Chương 160. Thú triều đột kích. Chương 160. Thú triều đột kích. Trần gia sát vách tọa trấn lấy Đông Phương Linh vị này, Nguyên Anh chân quân ấn lý tới nói, Trần gia phi thường an toàn. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Hai con kim tàng thiên tượng vốn là chạy Đông Phương Linh mà đến, Đông Thắng Tông chỗ trụ sở tất nhiên là trong chiến tranh. Trần gia khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy Đông Phương Hồng Hào Tâm làm chuyện xấu, sau đó còn đắc ý hướng Đông Phương Uyển Nhi truyền âm, Đông Phương Uyển Nhi bị cấm túc tại Đông Thắng Tông, nàng lại thu được Đông Phương Hồng truyền âm về sau, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Đông Phương Uyển Nhi nghĩ đến Đông Phương Lệnh, trong lòng an tâm một chút, chợt hướng Đông Phương Linh truyền âm, phái người trợ giúp Trần gia đêm kia, Lục Dương trấn. Trần Thanh Huyền híp mắt tựa ở trên tường thành, quan sát yêu thú sơn mạch động tĩnh. Tuần sát một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường về sau, hắn liền bắt đầu mò cá. Yêu thú không hiểu lưu kế, mỗi lần yêu thú triều đều là ô ương ương cùng nhau tiến lên. Chỉ cần là cái người, đều có thể phát hiện muốn thú triều đột kích. Trần Thanh Huyền bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía yêu thú sơn mạch phương hướng. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp nơi xa bỗng nhiên nhấc lên một trận quần quần bụi đất. Trần Thanh Huyền thân là trúc cơ tu sĩ, tuy tiện liền phát hiện bụi đất cuốn lên nguyên do đợt thứ nhất yêu thú triều đột kích. Lít nha lít nhít điểm đen nhỏ, không thể nhìn thấy phần cuối. Trần Thanh Huyền hướng không trung phát xạ một đạo pháo hoa, đám người thu được tín hiệu về sau, bắt đầu phi tốc vận chuyển. Trước sau bất quá nửa nén hương, tất cả mọi người tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần thủ lễ thống lĩnh hơn 100 tên trận sư, đứng tại thành trấn bên trong, kích hoạt sớm đã bày ra trận pháp. Từng đạo trận pháp triển khai, tầng tầng lớp lớp, tạo thành ba đạo phòng tuyến. Trước hai đạo phòng tuyến từ nhất giai trận pháp tạo thành, cuối cùng một đạo phòng tuyến từ nhị giai trận pháp tạo thành. Lục Dương trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đem toàn bộ tiểu trấn vây quanh ba đạo phòng tuyến, đã là cực hạn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Thanh Huyền cảm giác được mặt đất xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Hơn vạn yêu thú lao nhanh, ồn ào tiếng ồn ào từ phương xa truyền đến. Trào lên đến Lục Dương trấn yêu thú vẹn vẹn chiếm cứ toàn bộ thú triều phần trăm 1-2, dù vậy, yêu thú số lượng cũng gần vạn. Trần Thanh Huyền làm ngự thú sư, một chút liếc nhìn đi qua, liền đại khái thăm dò cái này một đợt yêu thú thực lực. 13 con nhị giai yêu thú, 8-9 ngàn con nhất giai yêu thú. Cái này chỉ là đầu đồ ăn, đằng sau chí ít còn có 4-5 sóng thú triều. Đối với lớn như vậy yêu vực mà nói, nhất giai yêu thú chính là hao tài. Nhị giai yêu thú miễn cưỡng có chút địa vị, lại vẫn không có thoát ly hao tài phạm chủ. Bởi vì nhất nhị giai yêu thú không có linh trí, chú định ở vào đáy. Từ khi nhân tộc xâm chiếm đông vực, đánh xuống bảy châu chi địa về sau, yêu thú sinh tồn phạm vi liền giảm mạnh. Yêu vực thường xuyên xuất hiện yêu thú số lượng quá nhiều tình huống, đây cũng là cách mỗi 60 năm liền sẽ phát sinh thú triều nguyên nhân một trong. Yêu thú đến đạo thứ nhất phòng tuyến lúc, trùng thiên ánh lửa chiếm cứ Trần Thanh Huyền toàn bộ ánh mắt. Đạo thứ nhất phòng tuyến tất cả đều là hỏa trận, đối với cái khác thuộc tính trận pháp, hỏa trận đối yêu thú tổn thương cao hơn. Nhưng mà, yêu thú số lượng thực sự nhiều lắm, hỏa trận không có cách nào ngăn cản bọn chúng tiến lên bộ pháp. Phàm là những này nhất giai yêu thú có được linh trí, cũng sẽ không giống đội cảm tử đồng dạng liều mạng xông về phía trước. Trận tuyến bị yêu thú phi tốc thúc đẩy, bất quá 2 phút, thú triều liền vọt tới đạo thứ 2 phòng tuyến. Trên tường thành tu sĩ thấy thế, nhao nhao đánh ra từng đạo lóa mắt linh thuật. Bọn hắn tụ lực đã lâu, trong nháy mắt chống giống đạo thứ 2 phòng tuyến tất cả yêu thú. Cùng lúc đó, chói mắt lôi quang đột nhiên rơi xuống từ trên không, đánh về phía trên tường thành tu sĩ. Một cái màu vàng đất bình chướng trên không trung hiện hiện, chặn lại những này lôi điện. Trần Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đám lôi điệu từ trên tầng mây phương hiện ra thân hình. Những này lôi điệu bay ở trên tầng mây, đã vượt qua trúc cơ tu sĩ thần thức phạm chủ. Đêm tối là những này lôi điệu cung cấp điểm hộ, dẫn đến không người phát hiện lôi điệu tới gần. Trần Thanh Huyền lấy ra Huyền Thanh Tháo, một đạo hoa một quang thúc bắn về phía không trung. Bầu trời đen kịt bên trong mở ra một đóa kiểu nộn màu hồng lớn hoa, nụ hoa chỗ tách ra từng đạo màu xanh lá laser, bao trùm phương viên trăm mét. Trần Thanh Huyền chợt lại bắn ra hai đạo hoa một chùm sáng, đem lôi điệu quần trống rỗng. Một tiếng hót vang từ không trung truyền đến, chỉ gặp một cái hình thể to mọng màu vàng đại điệu phi tốc phóng tới Trần Thanh Huyền. Nhị giai lôi điệu. Trần Thanh Huyền giơ lên Huyền Thanh Tháo, ba đạo huyền rùa thủy pháo mang theo xôi trào mãnh liệt chi thế giao thoa lấy sông hướng bầu trời. Đối mặt cái này khí thế hung hung công kích, lôi điệu không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc triển khai hai cánh, không ngừng trên không trung xê dịch thân hình, ý đồ tránh né thủy pháo. Nhưng mà vô luận nó như thế nào di động, thủy pháo từ đầu đến cuối gắt gao cắn nó không thả. Lôi điệu cao minh một tiếng, trong miệng bắn ra một đạo tia chớp màu vàng. Ngay tại thiểm điện cùng thủy pháo tiếp xúc trong nháy mắt, thủy pháo đột nhiên phân nhánh thành ba đạo, tránh đi thiểm điện công kích. Biến cố này để lôi điệu vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, ba đạo thủy pháo đồng thời đụng vào lôi điệu trên thân. Trong chốc lát, bọt nước văng khắp nơi, lôi điệu bị dìm ngập tại màn nước bên trong nháy mắt biến thành nước sũng. Trần Thanh Huyền ra sức đánh rơi thủy cầu, liên hoàn thủy pháo đem lôi điệu nhẹ nhõm giải quyết. Theo đông đảo tu sĩ linh thuật công kích, yêu thú triều bị ngăn cản tại đạo thứ 2 phòng tuyến bên ngoài, không chút nào đến tiến thêm. Trần Thủ Tình chợt phát hiện thân ở trên tường thành, nhìn qua yêu thú triều, sắc mặt có chút lạnh lùng. Nàng trải qua 2 lần yêu thú triều, đây là nàng lần thứ 3 tham dự. Mặc dù yêu thú bị ngăn cản tại đạo thứ 2 phòng tuyến, nhưng nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Cái này một đợt yêu thú triều, quá mức vương vức. 13 con nhị giai yêu thú, vậy mà lại đồng thời đến. Trần Thủ Tình tại yêu thú triều bên trong không ngừng tìm kiếm lấy mục tiêu, yêu thú triều bên trong tất nhiên ẩn thân lấy tam giai đại yêu. Hình thể nhỏ tam giai đại yêu. Trần Thủ Tình có chỗ dự cảm, lần này yêu thú triều độ chấn động viễn siêu di vãng, đợt thứ nhất liền xuất hiện tam giai yêu thú, thực sự không thích hợp. Kẻ đầu tiêu Đông Phương Linh đứng tại Bạch Dương trấn trên tường thành, cảm giác được hai con kim tàng thiên tượng khí tức về sau, cấp tốc đứng dậy rời đi. Nguyên Anh đại chiến tác động đến phạm vi cực lớn, phương viên vạn mét bên trong cũng có thể bị ngộ thương. Nếu là tại Bạch Dương trấn xung quanh khai chiến, tất nhiên sẽ ngộ thương đến nhân tộc tu sĩ. Đông Phương Linh một mình hướng về yêu thú sơn mạch bay đi, đem kim tàng thiên tượng ngăn cản tại yêu thú sơn mạch bên trong. Cùng lúc đó, Xích Diễm chân quân, Lý Thị huynh đệ cùng Đông Phương Linh tụ hợp, bốn người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị hái hai con kim tàng thiên tượng trên đầu linh quả. Bọn hắn chém giết không được kim tàng thiên tượng, đành phải cầm linh quả đền bù một cái. Nhất là Xích Diễm Chân Quân, thân là ngự thú sư, hắn đối kim tàng chi quả cực kỳ mưu cầu danh lợi. Yêu thú sơn mạch chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến kịch liệt linh lực ba động, hấp dẫn Trần Thanh Huyền chú ý, đây là trên kim đan chiến tranh, nguyên anh đại chiến. Trần Thủ Tình vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua yêu thú triều, nàng không có cáo chi bất luận kẻ nào tam giai đại yêu tồn tại, để tránh gây nên khủng hoảng. Làm sao lại không có? Trần Thủ Tình con ngươi bỗng nhiên thích chặt, nhìn về phía Trần Thanh Huyền phương hướng. Một cái màu vàng con chuột nhỏ đột ngột xuất hiện tại Trần Thanh Huyền phía sau, hướng Trần Thanh Huyền bạo khởi công kích. Chương 161, chém giết phi thử. Chương 161, chém giết phi thử. Thanh Huyền, xem chừng sau lưng. Trần Thủ Tình khét kêu một tiếng, trong tay đột nhiên đánh ra một đạo sáng chói chói mắt linh quang, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim phi tốc phóng tới màu vàng con chuột. Trần Thanh Huyền cấp tốc lấy lại tinh thần, lại phát giác chính mình không biết khi nào bị định thân, thân thể không cách nào động đậy. Cảm giác nguy cơ đánh tới, một cỗ hơi lạnh xông thẳng đỉnh đầu, làm hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Đang lúc màu vàng con chuột lợi chảo sắp đâm bị thương Trần Thanh Huyền lúc, một cái thân ảnh nho nhỏ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn ra. Tiểu Tam phi thân tiến lên, tinh chuẩn chặn công kích. Trên người nó tam giai tiểu đạo bảo phát huy tác dụng, tiếp nhận đại đa số tổn thương. Theo xoẹt một tiếng, tiểu đạo bảo vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Tiểu Tam bị đánh bay ra ngoài, thẳng tắp đụng trên người Trần Thanh Huyền, một người một rùa đụng nát tường thành hàng rào, song song rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Tam ngồi dậy, sờ lên tròn trịa bụng, không có cảm giác đến đau đớn. Nó dùng phần lưng ngăn cản công kích, tại đạo bảo cùng mai rùa song trọng phòng hộ dưới, máu của nó đường vân tơ bất động. Trần Thủ Tình kim kiếm khoan thai tới chậm, kim chân màu vàng con chuột chạy trốn bộ pháp. Màu vàng con chuột thân ảnh hiện ra tại mọi người trước mắt, thiểm điện phi thử. Thiểm điện phi thử hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, lấy tốc độ mà nghe tiếng, được vinh dự con chuột giới thích khách. Hai bọn chúng chảo phía dưới cùng thân thể liên kết lấy một tầng màng mỏng, khiến cho bọn chúng có thể cao tốc phi hành. Hán Thiên Phú thần thông, thần không, khiến cho nó thần không biết quỷ chưa phát giác đột phá ba đạo phòng tuyến, lẻn vào đến trên tường thành. Trên tường thành xâm nhập một cái tam giai đại yêu, cái này giật mình biến dọa đến đông đảo tu sĩ kém chút đạo tâm bất ổn. Một cái tam giai đại yêu lẫn vào một đám luyện khí tu sĩ bên trong, hậu quả khó mà lường được. May mắn Trần Thủ Tình kịp thời đổi tới, ổn định quân tâm. Thiểm điện phi thử sẽ công kích Trần Thanh Huyền, là bởi vì lôi điểu quần là nó trực hệ bộ hạ. Trần Thanh Huyền ba phát đại pháo chống rỗng lôi điểu quần, còn chém giết nhị giai lôi điểu, nó làm sao có thể không hận? Thiểm điện phi thử không am hiểu chính diện tác chiến, bất quá nó tu vi đạt tới kim đan 4 tầng, cao hơn Trần Thủ Tình ba cái tiểu cảnh giới. Nương tựa theo tu vi áp chế, nó khó khăn lắm chặn lại Trần Thủ Tình mãnh liệt tiến công. Trần Thủ Tình đã nhập kiếm tâm thông minh, chi cảnh, thực lực có thể vượt ba cái tiểu cảnh giới, vừa vặn ở vào kim đan 4 tầng tiêu chuẩn. Song phương vừa mới tiếp xúc, lập tức phân cao thấp. Hòa điệu thiên khắc con chuột, song phương qua trong giây lát đã giao thủ hơn 10 chiêu. Thiểm điện phi thử móng vuốt bị đốt đỏ bừng, không dám tiếp tục chính diện tác chiến, ở trong sân không ngừng trốn tránh. Trần Thủ Tình cùng Thiểm điện phi thử giao chiến bất quá ba cái hiệp, Trần Thường Bàn liền chạy tới chiến trường. Nghĩa xúc, để mạng lại. Trần Thường Bàn hét lớn một tiếng, triệu hồi ra mấy cái tiểu hỏa đỉnh đánh tới hướng Thiểm điện phi thử. Tại sao có thể có hai vị kim đan tu sĩ? Thiểm điện phi thử mặt lộ vẻ hoảng sợ, không thể tin lên tiếng kinh hô, thanh âm khàn khàn nhất là khó nghe. Giống như là Lục Dương trấn như vậy quy mô tu tiên tiểu trấn, chỉ có một vị kim đan tu sĩ tọa trấn. Nó dám tùy tiện xâm nhập tường thành, chính là tự tin một vị kim đan tu sĩ không để lại nó. Thiểm điện phi thử cảm thấy không ổn, không chút do dự hé miệng, kích xạ ra từng đạo chói mắt thiểm điện. Thiểm điện vạch phá trời cao, mang theo uy thế kinh người ngăn cản Trần Thường Bàn cùng Trần Thủ Tình hai người bộ pháp. Thiểm điện phi thử dương cánh, dùng sức vỗ, thân hình như là mũi tên đồng dạng phóng tới không trung, lưu lại từng đợt tàn ảnh. Trần Thủ Tình đang muốn đuổi theo, lại bị Trần Thường Bàn kéo tay cổ tay. Trần Thủ Tình mặt lộ vẻ nghi hoặc, đang lúc nàng muốn mở miệng hỏi thăm lúc, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng gào thét đột nhiên truyền đến. Trần Thủ Tình chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp phi tốc chạy trốn thiểm điện phi thử đụng phải lấp kín vô hình vách tường, đột nhiên đình trệ xuống tới. Chín cái lóng lánh sáng chói kim quang vòng tròn trống rông hiện hiện, vây quanh thiểm điện phi thử nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái chặt chẽ vòng đây. Trong chớp mắt, những này vòng tròn càng co càng nhỏ lại, cuối cùng đem thiểm điện phi thử một mực giam ở trong đó. Lúc này, thiểm điện phi thử có thể hoạt động không gian bị hạn chế tại phương viên 1 mét bên trong, nó nhất là cậy vào ưu thế tốc độ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đây cũng là cựu thiên tỏa hoàn trận, đủ để vây khốn tam giai đại yêu nửa canh giờ. Ha ha, con chuột nhỏ, chạy mau nha. Trần Thương Bàn thảnh thơi đi đến vòng tròn bên ngoài, giọng mang trào phúng bày ra một bộ mặt quỷ. Nhân loại, đậu xanh rau má ba. Thiểm điện phi thử tính khí nóng nảy, chi kích chửi ầm lên. Trần Thanh Huyền phi thân đi vào Trần Thường Bàn bên cạnh thân, quan sát tỉ mỉ lấy cái này âm người con chuột nhỏ. Xấu con chuột, da lông hỗn tạp, nhìn rất lôi thôi. Ra, tiểu tam đạo bạo phá. Tiểu tam nước mắt lưng tròng chạy đến Trần Thường Bàn trên bờ vai, đem Trần Thường Bàn cổ áo xem như khăn, manh lau nước mắt. Món kia tiểu đạo bảo cùng nó vượt qua hơn 20 năm thời gian, nó đã xuyên ra tình cảm. Tiểu tam à, ngươi nhìn cái này con chuột da lông như thế nào, vừa vặn làm cho ngươi một kiện mới đạo bảo. Trần Thường Bàn chỉ vào thiểm điện phi thử hỏi. Không như thế nào, cái này lông tóc quá xấu. Bên ngoài của hắn làm thành đạo bảo, tặng không ta đều không cần. Tiểu Tam lắc đầu, ghét bỏ liếc nhìn Thiểm Điện Phi Thử. Chết ô quy, ngươi cái yêu tộc phản đồ. Đậu xanh rau má. Thiểm Điện Phi Thử tức hồn hện, đột nhiên hút vào một trận khói đặc, bắt đầu kịch liệt ho khan. Trần Thanh Huyền bắn ra một đạo, môi thán thổ tức, để Thiểm Điện Phi Thử bế mạch. Mỗi khi khói đặc tiêu tán, Trần Thanh Huyền liền một lần nữa bù một phát, môi thán thổ tức, hắc nó. Trần Thủ Tình nhìn xem không đáng tin cậy hai người một rùa, tay phải bóp thành nắm đấm, móc ra diễm tinh kiếm công kích Thiểm Điện Phi Thử. Ta cắt, ta nhất thiết cắt. Thiểm Điện Phi Thử tại Trần Thủ Tình lăng lệ công kích đến, trên thân vạch ra từng đạo vết máu. Trần Thanh Huyền môi thán thổ tức phát huy một chút tác dụng. Bởi vì khói ám ngăn trở thần thức, Thiểm Điện Phi Thử không cách nào cảm giác được Trần Thủ Tình công kích, chỉ có thể tại chỗ bị đánh. Thiểm Điện Phi Thử không am hiểu phòng ngự, Trần Thủ Tình không cần sử dụng Tam giai phù lục bổ sung công kích, một người liền chém giết Thiểm Điện Phi Thử. Đợi Trần Thủ Tình giải quyết xong Thiểm Điện Phi Thử, Trần Thương Bàn cùng Tiểu Tam rốt cục thương thảo xong xuôi. Trần Thương Bàn hứa hẹn cho Tiểu Tam chế tác một kiện cùng khoản đạo bảo. Tiểu Tam món kia đạo bảo nguyên liệu vốn là Trần Thương Bàn, ẩn hạ y, còn dư lại phế liệu. Trần Thương Bàn chuẩn bị tìm bình cổ chân nhân, đem ẩn hạ y và áo hất ngắn một chút, một lần nữa cho Tiểu Tam làm một kiện tiểu đạo bảo. Trần Thanh Huyền nghe được Trần Thương Bàn phương án, biểu lộ có chút sụp đổ. Tựa hồ thật có thể thực hiện, chỉ là cái này không khỏi quá móc. Thật khó cho bình cổ chân nhân, bởi vì đạo bào không vừa vặn, nguyên nhân tiến hành phục vụ hậu mãi. Phụ thân, Thiểm Điện Phi Thử đã phụ chu, còn lại liền giao cho ngươi xử lý đi. Trần Thủ Tình thu hồi diễm tinh kiếm, nhìn về phía Trần Thương Bàn. Trần Thương Bàn nghe vậy, đi đến Thiểm Điện Phi Thử bên người, thuần thục đào ra yêu đan, chút bỏ lợi chảo cùng da lông, sau đó đem Thiểm Điện Phi Thử hủy thi diệt tích. Thiểm Điện Phi Thử trên thân đáng tiền linh vật chỉ có yêu đan, lợi chảo cùng da lông. Yêu đan có thể luyện chế thành kết kim đan, lợi chảo có thể chế tác thành cỡ nhỏ công kích linh bảo, da lông có thể làm thành tốc độ linh bảo. Chương 162 Thú triều sát nhập. Chương 162, thú triều sát nhập. Sử dụng xong Cửu Thiên Tỏa Hoàn trận, cái thứ hai đại yêu sợ là không tốt giải quyết. Trần Thủ Tình nhìn xem trên mặt đất biến mất vòng vàng, nhẹ giọng thở dài. Đợt thứ nhất yêu thú triều liền xuất hiện tam giai đại yêu, chúng ta chỉ sợ không cách nào chống cự đến tiếp sau thú triều, phải chăng phải hướng Đông Thắng Tông cầu viện? Trần Thương Bàn thu hồi yêu đan, lo lắng. Đông Thắng Tông trụ sở ngay tại chúng ta bên cạnh, chúng ta sẽ không có nguy hiểm. Cho dù xảy ra bất trắc, Thanh Huyền nắm giữ Đông Phương Lệnh, đủ để đợi đến Đông Thắng Tông trợ giúp. Trần Thủ Tình trầm tư một lát, nhẹ nói, không an toàn nha. Trần Thương Bàn khẽ lắc đầu, suy tư một lát, nếu không chúng ta hướng Bạch Hổ Tông tìm kiếm trợ giúp. Bạch Hổ Tông không biết rõ xảy ra biến cố gì, đột nhiên thay tên thành Miêu Miêu giáo. Ngoại trừ Bạch Hổ chân quân không có thay đổi xưng hào, bảy cái hổ lô hoa toàn bộ đổi tên. Hồng Miêu chân nhân, Căng Mèo chân nhân. Bọn hắn không chỉ có đổi tên, còn đem bản thể hình thái bảo trì tại khi còn bé. Hiện tại Miêu Miêu giáo, bảy cái kim đan chân nhân toàn bộ là sữa bé con hình thái. Trừ cái đó ra, từ trước đến nay bá đạo Miêu Miêu giáo phong cách biến đổi lớn, tông môn khẩu hiệu tử, hổ bá thiên hạ, biến thành Miêu Miêu hữu lễ. Uy Vũ nhóm ngay tại khổ luyện lễ nghi. Thật sớm ngày ôm vào làng già các đuổi. Miêu Miêu giáo làm quân dự bị, phụ trách trợ giúp thế yếu địa khu, tạm thời không có tham dự yêu thú triều. Chúng ta cùng Miêu Miêu giáo chỉ có một điểm giao tình, bây giờ chúng ta đủ để chống cự thú triều, tìm kiếm trợ giúp không khỏi quá sớm. Trần Thủ Tình mày liễu nhíu chặt, phản đối lên tiếng. Trần gia đạt được Bạch Hổ bí cảnh danh ngạch về sau, đã thiếu Miêu Miêu giáo một cái tình nghĩa. Nếu là lại hướng Miêu Miêu giáo cầu viện, coi như thiếu đại nhân tình. An toàn quan trọng, Miêu Miêu giáo vốn là có nghĩa vụ trợ giúp yếu kém địa khu. Chúng ta hướng bọn hắn cầu viện, hợp tình hợp lý. Trần Thanh Huyền thân là cầu đạo tu sĩ, cực lực tán thành Trần Thương Bàn ý nghĩ. Ba người hợp lại mà tính, cuối cùng hướng Miêu Miêu giáo phát ra truyền âm ngọc phù. Hồng Miêu chân nhân thu được Trần gia truyền âm ngọc phù, vung tay lên liền phái ra hai vị hổ lô hoa tiến về Lục Dương trấn. Miêu Miêu giáo đối người yêu đại chiến cũng không nhu cầu danh lợi, bởi vì bọn hắn đột phá kim đan cảnh giới, không cần sử dụng kết kim đan. Tuyệt đại bộ phận Miêu Miêu giáo tu sĩ có được nửa người nửa yêu huyết mạch, nhất là cao tầng tu sĩ, tất cả đều là Bạch Hổ chân quân hậu duệ. Bạch Hổ chân quân có được đặc thù bí thuật, có thể kích phát hậu duệ thể nội kim đồng Bạch Hổ huyết mạch. Miêu Miêu giáo tu sĩ có thể thông qua huyết mạch chi lực tấn thăng kim đan cảnh giới, đối với bọn hắn mà nói, kích phát huyết mạch đột phá cảnh giới, xa so với sử dụng kết kim đan thuận tiện. Trần Thương Bàn gặp Lam Mèo chân nhân cùng Tử Miêu chân nhân đến Lục Dương trấn, lôi kéo hai người uống ít rượu, bất quá một đêm liền xưng huynh gọi đệ kém chút kết bái. Ba người cố ý kết giao, quan hệ tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Bốn vị kim đan tu sĩ, cảm giác an toàn bạo dạng. Từ khi Trần Thanh Huyền bị Thiểm Điện Phi Thử đánh lén về sau, hắn bị gắt gao đặt tại hậu cần vị. Luyện đan sư, trận sư, luyện khí sư, phù sư bật hết hỏa lực, thì hục luyện chế lấy chiến tranh cần thiết linh vật. Luyện khí sư bận rộn nhất, đợt thứ nhất thú triều thối lui về sau, lưu lại đầy đất yêu thú thi thể, đây đều là có sẵn vật liệu luyện khí, trực tiếp đem luyện khí tồn kho chất đầy. Trần Thanh Huyền nhiệm vụ vô cùng đơn giản, thao túng linh chu đi tới đi lui tại Lục Dương trấn cùng tu tiên phường thị ở giữa, phụ trách bổ sung vật tư. Yêu thú sơn mạch chỗ sâu Nguyên Anh đại chiến đã tiếp tục một tuần, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Nguyên Anh đại chiến ngăn trở thú triều thúc đẩy, dẫn đến đợt thứ hai thú triều chậm chạp không có đến. Hai con kim tàng thiên tượng thở hổn hển, một lòng muốn chạy trốn, lại bị bốn vị Nguyên Anh chân quân kéo lại bước chân. Bọn chúng bên ngoài thân mấp mô, tất cả đều là thiết truy đập giá vết tích. Cái này hai con kim tàng tiên tượng tuổi thọ lâu đời cấp bậc cực cao, một là Nguyên Anh 7 tầng tu vi, một là Nguyên Anh 6 tầng tu vi. Lý Thị huynh đệ Bá Vương lưu tình truy đủ để công phá phòng ngự của bọn nó, khiến cho bọn chúng bị đau, nhưng là tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Mấu chốt là Xích Diễm chân quân cùng Xích Diễm Long Điêu, giao thác Long Diễm sẽ đối với bọn chúng tạo thành to lớn tổn thương. Bọn chúng không thể không sử dụng vô địch kim thân ngăn cản giao thác Long Diễm. May mắn tổ hợp linh thuật cực kỳ tiêu hao linh lực, Xích Diễm chân quân không cách nào tập nạp sử dụng. Xích Diễm chân quân mỗi lần sử dụng giao thác Long Diễm đều sẽ tiêu hao 1/4 linh lực. Hai con kim tàng thiên tượng lẫn nhau sử dụng vô địch kim thân, hoàn mỹ đỡ được Xích Diễm chân quân mấy lần công kích. Nhưng mà bọn chúng không thể tránh khỏi lâm vào thế yếu. Xích Diễm chân quân có thể trốn ở phía sau khôi phục linh lực, bọn chúng lại một mực bị tiêu hao trạng thái. Nếu là tiếp tục mang xuống, bọn chúng sớm tối muốn bị thiêu hủy một lớp da. Không chết được cũng rất đau. Đừng đánh nữa, ta đem kim tàng chi quả cho các ngươi. Giống cái kim tàng thiên tượng tu vi hơi yếu, dẫn đầu chống đỡ không nổi, hướng phương xa ném ra kim tàng chi quả, không chút do dự xoay người đường chạy. Nó đã không có linh lực sử dụng vô địch kim thân, nếu như bị đốt một lần, liền muốn mặt mày hốc hác. nó yêu cái đẹp như vậy, sao có thể tiếp nhận mặt mày hốc hác? Nàng dâu, các loại ta a. Giống được kim tàng thiên tượng lập tức luống cuống, vung ra trên đầu kim tàng chi quả, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi theo chạy trốn. Lý Nguyên Vương cùng Lý Nguyên Bá lướt nhau, ngừng trong tay lưu tinh truy. Kim tàng thiên tượng thể lực thực sự quá dày, hai người đã bổ sung mấy lần linh lực. Bọn hắn lấy được kim tàng chi quả, trận chiến đấu này liền không có tiếp tục ý nghĩa. Cho dù bọn hắn chiến thắng, cũng không cách nào đạt được chỗ tốt gì. Ha ha, 1000 năm kim tàng chi quả, 500 năm kim tàng chi quả. Xích Diễm Chân Quân ôm hai cái linh quả trở lại chỗ cũ, thử lấy một ngụm răng trắng lớn, hào sảng cười nói: "Các ngươi điểm đi, ta cũng không muốn rồi." Đông Phương Linh rộng lượng vung tay lên, lạnh lùng nói: "Ta nhổ vào. Nếu không phải ngươi rước lấy cái này hai con lao tượng, hôm nay thu hoạch chính là hai cái yêu anh." Xích Diễm Chân Quân cưới lên Xích Diễm Long Điêu, hùng hùng hổ hổ đem 500 năm linh quả ném cho Lý Nguyên Vương, qua trong giây lát đã không thấy tăm hơi thân ảnh. "Ừm, ngươi lão tiểu tử trở lại cho ta, chúng ta ném xúc sắc quyết định về." Lý Nguyên Vương đầu góc ngừng 2 giây, kịp phản ứng về sau, vung đại thiết truy hướng Xích Diễm Chân Quân đuổi theo. Theo yêu thú sơn mạch chỗ sâu linh lực ba động tiêu tán, đợt thứ hai thú triều lần 2 ngày liền đã tới tiền tuyến. Nhưng mà, thú triều dừng lại tại yêu thú sơn mạch, chậm chạp không có trào ra ngoài. Bởi vì hai vị nguyên anh yêu hoàng đường chạy, hiện tại thú tộc rắn mất đầu. Tam giai đại yêu không dám công hướng nhân tộc lãnh địa, bị ép ngừng bộ pháp. Chiến tranh dòng giá đình chỉ nửa tháng dựa theo di vãng, yêu thú triều đều đã đến cuối cùng một đợt. Hai con kim tàng thiên tượng trở lại yêu vực viện binh, mang theo hai vị yêu hoàng một lần nữa giết trở lại yêu thú sơn mạch. Bốn vị yêu hoàng người ký tên đầu tiên trong văn kiện, đợt thứ ba thú triều quy mô có thể nghĩ. Cùng lúc đó, đợt thứ hai thú triều chậm chạp không có khởi xướng tiến công. Một kiện chuyện kinh khủng phát sinh, đợt thứ ba thú triều cùng đợt thứ hai thú triều sáp nhập. Thư Mão làm trực ban trưởng lão ngay tại trên tường thành dạy trước, nhìn xem phương xa dâng lên bụi mù, hoảng sợ trừng to mắt đây là mấy lần tại trước đó yêu thú triều, chương 163. Lưỡng nghi quý diễm. Chương 163, lưỡng nghi quý diễm. Trần Thường bàn bay lên không trung, nhìn về phía bụi mù quần quần phương hướng, mấy đạo tam giai đại yêu khí tức đập vào mặt. May mắn hắn trước thời gian hướng Miêu Miêu giáo tìm kiếm trợ giúp, bằng không bọn hắn hiện tại muốn chuẩn bị linh chu rút lui. Trần Thường bàn so sánh thực lực của hai bên, cấp tốc hạ quyết định quyết đoán, tử thủ lục dương trấn. Nửa tháng này đến nay, bọn hắn chữ bị đại lượng đan trận khí phủ. Bằng vào thủ thành ưu thế, 8000 tu sĩ đủ để ngăn chặn 3 vạn yêu thú thiên công. Trần Thủ Tỉnh, Lam Miêu chân nhân, Tử Miêu chân nhân nhao nhao hiện thân, ba người thần sắc không có sai biệt, đều có chút hoang mang. Thú triều quy mô thực sự quá vượt chỉ tiêu, đạo thứ nhất phòng tuyến bị trong nháy mắt công phá, mãnh liệt thú triều không có nhận bất kỳ trở ngại nào, liền vọt tới đạo thứ hai phòng tuyến. Trên tường thành các tu sĩ sử dụng linh thuật, cực lực chống cự thú triều, miễn cưỡng đem thú triều khống chế tại đạo thứ hai phòng tuyến. Đột nhiên, một đạo kéo dài tiếng sói tru vang vọng trời cao, đám người nhao nhao theo danh vọng đi, chỉ gặp một cái hình thể to lớn, toàn thân trắng như tuyết lang vương chính đạp trên hư không chậm rãi tới. Bạch Lang Vương tản ra làm cho người dùng mình khí tức, xanh mơn mận con mắt gắt gao nhìn chăm chú Trần Thường Bàn. Trần Thường Bàn không có chút nào vẻ sợ hãi, hai mắt không thối lui chút nào cùng Bạch Lang Vương đối mặt. Cùng lúc đó, Trần Thường Bàn trước người diễm tâm trong nháy mắt giấy lên hừng hực ánh lửa, nóng bỏng nhiệt độ khiến cho phương viên ngàn mét đều cảm nhận được nhiệt độ cao. Giờ phút này, song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến đã hết sức căng thẳng. Bốn vị kim đan chân nhân nhao nhao hạ tràng, cùng tam giai đại yêu triển khai chiến đấu. Hoa đỉnh, hoa điểu, lam hổ, tử hổ nhao nhao linh hóa mà ra, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Nhưng mà, không ai có nhàn tâm chú ý trên trời chiến đấu đàn sói gào thét, 25 chỉ nhị giai bạch lang chính chạy về phía tường thành. Tại bạch lang dẫn đầu dưới, đạo thứ hai phòng tuyến bị yêu thú đột phá. Chúc cơ các tu sĩ thấy thế, vội vàng tiến lên nên kích bạch lang, đem nó chống cự tại đạo thứ ba phòng tuyến bên ngoài. Đạo thứ ba phòng tuyến tiếp cận bên tường thành xuôi theo, một khi bị yêu thú đột phá, tường thành tràn ngập nguy hiểm. Tường thành là tu sĩ phóng thích xa trình linh thuật trận địa, chỉ cần tường thành không ngã, tu sĩ thương vong liền sẽ kéo đến thấp nhất. Có thể nói, tường thành không cho sơ thất. Trần gia cùng 7 cái phụ thuộc tiên môn chỉ có 19 vị trúc cơ tu sĩ, may mắn Miêu Miêu giáo chi viện 8 vị trúc cơ tu sĩ, Lục Dương trấn trúc cơ tu sĩ số lượng đạt tới 27 tên, 27 tên trúc cơ tu sĩ bên trong, ngoại trừ tổng chỉ huy Trần Thủ Phong không có hạ tràng đối chiến, cũng chỉ có Trần Thanh Huyền đợi tại trên tường thành. Trần Thanh Huyền là phạm vi lớn AOE pháp tu, đối với hạ tràng đối chiến nhị giai yêu thú, hắn lưu tại trên tường thành lích lợi tối cao. Hắn tiêu diệt yêu thú số lượng cùng 5 tên trúc cơ tu sĩ lực lượng ngang nhau. Trần Thanh Huyền trong tay đại pháo không ngừng, bên cạnh xuống lại một đám đấu miêu nhóm rất ra sức ném lấy que gỗ. Bọn chúng que gỗ trong chiến trường không ngừng xoay tròn, tựa như một cái lớn phi tiêu. Đây là đấu miêu sở trường năng lực một trong, Miêu Miêu 18 thức côn pháp chi, Phi Miêu tại thiên. Phi Miêu tại thiên cùng Phi Diệp khoái đao, nguyên lý giống nhau, vừa đi vừa về xoay tròn công kích địch nhân. Trần Thanh Huyền còn mang đến 500 chỉ lớn châm ong, bất quá lớn châm ong không có xa trình linh vật, một mực tại túi ngự thú hít bụi. Trần Thanh Huyền phối hợp đấu miêu, thật to hóa giải một mặt tường thành áp lực. Trần Thường Ban thao lấy một tay truy sắt nhỏ bay xuống tường thành, đuổi theo một cái bạch lang dồn sức đánh. Mọi người kính già yêu trẻ, đem một cái yếu nhất bạch lang để lại cho Trần Thường Ban. Thường Ban thái gia hồi lâu không có chiến đấu, phản phất tìm về năm đó nhiệt huyết, mảy may nhìn không ra vẻ mệt mỏi. Trần Thanh Huyền lại rõ ràng, Thường Ban thái gia sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh, là nhân sinh vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Trần Thanh Huyền dành thời gian quan sát một cái thế cục, thú triều bị ngăn tại đạo thứ ba phòng tuyến, nếu là không có ngoài ý muốn, bọn hắn tất nhiên có thể ngăn cản được thú triều. Trận này thắng bại mấu chốt là kim đan đại chiến. Trần Thường Ban đối thủ Bạch Lang Vương thực lực cường hãn, là thú triều thống soái tối cao. Trần Thường Ban không lo được dấu rốt, sử xuất kim đan chân thuật đan đỉnh chân thế, đem Bạch Lang Vương ép thành thịt nát. Bạch Lang Vương từ dưới đất rút lên thân thể, cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Chỉ thấy nó phát ra một tiếng bén nhọn sói tru, sau lưng xuất hiện trăng tròn hư ảnh. Thiên Phú Thần Thông Thiên Cầu Tử Nguyện. Một đạo tàn nguyệt lưỡi dao tản ra làm người sợ hãi hàng quang, thẳng tắp đâm về Trần Thường Bàn. Một kích này uy năng đạt đến kim đan 9 tầng. Trần Thường Bàn vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa sử dụng ra kim đan chân thuật đan đỉnh chân thế. Hắn cùng Bạch Lang Vương tu vi giống nhau, đều tại kim đan 7 tầng chi cảnh. Hắn vốn định tại yêu thú triều trước đột phá kim đan 8 tầng, lại kém một bước, dừng lại tại 7 tầng đỉnh phong. Nương tựa theo Diễm Tâm Đăng cùng kim đan chân thuật, hắn miễn cưỡng áp chế Bạch Lang Vương. Bạch Lang Vương có được viễn cổ dị thú khiếu Nguyệt Tiên Lang huyết mạch, chiến lực cường hãn, xa không phải bình thường tam giai đại yêu có thể so sánh. Hoa đỉnh lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Tàn Nguyệt đánh tới, cả hai đụng vào nhau, bắn ra chói lóa mắt quang mang. Một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng trời cao. Tại cái này kinh tâm động phách va chạm phía dưới, nguyên bản tản ra thanh lãnh quang huy Tàn Nguyệt dần dần trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng biến mất tại chân trời. Cùng lúc đó, Hoa đỉnh đồng dạng bị thương nặng. Hoa đỉnh mặt ngoài xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, những này vết rách cấp tốc lan tràn ra, tựa như mạng nhện đồng dạng bao trùm toàn bộ Hoa đỉnh. Trần Thương Bàn bên này không có mở ra cục diện, Trần Thủ Tình lại cường thế chế trụ hỏa độc bọ cạp. Hỏa độc bọ cạp công thủ nhanh đều rất bình thường, chỉ có một tay độc thuật cực kỳ xuất chúng. Trần Thủ Tình càng cẩn thận vừa tránh vừa đánh, hỏa độc bọ cạp liền nàng ống tay áo bên cạnh đều sờ không được. Nàng thừa dịp hỏa độc bọ cạp sai lầm khoảng cách, một kích, lưỡng nghi quy diễm, chặt đứt hỏa độc bọ cạp hạt vĩ. Lưỡng nghi quy diễm là nàng nhất am hiểu kiếm kỹ, uy lực thường thường không có gì lạ, tựa hồ không đáng xâm nhập nghiên cứu. Nhưng mà, lưỡng nghi quy diễm có được một cái đặc điểm, đây là một chiêu hai thức linh thuật. Kiếm thứ nhất nếu là đánh trúng địch nhân nhược điểm, kiếm thứ hai liền có thể đánh ra gấp 2 tổn thương. Lấy trị số tính toán, lưỡng nghi quy diễm cơ sở uy lực 1.5, nhược điểm công kích 1.5, gấp 2 tổn thương 2151524.5. Hai lần đều đánh trúng quân địch nhược điểm, lần thứ hai liền có thể đánh ra 4.5 lần tổn thương. Tu sĩ nhược điểm khó mà tìm kiếm, Trần Thủ Tình cùng cái khác tu sĩ tác chiến thời điểm, lưỡng nghi quy diễm cực ít phát huy ra tác dụng. Nhưng mà, yêu thú nhược điểm lại vô cùng tốt tìm kiếm, yêu thú đại toàn liền ghi chép rất nhiều yêu thú nhược điểm. Hỏa độc bỏ cạp nhược điểm tại hạt vị gốc rễ, đây là mọi người đều biết sự tình. Trần Thủ Tình chính là bằng này nhất cử chặt đứt hỏa độc bỏ cạp hạt vĩ. Trần Thủ Tình bắt đầu thuận phong cục, đáng tiếc không ai phụ một tay, không phải nàng liền có thể chém giết hỏa độc bỏ cạp. Hỏa độc bỏ cạp cuối cùng chống đỡ không được, dẫn đầu đường chạy. Hỏa độc bỏ cạp bắp chân mặc dù ngắn, bước nhiều lần lại nhanh, bốn cái móng đuốt chạy ra tàn ảnh. Bởi vì hỏa độc bỏ cạp chạy trốn, mà khác ba con đại yêu tự biết không địch lại, nhao nhao rút lui. Trần Thủ Tình thu hồi hỏa độc hạt vĩ, đây là thu hoạch duy nhất. Lần này thú triều quy mô viễn siêu lần trước, có thể giữ vững lục dương trấn, đã cực kỳ không dễ. Về phần lưu lại tam giai đại yêu, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Theo Kim Đan đại chiến kết thúc, bốn vị Kim Đan tu sĩ tham dự vào thành tường thủ vệ chiến đợt thứ 2 cùng đợt thứ 3 sát nhập siêu cấp thú triều, bị chống cự tại tường thành bên ngoài. Chương 164. Rút lui. Chương 164. Rút lui. Dòng dã 2 ngày 2 đêm, thú triều mới dần dần thối lui. Trần Thanh Huyền nhìn xem thành trì bên ngoài đầy đất yêu thú thi thể, cảm giác cùng thực vật đại chiến cương thi đồng dạng. Một đợt nối một đợt thú triều, cùng cương thi đột kích không khác. Hai đợt thú triều sát nhập, tựa như trò chơi xuất hiện bút, liên tục hai lần nhảy ra, phía trước một sóng lớn cương thi đột kích, chữ đạo thứ nhất phòng tuyến triệt để tổn hại, đã không cách nào sử dụng. Trần Thủ Phong mang theo trận sư nhóm không biết ngày đêm tu bổ, ít nhất phải 3 ngày thời gian đạo thứ 2 phòng tuyến tổn hại hơn phân nửa, đồng dạng cần hao phí sức lực lớn tu bổ đợt tiếp theo thú triều không biết khi nào đột kích, chỉ có thể tận lực tu bổ trận pháp. Ai, Đông Thắng Châu sợ là muốn sinh linh đồ thán. Trần Thương Bàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã dự liệu được lần này thú triều hậu quả. Cái khác thành trấn tất nhiên thủ không được đại bộ phận thành trấn chỉ có một vị Kim Đan chân nhân đóng giữ, đối mặt như vậy quy mô thú triều, có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Kim Đan chân nhân nhiều nhất mang theo mấy trăm tu sĩ thoát đi, còn thừa tu sĩ đều sẽ biến thành yêu thú dưới vướt vong hồn. Kim Đan tiên môn cùng trúc cơ tiên môn tiến vào chiếm giữ tu tiên tiểu trấn chống cự thú triều, có thể nói là thương vong thảm trọng. Luyện khí tiên môn đồng dạng gặp tổn thất thật lớn. Toàn bộ Đông Thắng Châu tiến hành động viên, luyện khí tiên môn cũng tại tham chiến liệt kê. Rất nhiều yêu thú sẽ không tiến công thành trấn, mà là chạy trốn tới Đông Thắng Châu cảnh nội. Luyện khí tiên môn nhiệm vụ chính là giải quyết những này cá lọt lưới. Bây giờ tu tiên tiểu trấn không cách nào chống lại thú triều, tràn vào đến Đông Thắng Châu cảnh nội yêu thú số lượng có thể nghĩ. Luyện khí tu sĩ đối mặt thú triều, chỉ có thể nhìn dưới chân công phu. Chạy chậm, liền biến thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Bây giờ vòng vây bị công phá, Đông Thắng Châu tình huống cùng Vân Lôi Châu không khác, toàn bộ châu đều biến thành chiến trường. Phải biết, yêu thú tại Vân Lôi Châu tứ ngược, phàm tục nhân khẩu đại giảm, dẫn đến tu sĩ số lượng không cách nào tăng trưởng. Vân Lôi Châu thực lực một mực tại Đông vực ở vào hạng chót trình độ, Đông Thắng Châu vô cùng có khả năng bộ Vân Lôi Châu theo gót, đại lượng phàm tục nhân khẩu bị tàn sát, tương lai tu sĩ số lượng kịch liệt hạ xuống. Đại lượng yêu thú tràn vào phía sau, chúng ta trấn thủ ở đây đã không có ý nghĩa. Hướng Đông Thắng Tông báo cáo, xin rút khỏi tu tiên tiểu trấn, tại châu bên trong tiêu diệt yêu thú đi. Trần Thủ Tình lên tiếng nói, trong lòng có chút lo lắng Trần gia phàm tục tộc nhân an nguy. Ngọc Thương Sơn mạch mục tiêu quá lớn, vô cùng có khả năng lọt vào Tam giai đại yêu xâm chiếm. Không có Kim Đan tu sĩ tọa trấn, Trần gia chỉ có thể co đầu rút cổ tại sơn mạch bên trong, bất lực coi chừng phạm tục tộc nhân. Đúng vậy à, cái khác tiểu trấn đều bị công phá, đợt tiếp theo yêu thú triều, áp lực của chúng ta quá lớn, tranh thủ thời gian rút lui đi. Lam Hổ chân nhân cong bao quần áo nhỏ, không kịp chờ đợi nói. Hắn đã sớm muốn chạy, không làm gì được dám cái thứ nhất mở miệng, sợ hãi bị người mắng nhát gan. Mặc dù hắn xác thực nhát gan, nhưng là uy vũ không tranh bánh bao tranh khẩu khí, tuyệt không thể bị người coi thường. Bây giờ Trần Thủ Tình đưa ra rút lui, hắn giơ hai tay hai chân tán thành. Tử Hổ chân nhân liên tục gật đầu, chạy trốn chi tâm rõ rành rành. Trần Thương Bàn gặp ba người ý kiến nhất trí, lúc này phát ra truyền âm ngọc phù, rất nhanh liền nhận được Đông Phương Linh phê chuẩn. Đông Phương Linh vừa mới cùng Nguyên Anh yêu hoàng, đại địa tông sư, đại chiến một trận, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi tu tiên tiểu trấn, tâm tình có thể nghĩ. Kim Tàng tiên tượng là thổ hệ yêu thú, cùng đại địa tông sư cùng kim cương nham mãng giao hảo. Kim Tàng Thiên Tượng dọn tới hai vị cứu binh, kém chút đem Nguyên Anh chân quân nhóm tức hộc máu. Bởi vì đại địa tông sư cùng kim cương nham mãng chém giết độ khó cực cao, đại địa tông sư thuộc về 6 duy cân đối hình yêu thú, theo lý mà nói là tốt hơn đối phó loại hình. Nhưng mà, đại địa tông sư có được thiên phú thần thông, đại địa chi tâm, chỉ cần đứng tại đại địa bên trên liền sẽ phục hồi từ từ thể lực. Đại địa tông sư thanh máu nhìn chỉ có 100, trên thực tế là 300, khó giết trình độ có thể thấy được luống đốn. Kim cương nham mãng có siêu cao phòng ngự, còn có thể trốn vào địa tâm, đồng dạng là bảo mệnh năng lực kéo căng yêu thú Đông Thắng Châu Nguyên Anh chân quân nhóm bê lai. Nếu không phải hiện tại là yêu thú triều khẩn yếu con đầu, Đông Phương Linh sớm đã bị một đống chân quân tìm tới cửa quyền đấm cước đá. Đông Phương Trạch nghe được yêu thú sơn mạch vây quanh tuyến bị phá tin tức, mang theo nhân mã thay đổi đầu thường, từ Vân Lôi Châu chạy trở về Đông Thắng Châu. Nghe nói Vân Lôi Tông thái thượng trưởng lão Vân Húc miệng đầy phun tiếng mắng kéo dài không dứt, tại Vân Lôi Tông trên không vang vọng 3 ngày. Vân Húc chính là Vân Lôi Châu người mạnh nhất, cùng Đông Phương Trạch, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Vân Húc là người hạnh thiện, há miệng đắc tội nửa bầu trời. Nếu không phải thực lực mạnh, sớm bị người chặt. Đông Phương Trạch không thèm để ý Vân Húc, tuyệt không phải bởi vì hắn phun bất quá Đông Phương Trạch vốn là chạy yêu anh mới có thể trợ giúp Vân Lôi Châu, bây giờ tự mình địa bàn muốn sợ, hắn nào còn có dư yêu anh. Đông Phương Trạch mang theo nhân mã trở lại Đông Thắng Tông về sau, 10 vị Nguyên Anh chân quân tề tụ một đường, không biết thương thảo xảy ra điều gì đối sách. Chỉ là Đông Phương Ninh bị 9 vị chân quân vây đánh, nằm trên giường 3 ngày không dậy nổi, tin tức ngầm truyền đến Trần gia. Đông Phương Uyển Nhi hiếu chết Đông Phương Ninh, đem Đông Phương Ninh lùi bại sự tình toàn dốc ra. Trần Thanh Huyền bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được lần này yêu thú chiều cường độ như thế lớn. Đông Phương Ninh tính cách ổn trọng, là người đáng tin cậy, nhưng là ngẫu nhiên gây chuyện, tất nhiên là đại sự. Đông Phương Ninh xác thực không nghĩ tới sẽ phát triển thành bây giờ kết quả, hắn không phải liền là hái được một viên linh quả sao? Nếu là hắn biết rõ hai con kim tàng thiên tượng trở lấy ôm cháu trai, hắn chắc chắn sẽ không hái viên kia trăm năm kim tàng chi quả. Trần Thanh Huyền không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, bởi vì viên kia kim tàng chi quả bị tiểu tam gặm. Cho dù ai đều không ngờ được, lần này yêu thú chiều thảm liệt như vậy nguyên nhân gây ra là một viên trăm năm linh quả. Trần Thanh Huyền mang theo lớn trầm vọng, đấu đấu miêu tiêu diệt toàn bộ xâm lấn lãnh địa nhà họ Trần yêu thú, sau đó liền tại phụ cận tuần sát. Căn cứ thu thập tin tức, Ôn Đài quận cái khác tiên môn tất cả đều tổn thất nặng nề. Phong Hỏa Tông cùng Triệu gia dựa vào linh chu mang rời khỏi hơn phân nửa tu sĩ, tổn thất vẫn vượt qua 1000 số lượng. Phong Hỏa Tông chiến tử 3 tên trúc cơ tu sĩ, Triệu gia chiến tử 2 tên trúc cơ tu sĩ. Hai nhà phụ thuộc tiên môn đồng dạng tổn thất nặng nề, thậm chí xuất hiện trúc cơ tu sĩ chết hết, biến thành luyện khí tiên môn tình huống. Trần gia cùng một đám phụ thuộc tiên môn, bởi vì miêu miêu giáo trợ giúp, cơ hồ không có tổn thất. Trần Thương Bàn vì hợp quần, đối ngoại tuyên bố tử thương hơn 1000 tu sĩ. Trần Thương Bàn xác thực không có gạt người, 1000 tên tu sĩ trên ngón tay đồng dạng cái lỗ hồng nhỏ, chính là tử thương hơn 1000. Trần Thương Bàn, lão phu giam thề với trời, Trần gia thật tử thương hơn 1000. Triệu Vĩnh Bác, tâm lý thăng bằng. Vô thượng chân nhân, đáng đời. Trần Thái Lâu thống kê xong chiến công về sau, kinh ngạc phát hiện Trần Thanh Huyền một người đánh ra 3300 điểm chiến tích, đổi mới Trần gia lịch sử ghi chép. Cái trước tối cao ghi chép là 500 điểm đấu đấu miêu nhóm chiến tích tính tại Trần Thanh Huyền trên đầu, có chừng 900 điểm. Dù vậy, Trần Thanh Huyền bằng vào tự thân cũng đánh ra 2400 điểm chiến công. Trần Thanh Huyền về sau, đứng hàng thứ bữa tiệc không phải Trần gia tu sĩ, mà là Thư Mão. Liên quan tới Thư Mão tình huống, Trần gia có nhiều suy đoán. Ngũ Linh căn tu sĩ trúc cơ cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng mà, Ngũ Linh căn tu sĩ tại hơn 40 tuổi trúc cơ, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Chương 165, tiến về phương thị. Chương 165, tiến về phương thị. Thư Mão tại 2 năm trước đột phá trúc cơ, là Nam Nguyên huyện một đời mới đại biểu tu sĩ. Bởi vì Thư Mão là người một nhà, Trần Thường Bàn không có đau nhức hạ sát thủ. Trần Thường Bàn không phải như thế không có phẩm tu sĩ. Trần Thường Bàn tự mình tiến về Vũ Điện Tông, tham dự Thư Mão trúc cơ đại điển. Tại Thư Mão chủ động đưa ra bái sư về sau, Trần Thường Bàn 5 lần 7 lượt từ chối không được, cuối cùng, bất đắc dĩ, thu làm đồ. Sơn Hải giới cực kỳ coi trọng danh phận, quan hệ thầy trò một khi thành lập, Thư Mão liền triệt để trói lại Trần gia chiến xa. Trần Thường Bàn tại trên đường trở về, miệng đều nhanh cười sai lệch. Ngũ hành linh thể, một là chiến lược cường hãn, hai là đột phá cảnh giới sát suất không thua thiên linh căn. Thư Mão không hề nghi ngờ là kim đan hạt giống, thậm chí là nguyên anh hạt giống. Dạng này một vị thiên tài, Trần Thường Bàn há có thể bỏ lỡ. Trần gia rút khỏi Lục Dương trấn về sau, an an ổn ổn giữ vững tự mình lãnh địa. 7 cái phụ thuộc tiên môn cũng giống như thế, riêng phần mình giữ vững một mẫu 3 phần đất. Ngọc Thương Sơn mạch, Hoàng Ngọc Sơn. Trần Thanh Huyền ngay tại Bạch Dương nông trường hút trà sữa, nhìn xem Tiểu Hôi Hôi tại nông trường bên trong vui chơi, cùng Bạch Thảo Dương hòa mình. Trần Thái Lang đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, mặt mày hớn hở nói ra, "Thanh Huyền, chúng ta đi một chuyến Ôn Đài phường thị đi." Trần Thái Lang tu vi đạt đến trúc cơ đỉnh phong, cắm ở bình cảnh kỳ. Trần Thái Lang bây giờ khiếm khuyết chính là cảm ngộ, bế quan đã không có hiệu quả gì. Hắn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, mai kia xuất quan liền muốn hướng Ôn Đài phường thị chạy. Hắn thật nhiều năm không có nhìn thấy Trần Thái Vũ, chắc hẳn Trần Thái Vũ chữa vật giới chỉ đã góp nhặt đại lượng linh thạch. Thái Lang thúc thúc, bên ngoài bây giờ yêu thú tứ ngược, nhiều nguy hiểm a. Trần Thanh Huyền mắt trợn trắng lên, không chút do dự cự tuyệt nói: "Chúng ta cưỡi linh chu tiến về, làm sao có thể gặp được nguy hiểm? Mặc dù tam giai đại yêu có thể phi hành, nhưng là không có mấy cái đại yêu sẽ đợi ở trên trời." Trần Thái Lang giữ chặt Trần Thanh Huyền ống tay áo, bắt đầu hung hăng cắn váy. Một mình hắn ra bên ngoài chạy, sau đó khẳng định sẽ bị đánh. Nếu là kéo lên Trần Thanh Huyền, có thể thật to giảm bất trừng phạt cường độ. Chí ít Trần Thủ Tình đánh hắn thời điểm, sẽ không như vậy dùng sức. Trần Thanh Huyền bị Trần Thái Lang khối này kẹo ra châu dính trụ, không chịu nổi kỳ nhiễu. Thẳng đến một tháng sau, Thiện Công Các xuất hiện một cái nhiệm vụ mới, cưỡi cỡ lớn linh chu đi tới đi lui Ôn Đài phường thị, hộ tống vật tư. Trần Thanh Huyền cùng Trần Thái Lang cộng đồng xác nhận nhiệm vụ này. Từ khi yêu thú tràn vào Đông Thắng Châu, Trần gia cùng Ôn Đài phường thị ở giữa đi tới đi lui tần suất giảm mạnh. Bởi vì phường thị sinh ý tiêu điều, Trần gia dưới cửa hàng cũng là sẽ không xuất hiện thiếu hàng tình huống. Trần Thanh Huyền lần này xuất hành không có kim đan chân nhân hộ giá hộ tống, trong lòng luôn cảm thấy không nỡ để cho ổn thỏa, hắn tìm Trần Thủ Tỉnh thuê 2 viên trận thạch. Giấu trong lòng 3 viên trận thạch cùng Đông Phương Lệnh, mới miễn cưỡng có một chút cảm giác an toàn. Thanh Huyền, không cần thiết ta. Trần Thái Lang nhìn xem Trần Thanh Huyền đem 500 chỉ lớn châm ong cùng 30 con đấu đấu miêu thu vào túi ngựa thú, mặc 3 tầng đạo bảo bay lên linh chu, góc miệng có chút run rẩy. Từ khi bị Thiểm Điện Phi thử đánh lén một lần về sau, Trần Thanh Huyền cảm giác sâu sắc một kiện đạo bảo không đủ an toàn. Bên trong đạo bảo, nửa đường bảo, ngoại đạo bảo, Trần Thanh Huyền chụp vào 3 kiện phòng ngự linh bảo. Phòng ngự linh bảo cũng không phải là càng nhiều càng tốt, bất luận cái gì linh bảo đều cần rót vào linh lực sau mới có thể phát huy ra uy năng. Trần Thanh Huyền thường ngày mặc lên người đạo bảo, chỉ dựa vào linh bảo tự thân uy năng, chỉ có thể miễn dịch đê giai tu sĩ công kích. Nếu là trúc cơ tu sĩ đánh lén hắn, hắn không kịp kích hoạt linh bảo, đồng dạng phải gặp đến kết sủ tổn thương. Chỉ có tại rót vào linh lực về sau, phòng ngự linh bảo mới có thể phát huy ra chân chính công hiệu, triệt tiêu cùng giai tu sĩ 3 thành tổn thương. Tỷ như Trần Thanh Huyền đạo bảo là nhị giai thượng phẩm linh bảo, liền có thể triệt tiêu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ 3 thành tổn thương. Hắn thân mặc 3 kiện đạo bảo, phòng ngự toàn bộ triển khai tình huống dưới, sẽ chỉ nhận 1070070 343 tổn thương. Bằng vào hắn từ tiểu tam nơi đó kế thừa lực phòng ngự, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đánh hắn như là tạo gió. Ngoại trừ linh lực tiêu hao to lớn, 3 kiện đạo bảo cơ hồ không có khuyết điểm. Nhưng mà, chính là linh lực tiêu hao khuyết điểm này, người mặc một bộ phòng ngự linh bảo trở thành tu tiên giới chủ lưu. Tu sĩ tại chiến đấu thời điểm, tất nhiên sẽ sử dụng công kích linh bảo. Nếu là cận chiến, thì cùng lúc sử dụng công kích linh bảo cùng phòng ngự linh bảo. Về phần tốc độ linh bảo, chỉ có đang đuổi đường cùng chạy trốn thời điểm phát huy tác dụng đồng thời kích hoạt 3 kiện linh bảo, linh lực tiêu hao cực lớn, thậm chí hiện lên cấp số nhân lên cao. Công thủ nhanh 3 kiện bộ, là tiền bối tu sĩ kinh nghiệm tổng kết. Thái Lan thúc, ta chỉ kích hoạt 1 kiện phòng ngự linh bảo, mặt khác 2 kiện tại đặc thù tình huống dưới mới có thể kích hoạt. Trần Thanh Huyền khẽ ngẩng đầu, lộ ra cao thâm mặt chắc biểu lộ. Ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Thái Lang nghe vậy, không còn quyết can. Trần Thanh Huyền một cái pháp tu, mỗi ngày trốn ở bộ đội đằng sau nã pháo, mặc nhiều như vậy phòng ngự linh bảo làm gì? Trần Thái Lang gãi gãi đầu, nghĩ phá ra đầu cũng không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền nhưng thật ra là một cái hất lên pháp tu ra thể tu. Trần Thái Lang chịu mệt nhọc thao túng linh chu bay hướng Ôn Đài Phường Thị, chịu ra 2 cái thật to mắt quần thâm, trên đầu lồng xanh ảm đạm vô quang. Rõ ràng một cái linh thuật liền có thể giải quyết sự tình, hắn nhất định phải cầm lược cùng Lưu Ảnh Kính quản lý tóc. Quản lý xong, càng tập bao. Linh Chu chậm rãi lái vào Ôn Đài Phường Thị không phận, lại phát hiện một tầng màn sáng bao phủ Ôn Đài Phường Thị. Linh Chu tiếp cận, màn sáng tản mát ra một cỗ cường đại lực cản, dẫn đến Linh Chu không cách nào tiến vào trong Phường Thị. Đây là cái gì tình huống? Phường Thị không có gặp công kích, phòng ngự trận pháp làm sao lại mở ra? Trần Thái Lang nói thầm một tiếng, đem Linh Chu bỏ neo trên không trung. Đây là Ôn Đài Phường thức tam giai trận pháp màn nước chi hoa. Trần Thanh Huyền đem ánh mắt nhìn về phía dưới, một đạo thâm thúy xanh thẳm màn sân khấu khắc sâu vào tầm mắt, che lại Ôn Đài Phường Thị toàn cảnh. Đúng vào lúc này, Trần Thanh Huyền túi ngự thú tản mát ra linh quang. Miêu miêu từ túi ngự thú bên trong nhảy lên mà ra, lo lắng hô, có tà khí, bên trong ngay tại đại chiến. Miêu miêu hiếm thấy miệng nói tiếng người, nhìn xem màn sân khấu cảm thấy thuốc thủ vô sách. Cho dù nó thân là tà thú, cũng không cách nào công phá màn nước chi hoa. Tam giai phòng ngự trận pháp, chỉ có kim đan tu sĩ có thể ứng phó. Làm sao có thể? Muốn công phá Ôn Đài Phường Thị, ít nhất phải hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ. Như thế quy mô tà tu, không có khả năng tránh thoát dò xét. Trần Thái Lang không thể tin lên tiếng kinh hô, hắn tại Ôn Đài Phường Thị trấn giữ thời điểm. Đi theo Đông Phương Uyển Nhi chấp hành qua tiêu diệt tà tu nhiệm vụ, Đông Phương Uyển Nhi có được định vị tà tu linh bảo, dẫn tà bản, chính là bằng vào cái này linh bảo, bọn hắn mới có thể tiêu diệt 9 thành 9 tà tu. Thúc thúc, Ôn Đài Phường Thị chú đóng các tiên môn tu sĩ. Nếu như tà tu giấu kín tại trong tiên môn, xác thực có khả năng trốn qua đuổi bắt. Trần Thanh Huyền vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng xẹt qua một cái suy đoán. Thanh Huyền, chúng ta tại tiêu diệt toàn bộ tà tu thời điểm, đem tất cả trúc cơ tiên môn dò xét một lần, trừ khi tà tu xuất tử. Trần Thái Lang con ngươi bỗng nhiên thít chặt, ngừng lại lời nói. Chương 166. Phường Thị loạn lên. Chương 166, Phường Thị loạn lên. Kim Đan Tiên môn đồng dạng tồn tại Đoạ Lạc tu sĩ, tà tu xuất từ Trần gia, Triệu gia, Phong Hỏa tông. Trần Thanh Huyền nhãn thần lăng lệ nhìn về phía màn sân khấu, ngựa khí cực kỳ kiên quyết. Hắn khi nhìn đến màn nước chi hoa lần đầu tiên liền có chỗ suy đoán, chỉ là hắn không dám tin tưởng cái này chân tướng. Chỉ có 3 nhà Kim Đan Tiên môn chú đóng ở Ôn Đài Phường Thị người nói chuyện có tư cách kích hoạt màn nước chi hoa. Phong Hỏa tông cùng Triệu gia người nói chuyện không có thay đổi, một mực là Hỏa Mậu cùng Triệu Bình Quang. Như vậy hiểm nghi lớn nhất là Trần Thái Dương. Bởi vì yêu thú triều xâm lấn Đông Thắng Châu, Đông Phương Hồng không tại Ôn Đài Phường Thị bên trong tòa chấn. Tại cái này hỗn loạn thời khắc, chính là Trần Thái Dương xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Không, đây không có khả năng. Trần Thái Lang đồng dạng nghĩ đến Trần Thái Dương, biểu lộ triệt để sụp đổ. Hắn cùng Trần Thanh Huyền khác biệt, Trần Thanh Huyền cùng Trần Thái Dương cơ hồ không có tiếp xúc, hắn lại thường xuyên cùng Trần Thái Dương giao lưu tình cảm. Trần Thái Lang cùng Trần Thái Dương là cùng thế hệ tu sĩ, hai người lấy gọi nhau huynh đệ. Trần Thái Lang hơi lớn tuổi, phi thường chiếu cố đệ đệ muội muội, bởi vậy hắn tự nhận đối Trần Thái Dương làm người hiểu rõ vô cùng. Trần Thái Dương tính cách hướng nội ngại ngùng, tâm địa thiện lương thuần hậu, ngày bình thường luôn luôn chất phát đàng hoàng bộ dáng. Mặc dù hắn thiên phú, nhưng hắn 10 phần cần cù chăm chỉ cố gắng, tu vi tiến độ không thể so với tam linh căn tu sĩ kém đến đi đâu. Chính là đối Trần Thái Dương cứng nhắc ấn tượng, Trần Thái Lang mới có thể khó mà tiếp nhận sự thật. Thái Lang thúc, 4 linh căn tu sĩ, 70 tuổi trúc cơ, tại không có ngoại lực trợ giúp tình huống dưới, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Mấu chốt là chúng ta bây giờ muốn như thế nào đánh vỡ màn nước chi hoa? Thái Vũ thúc thúc cùng đông đảo Trần gia tu sĩ còn vây ở trong phường thị đây. Trần Thanh Huyền đôi mắt có chút nheo lại, lóe ra làm người sợ hai hàng quang, trong đầu suy tư đối sách. Trở về viện binh, hiển nhiên không còn kịp rồi. Miêu Miêu phản ứng to lớn như thế, tất nhiên là huyết ma phái tu sĩ. Huyết ma phái tu sĩ nếu là kết đan, cần tàn sát đại lượng sinh linh, không có khả năng giấu giếm được đám người. Bởi vậy, Ôn Đài Phường thị bên trong tà tu, mạnh nhất sẽ không vượt qua trúc cơ đỉnh phong. Chỉ cần có thể đánh vỡ màn nước chi hoa, hắn cùng Trần Thái Lang đủ để đánh bại tà tu. Trần Thái Lang có được trúc cơ đỉnh phong tu vi, có thể làm đỉnh chiến lực. Hắn mang tới ngự thú quân đoàn, đền bù bên trong cấp thấp chiến lực. Đúng. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp cứu ra trong phường thị tu sĩ. Trần Thái Lang nghe được Trần Thái Vũ ba chữ, lập tức một cái giật mình, ánh mắt khôi phục thanh tĩnh. Trần Thái Lang lấy ra linh kiếm, hướng về màn sân khấu tụ lực một chạm. Nhị giai linh thuật Lang Lang nhất kiếm. Hỏa kiếm hư ảnh mang theo lăng lệ vô cùng kiếm thế thẳng tắp cắm vào màn sân khấu bên trong, nhưng mà, cái này nhìn như uy lực vô tận một kích lại tựa như châu đất xuống biển, không có gây nên một điểm gợn sóng, đây là một cái bi thương sự thật. Trần Thái Lang làm gia tộc đệ tam cao thủ, luôn luôn gặp được siêu quý cách nan đề. Thanh Huyền, dùng tam giai phủ lục thử một chút. Trần Thái Lang quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, lo lắng hô: "Ta chỉ có hai chương tam giai phủ lục, căn bản không có khả năng đánh vỡ màn nước chi hoa." "Các loại, vì cái gì nhất định phải đánh vỡ màn nước chi hoa?" Trần Thanh Huyền ngữ khí một trận, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, từ túi ngự thú bên trong túm ra tiểu Hôi Hôi. Tiểu Hôi Hôi hai cái móng nuốt cầm cái xẻng, đang giúp trợ đấu đấu miêu nhóm suối đất đột nhiên bị chuyển tống đến ngoại giới, tiểu Hôi Hôi ngu ngơ một cái, đem cái xẻng quăng ra, lăn lộn trên mặt đất, đem trên người bùn đất cọ đầy đất đều là. Tiểu Hôi Hôi chỉ có hạch đào lớn nhỏ đầu óc, nó cho rằng lăn lộn có thể dọn dẹp lông tóc, thật tình không biết đem chính mình làm cho càng ô uế. Trần Thanh Huyền lập tức lay thức dậy trên chỗ đất, chỉ hướng Ôn Đài Phường thị, "Tiểu Hôi Hôi, sử dụng tuấn gì, mang ta cùng Thái Lang thúc thúc tiến vào Ôn Đài Phường thị." "Ngào." Tiểu Hôi Hôi nhìn xem màn sân khấu, trên đầu hiện hiện ba cái dấu hỏi. Nó làm sao không nhìn thấy Ôn Đài Phường thị? Người đem chúng ta truyền tống đến màn sân khấu đằng sau. Trần Thanh Huyền vỗ hót một cái, quả nhiên nhị cấp trí thông minh không cứu nổi. Tiểu Hôi Hôi hiểu được Trần Thanh Huyền ý tứ, trong mắt lóe lên linh quang, hai người một chó thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại linh chu trên. Linh chu đã mất đi Trần Thái Lang điều khiển, xoạt một tiếng hướng mặt đất rơi xuống. Trần gia duy nhất cỡ lớn linh chu, tốt. Trần Thái Lang, tiền nợ 999999. Trần Thanh Huyền, tiền nợ 999999. Hai người không biết rõ, chỉ như vậy một cái trong nháy mắt, thiếu gia tộc kết sù nợ nần. Trần Thanh Huyền cùng Trần Thái Lang tâm thần bị trước mặt tràng cảnh dẫn dắt, hoàn toàn quên đi linh chu. Bọn hắn tuấn di đến phường thị Bắc Bộ, nơi này là tán tu địa giới. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, trên mặt đất lại sạch sẽ không nhốn bụi trần, không có một tia tiên huyết vết tích. Tương ứng, không có một cỗ thi thể. Nơi này tựa như một tòa tử thành. Trần Thanh Huyền trong lòng rõ ràng, nơi này tu sĩ đều bị thôn vệ sạch sẽ, hài cốt không còn. Đi theo ta. Miêu miêu hô to một tiếng, một mèo đi đầu hướng về phường thị Tây Bộ chạy tới. Phường thị Tây Bộ ngay tại đại chiến, Triệu Bình Quang chính dẫn theo đông đảo tu sĩ chống cự tà tu thiên công. Triệu Bình Quang người mang tuyệt kỹ, linh hóa mà ra thanh giải ở trong sân mạnh mẽ đâm tới, sáng tạo chết một mảng lớn tà tu. Trần Thanh Huyền tại đông đảo tà tu trông được đến hai người quen, Trần Thái Dương cùng Nguyệt Liên. Hai người bị vây ở trong trận pháp, đang cố gắng công phá trận pháp. Trần Thanh Huyền cấp tốc tìm tới một vị người qua đường giáp, hỏi thăm bây giờ tình huống. Nguyên lai, Trần Thái Dương cùng Nguyệt Liên sử dụng đặc chế thuốc mê, tại ban đêm thời gian động thủ, không có gây nên một điểm chú ý. Theo lý mà nói, Ôn Đài Phường thị cực kỳ náo nhiệt, cho dù là ban đêm cũng có đại lượng tu sĩ bày quầy bán hàng. Nhưng mà, đúng lúc gặp yêu thú triều, Ôn Đài Phường thị ở vào tiêu điều thời kỳ, liền ban ngày đều mở bất mãn cửa hàng, ban đêm càng là không người ra phố. Đây là Nguyệt Liên cùng Trần Thái Dương cố ý chọn lựa thời gian điểm Đồng Phương Hồng không tại, phường thị ban đêm không khai trương, cũng không chính là tuyệt hảo hành động thời cơ sao? Tại Trần Thái Dương kích hoạt màn nước chi hoa về sau, huyết ma phái liền triển khai hành động. Lúc ban đêm, đại lượng tu sĩ đột nhiên biến thành tà tu đông đảo, tà tu làm nội gián, phối hợp Trần Thái Dương cùng Nguyệt Liên hành động. Hai người từ phường thị Đông Bộ giết tới phường thị Bắc Bộ, toàn bộ Ôn Đài phường thị bị tàn sát 1/2. Phường thị Bắc Bộ hai vị trúc cơ tu sĩ bị thuốc mê ảnh hưởng, dựa vào giải độc đan miễn cưỡng vận chuyển một bộ phận linh lực. Bọn hắn bị sát hại trước, phát ra tín hiệu cầu cứu. Phường thị Nam Bộ cùng Tây Bộ theo thứ tự là Triệu gia cùng Phong Hỏa Tông địa bàn. Bốn vị trúc cơ tu sĩ hội hợp về sau, cấp tốc đạt thành chung nhận thức, cộng đồng chống cự tà tu đại chiến tại phường thị Tây Bộ triển khai. Hoa Mộc, Triệu Bình Quang bọn người vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không ngờ tự mình đội ngũ không sạch sẽ. Bọn hắn không ngừng bị đâm lưng, đánh lấy sau lưng liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Triệu Bình Quang bi ai phát hiện, Triệu gia hơn phân nửa tu sĩ đều là tà tu một phần tử. Phong Hỏa Tông tu sĩ nhìn Triệu gia ánh mắt đều không được bình thường. Triệu Bình Quang làm chứng trong sạch, vận dụng nội tình khốn trụ Trần Thái Dương cùng Nguyệt Liên. Thừa dịp hai người bị nhốt, Triệu Bình Quang phi tốc tiêu diệt toàn bộ lấy tà tu. Trần Thái Lang nghe xong đầu đuôi sự tình về sau, nguyên bản coi như chấn định tự nhiên khuôn mặt trong nháy mắt đã mất đi màu máu. Phương thị Đông Bộ trước hết nhất lọt vào tàn sát, Trần Thái Vũ không rõ sống chết. Trần gia phụ thuộc tiên môn đông đảo tu sĩ, đồng dạng không rõ sống chết. Trần Thái Lang nửa đời người tại Ôn Đài Phường thị vượt qua, những người này đều là hắn thân bằng hảo hữu. Trần Thái Lang khí toàn thân phát run, trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, cầm kiếm công kích trực tiếp Trần Thái Dương đỉnh đầu. Đối với Nguyệt Liên, hắn đối Trần Thái Dương hận ý đạt đến đỉnh phong. Chương 167. Lão Lục huynh đệ. Chương 167. Lão Lục huynh đệ. Đại trưởng lão, cứu ta. Đối mặt Trần Thái Lang tiến công, Trần Thái Dương hướng về bầu trời hô to một tiếng. Trần Thái Dương chỉ có chút cơ một tầng tu vi, không phải Trần Thái Lang địch. Trần Thái Dương vừa dứt lời, một cái màu máu hộ thuẫn từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Trần Thái Lang tiến công lộ tuyến bên trên. Hỏa kiếm cùng huyết thuẫn va chạm, bộc phát ra một trận kịch liệt khí lãng. Huyết thuẫn vỡ vụn, hóa thành một vũng máu chiếu xuống mặt đất, đem nguyên bản khô giáo thổ địa nhuộm dần đến tinh hồng một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Trần Thái Lang nhận xung kích, không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm, trọn vẹn rút lui xa 3 mét mới ổn định thân hình. Trần Thái Lang ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mặc hắc bào trung niên tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Vương Bị Qua nhàn nhạt ánh mắt quét mắt đầy đất vừa bộn chiến trường, lông mày hơi nhíu lên, thấp giọng giận mắng, thật sự là một đám phế vật. Vương Bị Qua tay áo cổ động, trên thân tản mát ra uy áp, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Rõ ràng là một tên giả đàn tu sĩ. Vương Bị Qua hút an ôn đại phường thị hơn vạn tu sĩ, thể nội huyết đan đã thành hình một nửa, cự ly kim đan cách chỉ một bước. Huyết ma phái tu sĩ hút vạn linh mã tấn cảnh, tấn thăng kim đan cần mấy trăm vạn sinh linh, tấn thăng nguyên anh cần mấy ngàn vạn sinh linh, tấn thăng hóa thần cần mấy trăm triệu sinh linh. Ôn đại phường thị không có phàm tục sinh linh, trong phường thị đều là tu tiên giả. Lấy Vương Bị Qua dự tính, hắn chỉ cần thôn phệ phường thị 3-4 sinh linh, cũng đủ để tấn thăng kim đan. Chậc chậc, trúc cơ đỉnh phong, hôn ngươi, đầy đủ bản tọa tấn thăng. Tiểu tử, có thể làm bản tọa tấn thăng tư lương, là vinh hạnh của ngươi. Vương Bị Qua âm lạnh ánh mắt nhìn chăm chú Trần Thái Lang, nhịn không được liếm lấy một cái góc miệng. Hắn vừa mới tấn thăng giả đan, nội tâm chính là bành trướng thời điểm. Nho nhỏ trúc cơ, buồn cười buồn cười. Thôi đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, đồ chơi, ngươi Thái Lang già hôm nay đã thu ngươi. Trần Thái Lang ngẩng đầu lên, hất lên trên trán màu xanh lá toái phát, bên mặt đối Vương Bị Qua, góc miệng nghiêng một cái, miệt thị cong lên, chào phúng kéo căng. Tức chết ta vậy. Vương Bị Qua một tay cầm trượng, xinh đẹp vốn éo thân thể, pháp trượng đỉnh nhắm ngay Trần Thái Lang, hai đạo màu máu laser từ đầu lâu trong hai con người bắn ra. Trần Thanh Huyền nhìn xem đại chiến hai người, bất động thanh sắc xê dịch bước chân, một bên nã pháo một bên du tẩu, bất quá một lát liền trốn đến Triệu Bình Quang sau lưng. Miêu Miêu ngay tại phía trước phân chiến, vừa nghiêng đầu tìm không đến Trần Thanh Huyền thân ảnh. Miêu Miêu trên đầu sáng lên ba cái dấu hỏi, thế nhưng chiến trường quá mức hỗn loạn, nó không có công phu tìm kiếm Trần Thanh Huyền, một lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Trần Thanh Huyền tại Triệu Bình Quang nhìn chăm chú, mặt không đỏ tim không đập thả ra đấu đấu miêu đại quân, lộ ra nụ cười thật thà. Bình Quang thúc thúc, ta đấu đấu miêu quân đoàn sẽ chỉ xa trình linh thuật, nơi này vị trí phi thường thích hợp nó nhóm phát huy. Triệu Bình Quang liếc nhìn Trần Thanh Huyền trong tay đại pháo, lại liếc nhìn đấu đấu miêu nhóm, yên lặng tiếp nhận Trần Thanh Huyền thuyết pháp. Triệu Bình Quang nâng lên trong tay cây sáo, thổi ra một bài ma âm. Từng đạo sóng âm công hướng tà tu, rõ ràng là quần thể AOE linh thuật. Trần Thanh Huyền kinh ngạc nhíu mày, đây là người có thể thổi phồng lên đồ chơi. Không khỏi thật khó nghe đi. Chắc không được Triệu Bình Quang một người tại chiến trường phía sau cùng, bên cạnh không có tu sĩ làm bạn. Triệu Bình Quang mắt phải có chút híp mắt mở một đường nhỏ, đáp ý liếc nhìn Trần Thanh Huyền. Hắn trốn ở phía sau cùng, đều không cần tìm bất kỳ lý do gì. Hắn trước kia là một tên pháp tu, mỗi lần đại chiến thời điểm, không chỉ có muốn tìm các loại lý do trốn đến phía sau, còn không thể gây nên quá nhiều người chú ý. Hắn tại học tập âm luật linh thuật thời điểm, phát hiện tất cả mọi người vòng quanh hắn đi, trong nháy mắt hiểu rõ tự thân phương hướng phát triển, âm tu đã có thể quang minh chính đại trốn ở tất cả mọi người đằng sau, còn sẽ không gặp chất vấn. Bởi vì chất vấn hắn người, đều bị hắn tẩy qua lốt hai. Hắn cứ như vậy cầu lấy cầu, cầu thành trúc cơ tu sĩ. Từ khi trúc cơ về sau, càng không có người dám chất vấn hắn. Triệu gia nội bộ phe phái săn sát, hắn coi nhẹ tham dự những cái kia bẩn thỉu sự tình, một mực đóng tại Ôn Đài Phường Thị. Hắn vốn cho rằng đây là một phần nhất an toàn việc cần làm, coi như Triệu gia bị diệt, Ôn Đài Phường Thị cũng không thể xảy ra chuyện. Chỉ có thể nói, ngoài ý muốn tới quá đột ngột. Triệu Bình Quang trong lòng âm thầm suy nghĩ, dự định tại chiến hậu dỡ xuống chức vụ, tránh về gia tộc. Gần nhất Ôn Đài quận không thái bình, gia tộc có Vĩnh Bắc lão tổ tọa trấn, tóm lại so Ôn Đài Phường Thị an toàn. Trần Thanh Huyền cảm nhận được Triệu Bình Quang ánh mắt, lập tức minh bạch, đây là người trong đồng đạo. May mắn Triệu Bình Quang không phải Triệu gia người chủ sự, không phải Trần gia muốn đối phó Triệu gia, độ khó thẳng tắp tăng vọt. Trần Thanh Huyền nhìn xem đấu đấu miêu nhóm bị ma âm tra tấn vào đầu bức hai, chỉ huy mèo quần trốn đến Phong Hỏa Tông tu sĩ phía sau. Bây giờ Phong Hỏa Tông trận doanh không có chút cơ tu sĩ tọa trấn. Trần Thái Dương cùng Nguyệt Liên thoát khốn, một lần nữa đã gia nhập chiến trường. Hỏa Mậu đang cùng Nguyệt Liên đại chiến, Hỏa Thịnh đang cùng Trần Thái Dương đại chiến. Trần Thanh Huyền làm chút cơ tu sĩ, trốn ở Phong Hỏa Tông tu sĩ sau lưng, bọn hắn không dám nhắc tới ra bất kỳ nghi ngờ nào. Bọn hắn ngược lại cảm thấy an tâm, đánh càng thêm vào mỏ. Trần Thanh Huyền cùng Tiểu Tam sử dụng thủy pháo giải quyết một mảnh lại một mảnh tạp ngư, thành công đoạt Triệu Bình Quang bát cơm. Triệu Bình Quang nháy nháy con mắt, u ám nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền, bất đắc dĩ đem ánh mắt chuyển hướng năm cái trúc cơ chiến trường. Hắn thân là chứ danh lão lục, đánh lén bản lĩnh cao minh. Hắn ngay tại phán đoán từ chỗ nào bên cạnh mở ra cục diện. Trần Thái Lang cùng Vương Bị Qua chiến trường nguy hiểm nhất. Nếu là hắn tùy tiện tham dự vào, nói không chính xác đánh lấy người liền không có. Triệu Bình Quang biết rõ một cái đạo lý, lão đại và lão nhị đánh nhau, lão tam tuyệt không trộn lộn. Thứ hai là Hỏa Mậu cùng Nguyệt Liên chiến trường, hắn một chút liền nhìn ra Nguyệt Liên tại mỏ cá. Triệu Bình Quang bằng vào trực giác, cảm giác Nguyệt Liên cũng là cầu đạo tu sĩ. Loại này nội tình không rõ đối thủ, thực sự quá nguy hiểm. Thứ ba là Hỏa Thịnh cùng Trần Thái Dương chiến trường, Hỏa Thịnh toàn bộ hành trình bị đè lên đánh. Trần Thái Dương chỉ có chút cơ một tầng tu vi, nhưng hắn có được một vị giúp đỡ, Huyết Thảo Dê. Trần Thái Dương vốn là ngự thú sư, bản mệnh linh thú chính là Bạch Thảo Dương. Hắn sử dụng tà đạo thủ đoạn trợ giúp Bạch Thảo Dương đột phá nhị giai, Bạch Thảo Dương biến thành Huyết Thảo Dê. Một người một sủng phối hợp, Trần Thái Dương đem Hỏa Thịnh đánh khổ không thể tả. Thứ tư là Miêu Miêu cùng Ám Tùng chiến trường, Miêu Miêu sử dụng huyết cầu bao vây chiến trường, hắn trộn rộn không đi vào. Thứ năm là Triệu Bình Minh cùng Ám Bách chiến trường, đây là duy nhất có thể lấy đánh lén chiến trường. Ám Tùng cùng Ám Bách là Vương Bị Qua tại xuyên tà quận chiêu mộ nhân thủ. Triệu Bình Quang thừa dịp Ám Bách vừa mới phóng thích linh thuật khoảng cách, một đạo âm luật đánh tới hướng Ám Bách cái hót. Khiến Triệu Bình Quang không tưởng tượng được là một đạo thủy pháo từ một phương hướng khác xông ra, đánh về phía Ám Bách đầu. Triệu Bình Quang cùng Trần Thanh Huyền mắt lớn trừng mắt nhỏ, biểu lộ không có sai biệt. Triệu Bình Quang, đạo hữu nếu không vứt bỏ, nào đó nguyện bái vì huynh đệ. Trần Thanh Huyền, huynh trưởng khách khí. Triệu Bình Quang, tốt đệ đệ. hai người trong nháy mắt hoàn thành truyền âm, kết thành kiền huynh đệ. Kẻ xui xẻo Ám Bách luôn cuống tay chân, không biết nên hướng như thế nào phòng thủ. Hắn muốn chạy trốn, kinh ngạc phát hiện âm luật cùng thủy pháo đều là định vị linh thuật Ám Bách, ta nhập mẹ nó, chương 168. Bụng sinh hỏa kê. Chương 168, bụng sinh hỏa kê Ám Bách bị hai đạo linh thuật đánh trúng, sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Hắn vừa định mở miệng giận mắng, nguyên rủa hai người chết không yên lành, lại bị Triệu Bình Minh một kiếm xuyên tim Ám Bách lời nói dừng ở trong miệng, cuối cùng ôm hận mà chết. Trần Thanh Huyền gặp Ám Bách tử vong, cảm giác thế cục dần dần sáng tỏ, không ngờ một thân ảnh đột nhiên từ bên người bay qua, nện mặc vào sau lưng vách tường. Trần Thái Lang máu me đầy mặt từ dưới đất bò dậy, run run rẩy rẩy ăn vào liệu thương đan dược. Mỗi ngày đánh cấp cao cục, nếu không phải tâm hắn thái tốt, đã sớm chửi mẹ. Trần Thái Lang nội tâm lệ rơi đầy mặt, ưu oán nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Tốt chất tử không giúp hắn, lại đi trợ giúp Triệu Bình Minh. Có trời mới biết hắn vừa mới chịu bao nhiêu đánh. Thái Lang thúc, ngươi đỉnh trước bên trên, ta cái này trợ giúp ngươi. Trần Thanh Huyền xấu hổ cười một tiếng, nâng lên đại pháo nhắm chuẩn Vương Bị qua. Triệu Bình Minh giải quyết hết Ám Bách, gặp Trần Thái Lang bị đánh bay, lập tức chống đỡ Trần Thái Lang vị trí. Hắn muốn thay Trần Thái Lang tranh thủ chậm hơi thở cơ hội, nếu không Trần Thái Lang chiến bại, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Vương Bị Qua. Nhưng mà, Triệu Bình Minh cùng Vương Bị Qua đánh vừa đối mặt, liền bị đánh bay. Trúc cơ 5 tầng cùng giả đan ở giữa, trên lệch quá xa. Trần Thái Lang vừa mới nuốt vào đan dược khôi phục một điểm thương thế, chỉ thấy một cái bóng người từ trên trời giáng xuống, đem hắn đập bể. A, làm sao không thương? Triệu Bình Minh kinh ngạc ngồi dậy, nâng lên cái mông nhìn về phía dưới thân, chỉ gặp Trần Thái Lang miệng phun tiên huyết. A, Trần huynh, ngươi cũng đừng chết rồi, không phải ai đối phó Vương Bị Qua a? Triệu Bình Minh thất kinh móc ra liệu thương đan dược, một mạch hướng Trần Thái Lang miệng bên trong ngược lại. Hắn còn chi kỷ vận chuyển linh lực, trợ giúp Trần Thái Lang cấp tốc luyện hóa những này đan dược. Nhưng mà, Trần Thái Lang không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Triệu Bình Minh gấp phát hỏa, dùng sức lung lay Trần Thái Lang. Triệu Bình Quang cảm thấy đại sự không ổn, có chút hiệu lệnh rút quân một bước, đã chuẩn bị đường chạy. Một bầy kiến hôi, đây chính là giả đan cùng trúc cơ ở giữa trên lệnh. Ôi ôi ôi, ôi 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 ôi. Vương Bị Qua càn rỡ ngửa mặt lên trời cười to, không có chú ý tới một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Nô. Một thanh dao găm đột nhiên cắm vào trong miệng, Vương Bị Qua đột nhiên trừng to mắt, kinh hãi nhìn về phía bờ môi, con mắt biến thành mắt gà trọi. Dao găm trên cuốn lấy nạp thần thủy thảo, thẳng đến dao găm cắm vào trong miệng, Vương Bị Qua đều không có phát hiện dao găm. Vương Bị Qua đem dao găm rút ra, ho ra một ngụm máu, toàn thân run rẩy chỉ vào Trần Thanh Huyền. "Ngươi, ngươi, tiện." Vương Bị Qua bụng đột nhiên long lánh linh quang, đau hắn lăn lộn đầy đất. "Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều." Hữu Nghị nhắc nhở một cái, "Ta trên dao găm cuốn một tấm bùa chú." Trần Thanh Huyền lộ ra thuần khiết nụ cười vô hại, nói ra ngữ lại làm cho Vương Bị Qua toàn thân phát lạnh. "A a a a a ba." Vương Bị Qua hai tay chăm chú che bụng, bộ mặt cơ bắp bởi vì đau đớn mà vặn mèo, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống tới. Cặp mắt của hắn hiện đầy máu đỏ tươi tơ, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, nhìn qua phá lệ dọa người. Hắn đã đau đến không cách nào đứng thẳng người, chỉ có thể co quắp tại trên mặt đất. "Cô cô cô, cô cô cô." Gà gáy âm thanh từ bụng hắn bên trong vang lên, nghe được ở đây tu sĩ toàn thân phát lạnh. "Ta giống như cuốn sai phù lục, ta vốn định cuốn một cái Sâm La Thiên Thủ, không nghĩ tới cuốn thành tu nhục hỏa kê." Trần Thanh Huyền cảm nhận được tầm mắt của mọi người, không có ý tứ gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt vô tội đáng tiếc không ai tin. Trần Thanh Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn thật cuốn sai đều do Trần Thường Bản, mỗi ngày không đáng tin cậy, đem hắn lây bệnh. Nếu là Sâm La Thiên Thủ, Vương Bị Qua hiện tại đã treo. Vương Bị Qua cảm thấy trong bụng tiểu sinh mệnh, cảm thấy quyết tâm, lột ra bụng, tại chỗ tiến hành sinh mổ. Một cái hỏa kê từ bụng hắn bên trong bay ra. Hỏa kê hai con to như hạt đậu con mắt tràn đầy uy khuất, nó bị vây ở phòng tối bên trong không nhúc nhích được, có trời mới biết nó vừa mới có bao nhiêu cố gắng. Nó chỉ là một cái vừa mới đản sinh bà bảo, nó nghĩ ra sinh, nó có lỗi gì? Hỏa kê tận chức tận trách công kích tới Vương Bị Qua, không tự chủ thả nhẹ cường độ. Tốt xấu là sinh ra nó mẫu thân, nó còn không có tuyệt tình như vậy. Tu nhục hỏa kê chính là hỏa kê đạo nhân chiêu bài linh thuật, hỏa kê mang theo một tia linh tính. Chính là cái này một tia linh tính, khiến cho hỏa kê hoa thủy. Dù sao cũng là rẻ nhất tam giai phù lục, hoặc nhiều hoặc ít có chút ma bệnh. Triệu Bình Quang gặp thế cục lịch chuyển, bất động thanh sắc thu hồi bước chân, con mắt biến thành lớn ngôi sao, sùng bái nhìn xem Trần Thanh Huyền. Hắn nghiên cứu qua thâu tập thất thập nhị tuyệt kỹ phía trên những cái kia đánh lén kỹ xảo, cũng không bằng Trần Thanh Huyền một phần mười đại sư. Triệu Bình Quang thậm chí sinh ra bái sư suy nghĩ, chép ra hỏa chơi hắn. Trần Thanh Huyền hô to một tiếng, phối hợp tiểu tam sử dụng gia thọ huyền thủy pháo. Triệu Bình Quang cùng Triệu Bình Minh theo sát phía sau, nhao nhao công hướng Vương Bị Qua. Vương Bị Qua luôn cuống tay chân, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nguyễn Liên, Trần Thái Dương, mau tới cứu ta. Vương Bị Qua tự biết nơi đây không thể ở lâu, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, hắn bị ba người một gã vây công, căn bản không có cơ hội chạy trốn, đành phải kéo Nguyệt Liên cùng Trần Thái Dương đệm lưng. Vương Bị Qua bị vây công nửa ngày, cũng không thấy trợ giúp. Hắn dành thời gian liếc qua hai người, lại phát hiện Hỏa Mậu cùng Hỏa Thịnh chính hướng hắn vọt tới. Hai gái điếm, các ngươi dám phản bội ta? Vương Bị Qua đâu còn không minh bạch, Nguyệt Liên cùng Trần Thái Dương đã đường chạy. Hắn bị từ bỏ đại oan trùng ám tùng ngay tại huyết cầu bên trong cùng Miêu Miêu chiến đấu, không chút nào biết tình hình bên ngoài ám tùng càng đánh càng kinh hãi, nếu không phải dựa vào nhị giai phù lục cùng chân thạch, hắn sớm đã bị Miêu Miêu chém giết. Hắn một mực trì hoãn chiến đấu chờ đợi những người khác trợ giúp. Nhưng mà, thật lâu không thấy trợ giúp, hắn dần dần chống đỡ hết nổi. Chờ chút, ta là tà ma phái tu sĩ, không có tu luyện huyết ma công pháp. Ta có thể thần phục các ngươi, đừng có giết ta. Ám Tùng linh lực sắp thấy đáy, mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn trước đây gặp phải Vương Bị Qua, kém chút liền bị Vương Bị Qua chém giết. Hắn thần phục Vương Bị Qua, mới trốn được một mạng. Bây giờ hắn đứng trước đồng dạng khốn cảnh, tại sinh tử trước mặt, lập tức hướng Miêu Miêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây là hắn truyền thống nghệ năng. Trên người hắn mang theo một khối ẩn ngữ ngọc bội, làm hắn phát xuống thiên đạo lời thề thời điểm, sẽ không bị thiên đạo cảm giác. Hắn nương tựa theo ẩn ngữ ngọc bội, đã thay đổi nhiều lần môn hộ ám tùng sợ hãi nhìn về phía Miêu Miêu, nếu là Miêu Miêu nghe không hiểu lời của hắn, hắn coi như xong. Meo. Miêu Miêu khẽ hất cằm, tiếp nhận ám tùng thần phục ám tùng thấy thế, có chút nuối lòng một hơi, lại đột nhiên cảm thấy ngực đau xót. Theo sát phía sau, hắn năm chi nhao nhao cảm thấy đau đớn. Lục đạo màu máu dài mảnh từ mặt đất bạo khởi, quán xuyên thân thể của hắn. Ám Tùng đau nói không ra lời, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Miêu Miêu đến cùng là ai dạy, đinh người làm sao đinh năm chi a. Ám Tùng lần thứ nhất như thế hâm mộ luyện khí tu sĩ. Nếu như là luyện khí tu sĩ, hiện tại đã ngất đi, không cần cảm thụ loại thống khổ này. Miêu Miêu nện bước ưu nhã bộ pháp đi đến Ám Tùng trước mặt, cao ngạo ngẩng đầu, "Ngươi, không thành." Huyết cầu dần dần tiêu tán, Ám Tùng không thấy tăm hơi. Tà tu năm vị thống soái hai chết hai trốn, còn sót lại Vương bị qua một người đau khổ trèo trống. Chương 169. Hỏa kê hóa loan. Chương 169. Hỏa kê hóa loan. Miêu Miêu quan sát đến trong sân hình thức, chỉ gặp 5 người một rùa một gà ngay tại vây công Vương bị qua. Nó không có trộn rộn tiến chiến đấu, mà là chém giết lấy còn sót lại tà tu. Tà tu đều đáng chết. Miêu Miêu mặc dù là tà thú, nhưng nó đối tà tu hận ý so với ai khác đều mạnh. Miêu Miêu tại tà tu bên trong bảy vào bảy ra, giết đầu người quần quật đấu đấu miêu nhóm trông thấy đại tỷ đầu hiên ngang anh tư, dừng lại, phi miêu tại thiên, trong tay linh hóa ra hai cái cỏ đoàn, bắt đầu nhảy lạp lạp thao. Miêu 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 Miêu. Quân mèo hội tụ, cho Miêu Miêu cố lên động viên. Từ Nguyệt Liên cùng Trần Thái Dương chạy trốn bắt đầu, chiến cuộc liền đã sáng suốt. Còn sót lại tà tu là không nổi sóng gió, toàn đô thành dê đợi làm thịt đông đảo tu sĩ dừng lại chiến đấu, một bên khôi phục thương thế một bên vây xem trúc cơ đại chiến. Vương bị qua bị vây công nửa ngày, triệt để con trai phụ ở, thế ra tam giai phủ lục phản kích. Tam giai phủ lục bạch cốt chi vũ. Một cái cao mấy chục mét bạch cốt cự nhân chống rông xuất hiện. Vương bị qua đứng tại bạch cốt cự nhân trên đầu, quan sát đám người, cản rỡ cười to, "Ôi." Hắn vừa mới hé miệng, liền ngưng nụ cười. Cái bụng còn không có vá lại, vừa mới giáo huấn thực sự quá sâu sắc. Cùng là tam giai phủ lục, vì cái gì ngươi như thế đồ ăn? Trần Thanh Huyền nắm lên hỏa kê phóng tới trước mắt, cùng bạch cốt cự nhân tiến hành so sánh 10m cũng không. 5m, thực sự quá ngược. Tu nhục hỏa kê, là thật hố cha a. Đừng nói ba gãy, lần sau chính là đánh 0.5 gãy, hắn cũng sẽ không mua tu nhục hỏa kê. Trần Thanh Huyền móc ra lưu ảnh cầu, nhắm ngay bạch cốt cự nhân cùng hỏa kê, chuẩn bị tìm hỏa kê chân nhân hậu mãi. Nếu là không hậu mãi, hắn liền cho trên lệch bình luận. Cô cô cô. Hỏa kê không xóa kêu to một tiếng, đẩy ra Trần Thanh Huyền thủ trưởng, cơ cánh phóng tới bạch cốt cự nhân. Bạch cốt cự nhân trong mắt sáng lên sâu kín quỷ hỏa, một trong đó chỉ đạn bay hỏa kê. Cô cô cô. Hỏa kê bị nện tiến trong đất, nửa ngày nổ không xuất thân tử, hai cái móng vuốt dùng sức bay nhảy. Nó đúng lúc đập vào Trần Thanh Huyền bên cạnh, Trần Thanh Huyền bất đắc dĩ đưa nó từ trong đất rút ra. Hỏa kê lắc lắc đầu, đối mặt Trần Thanh Huyền ánh mắt khi dễ, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận. Tiểu tử, nên ta xuất thủ. Vương bị qua âm trầm nhìn về phía Trần Thanh Huyền, hắn thừa dịp cái này một lát công phu, đã vá tốt bụng. Bạch cốt cự nhân tay phải thành quyền, hung hăng đánh tới hướng Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền thấy thế, nắm lên hỏa kê móng vuốt, xoay người chạy. Bạch cốt cự nhân là thực sự kim đan chiến lực, không giống hắn trong tay hỏa kê, đánh cái giả đàn tu sĩ đều tổn sức. Trần Thanh Huyền cước để mặt du, thi triển hỏa du bộ pháp tại trong phường thị tán loạn. Bạch cốt cự nhân đuổi theo hắn ném ra đầy đất hô sâu. Tiểu Tam ngồi tại Trần Thanh Huyền trên bờ vai không ngừng nôn bong bóng, mơ hồ bạch cốt cự nhân ánh mắt. Tại Tiểu Tam trợ lực dưới, Trần Thanh Huyền không ngừng trốn tránh, không có nhận một điểm tổn thương. Hỏa kê gặp Trần Thanh Huyền không có vứt xuống nó, nho nhỏ trong ánh mắt lóe ra càng ngày càng đậm hơn linh quang, một giọt nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Từng màn hồi ức theo nó đáy lòng nhiệt lên. Một vị lão nhân ôm hỏa kê phi tốc chạy trốn. Phía sau là một cái tam giai bạch xà. Bạch xà hướng lão nhân hứa hẹn, chỉ cần đem hỏa kê cho nó liền bỏ qua lão nhân một mạng. Lão nhân thể sống chết không theo, ôm thật chặt hỏa kê chạy trốn, đây là hắn bản mệnh linh thú, cùng hắn từ luyện khí người mới đến trúc cơ đỉnh phong người nhà. Dòng dã 160 năm, hắn cùng hỏa kê sớm đã không phân khác biệt. Lão nhân hành vi chọc giận bạch xà. Bạch xà không ngừng trêu đùa lấy lão nhân, đem lão nhân phía sau lưng gặm máu thịt bé bét. Hỏa kê nhìn xem gắt gao bảo vệ chính mình ngự thú sư, trong mắt lóe lên nước mắt. Màu đỏ linh lực hóa thành nước mắt, vừa mới trượt xuống liền theo gió tiêu tán. Không có người phát hiện, hỏa kê nước mắt. Lúc này hỏa kê càng giống là một cái linh thú, mà không phải linh lực sản phẩm. Ôi ôi ôi, chạy nha, người chạy cho ta nha. Vương bị qua càn rỡ cười to, hoàn toàn không cần lo lắng Trần Thanh Huyền lúc này trở về cho hắn một cái phi tiêu. Trần Thanh Huyền chạy cũng không kịp, nào có ở không ném phi tiêu. Trần Thanh Huyền xác thực không có ném phi tiêu, mà là ném ra một cái hỏa kê. Không, chính hỏa kê tránh thoát Trần Thanh Huyền. Hỏa kê dương cánh, mang theo thấy chết không sờn dũng khí phóng tới bạch cốt tự nhân. Vương bị qua coi nhẹ nhẫn nhịn một chút hỏa kê, thao túng bạch cốt tự nhân một trường đem nó đánh bay. Nhưng mà một trận lực cản từ lòng bàn tay truyền đến, cứ thế mà ngừng lại bạch cốt cự nhân thân thể. Cắt. Vương bị qua mặt mũi tràn đầy giận mình, không thể tin nhìn về phía hỏa kê. Cô. Hỏa kê trên thân giấy lên kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lên bạch cốt cự nhân thủ trưởng. Kim sắc hỏa diễm lấy liệu nguyên chi thế cấp tốc lan tràn, đem toàn bộ bạch cốt cự nhân nuốt hết trong đó. Phương viên trăm mét hóa thành một mảnh màu vàng kim biển lửa, liệt diễm bốc lên, ánh lửa ngút trời, cực nóng khí lãng quần quần đánh tới. Trần Thanh Huyền cảm nhận được sau lưng nhiệt độ cao, theo bản năng quay đầu đi, ánh mắt rơi vào đã bị đốt thành than cốc bạch cốt cự nhân trên thân, không khỏi lộ ra rung động thần sắc. Ly. Một trận thanh thúy mà to rõ hót vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy cái này âm thanh hót vang, một cái hình thể chừng mấy chục mét màu vàng kim hỏa loan từ bạch cốt cự nhân trong thân thể chậm rãi hiện hiện. Hỏa loan ngẩng cao lên đầu lâu, thư triển rộng lượng cánh, mỗi một cây lông vũ đều lóng lánh sáng chói kim quang. Thật đẹp. Tiểu Tam ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Loan, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Trần Thanh Huyền gần cự ly cảm nhận được đạo này linh thuật, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đây là thực sự tam giai linh thuật. Hắn không nghĩ tới, tu nhục hỏa kê lại có ẩn tàng cơ chế. Hỏa kê hóa luân điểu, một chiêu diệt bạch cốt đáng tiếc hắn không rõ ràng kích phát ẩn tàng cơ chế nguyên lý. Trần Thanh Huyền sử dụng lưu ảnh cầu ghi chép lại màn này, chuẩn bị sau đó đi theo Trần Thường bản bãi phòng hỏa kê đạo nhân. Theo luân điểu biến mất, bạch cốt cự nhân không thấy tung tích. Vương Bị Qua đồng dạng biến mất tại trong biển lửa, chỉ còn một cái chữ vật giới chỉ lưu tại chỗ. Hết thảy biến thành hư vô. Trần Thanh Huyền tiến lên cầm lấy chữ vật giới chỉ, nhìn xem đầy đất cháy đen, thật lâu không nói gì. Sơn Hải giới ngọa hổ tàng long, ai có thể nghĩ tới một cái hỏa kê có thể đánh ra như thế chói lọi một kích. Hỏa kê đạo nhân lấy một giới tán tu chi thân tu đến kim đan, như thế nào hạng đơn giản. Trần Thanh Huyền bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm, chủ yếu là Vương Bị Qua cùng thở lòng chữ vật giới chỉ. Hai cái này chữ vật giới chỉ, bên trong linh vật giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Nhất là Vương Bị Qua, làm Bạch Cốt tông dòng chính tu sĩ, trên người hắn mang theo đại lượng tài sản. Một chương, tam giai phụ lục Bạch Cốt chi vũ, có thể làm Trần Thanh Huyền át chủ bài một trong. Một gốc tam giai linh thực U Lan chi đại, có thể luyện chế thành U Lan đan, ám linh căn tu sĩ hoặc là ám hệ yêu thú phục dụng, có thể trực tiếp tăng lên một tầng tu vi. Kim đan 9 tầng trở xuống đều có hiệu. Trần gia duy nhất có thể lấy phục dụng U Lan đan sinh linh, làm miêu miêu. Nếu là tại trúc cơ đỉnh phong phục dụng U Lan đan, khả năng xuất hiện hai loại hiệu quả. Một là tu vi không có chút nào tiến bộ, vẫn như cũ dừng lại tại trúc cơ đỉnh phong. Hai là đột phá tu vi, thần thăng giả đan. Trần Thanh Huyền cẩn thận nghiêm túc thu hồi U Lan chi đại, chuẩn bị đợi đến miêu miêu tu vi đạt tới trúc cơ đỉnh phong lúc tái sử dụng. Chương 170. Phường thị chiến hậu. Chương 170, phường thị chiến hậu. Trần Thanh Huyền cấp tốc kiểm kê xong linh vật, quay đầu phát hiện đấu đấu miêu nhóm con sợi đằng biên chế bao quần áo nhỏ chỉnh tề sắp xếp sau lưng hắn. Bọc của bọn nó phục bên trong, tất cả đều là túi chứa vật đấu đấu miêu nhóm hiến vật quý, giống như đem từng cái gói đồ phóng tới Trần Thanh Huyền bên chân, rất nhanh liền chất thành núi nhỏ. Nơi này nói ít đều có ngàn cái túi chứa vật. Trần Thanh Huyền cười đến gặp răng không thấy mắt, tại chỗ hứa hẹn cho đấu đấu miêu nhóm để cao tiền lương đãi ngộ. Hắn chuyến này không sai biệt lắm kiếm lời ngàn vạn linh thạch, trong đó Vương Bị Qua một người liền cống hiến bốn thành. Miêu miêu cuối cùng trở lại Trần Thanh Huyền bên người, tiến vào túi ngự thú bên trong. Nó tu vi đột phá đến trúc cơ 5 tầng. Miêu miêu mới vừa tiến vào túi trữ vật, liền phát hiện một cái chó đất chính thò đầu ra nhìn, thế là một bàn tay hô tại tiểu hôi hôi trên đầu. Tiểu hôi hôi ủy khuất ba ba nhìn về phía miêu miêu, lập tức xin khoan dung. Ngao, Thanh Huyền không có để cho ta ra sân, không phải ta không muốn lên trận. Mèo. Lần sau đi theo đấu đấu miêu đi ra chiến. Ngao. Ừ, đại tỷ đầu nói đúng. Đợi chiến trường dọn dẹp không sai biệt lắm, Trần Thái Lang mới ung dung tỉnh lại. Trần Thái Lang lau đi máu trên mặt, chóng mặt nhìn về phía chung quanh, một mảnh tương đổ, chiến tranh đã đình chỉ. Thanh Huyền, ngươi làm sao có ba cái? Thái Lang thúc, uống nhanh thuốc đi. Nha. Trần Thái Lang uống xong phục nguyên dịch, dần dần lấy lại tinh thần, con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Thanh Huyền, đây không phải là ta trước đây tặng cho ngươi phục nguyên dịch sao? Trần Thanh Huyền khẽ gật đầu, đúng a, ngươi đưa một vật lớn, ta đến nay đều không dùng hết. Trần Thái Lang nghẹn một tiếng phun ra dược dịch, mắt trợn tròn nhìn về phía Trần Thanh Huyền, cái này đều nhanh 30 năm, ngươi làm sao còn giữ lại? Nhất giai phục nguyên của bảo chất kỳ chỉ có 10 năm a, chắc không được có một cỗ siêu vị. Trần Thanh Huyền nháy con mắt, đem một vạn phục nguyên dịch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, lập tức ngửi thấy một cỗ mùi lạ. Ngậy, một mực không có lấy ra qua. Trần Thanh Huyền có chút xấu hổ, hắn mỗi ngày cậu chưa từng có nhận qua tổn thương. Phục nguyên dịch bị thả tại nơi hẻo lánh bên trong, nếu không phải Trần Thái Lang thụ thương, hắn đều nhanh quên chuyện này. Ta thật phục. Chờ chút, trên người ta vết thương tốt như vậy rồi. Thanh Huyền, ngươi mau nói chuyện nha. Trần Thái Lang bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, không có thời gian xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này, vội vàng bay đến phường thị đông bộ xem xét tình huống. Đáng được ăn mừng chính là Trần Thái Vũ bọn hắn cũng không bỏ mình. Trần gia tu sĩ cùng phụ thuộc tiên môn tu sĩ, tất cả đều nằm xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên, Trần Thái Dương nhớ tình cảm, bảo vệ Trần gia. Ai, Thái Dương. Trần Thái Lang thần sắc xa xút, ngồi xổm người xuống lấy đi Trần Thái Vũ chữ vật giới chỉ, sau đó tỉnh lại Trần Thái Vũ. Thái Lang, Thanh Huyền, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Thái Vũ ung dung tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem hai người. Trần Thái Lang đem chuyện đã xảy ra sinh động như thật miêu tả một lần, trình độ không thể so với quán rượu thuyết thư tiên sinh chênh lệch. Ta hôn mê một ngày, ta chữ vật giới chỉ đâu? Bị Nguyệt Liên cướp đi, ta vốn định giúp ngươi truy hồi chữ vật giới chỉ, lại không địch lại Vương Bị Qua lao thất phu kia. Trần Thái Lang mặt không đỏ tim không đập nói láo, tùy ý phát huy diễn kỹ. Trần gia hai đại hố hàng đều là diễn kỹ phái. Trần Thái Lang cùng Trần Thường bàn chuyện này đối với Ngọa Long Phượng Sổ, có thể diễn đến người chảy nước mắt. Trần Thái Vũ hoài nghi nhìn chằm chằm Trần Thái Lang, quay đầu hướng Trần Thanh Huyền chứng thực. Không sai, Nguyệt Liên thực sự quá phận, liền Thái Vũ thúc chữ vật giới chỉ cũng dám đoạt. Trần Thanh Huyền thu được Trần Thái Lang truyền âm, lúc này gật đầu phụ họa. Trần Thái Lang nguyện ý điểm hắn năm thành. Ta toàn vài chục năm linh thạch, dòng dã 500 vạn linh thạch a. Trần Thái Vũ nước mắt sập, bụng mặt khóc ròng ròng. Hắn thật vất vả thừa dịp Trần Thái Lang cái này cậu bị không tại, toàn một điểm vô liếng, trong nháy mắt toàn đến hết. Luyện đan sư đều là cậu đại hộ. Trần Thái Lang lầm bầm một tiếng, chợt an ủi, Thái Vũ à, tiền tài chính là vật ngoài thân, chỉ cần mệnh vẫn còn, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Không được, ta nhất định phải tìm Nguyệt Liên đòi một lời giải thích. Trần Thái Vũ tức giận bất bình hô, tháng này yêu so Trần Thái Lang còn có thể ác. Trần Thái Lang đoạt hắn linh thạch, hắn có thể làm thành phí bảo hộ. Nếu không phải Trần Thái Lang, hắn năm đó sớm đã chết ở yêu thú trong miệng. Nguyệt Liên chính là một cái trời sinh tà ác biểu nệ. À sai. Nguyệt Liên ngay cả đánh mấy nhảy mũi, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nàng làm trúc cơ tu sĩ, sẽ xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là có người tại nhớ thương nàng. Thế nhưng là Vương bị qua chết tại Ôn Đài Phường thị, còn có ai sẽ nhớ thương nàng? Chẳng lẽ lại Viên Cẩn còn không có từ bỏ đuổi giết hắn? Nguyệt Liên nghĩ đến cái này khả năng, cảm thấy phát lạnh, suy tư tìm một cái mới chỗ dựa. Nghĩ năm đó nàng phong quang vô hạn, làm Bách Quỷ Tông thánh nữ, lưu luyến trong bụi hoa, phiến la không dính vào người. Bây giờ, nàng chỗ dựa nhau nhau rơi đài, nàng thành người người kêu đánh đáp phụ. Trần Thanh Nhã tiểu hoàng thư uy lực quá lớn, triệt để hỏng danh tiết của nàng. Mặc dù nàng vốn cũng không có danh tiết, nhưng là tự mình chơi hoa cùng bị cầm tới bên ngoài là hai chuyện khác nhau. Nàng bây giờ nghĩ tìm mới chỗ dựa, độ khó thẳng tắp tăng vọt. Nguyệt Liên nhìn về phía bên cạnh thân Trần Thái Dương, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tắt tâm tư. Trần Thái Dương tướng mạo thường thường không có gì lạ, so với nàng liếm chó còn không bằng. Thái Dương, ta chuẩn bị trở về xuyên tả quận một lần nữa tổ chức nhân thủ, ta ở bên kia có một chút nhân mạch, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ hành động sao? Nguyệt Liên chuẩn bị đi tìm đã từng những cái kia liếm chó. Liếm chó bản thân thực lực không mạnh, nhiều nhất chút cơ tu vi, nhưng không chịu nổi phía sau bọn họ đứng đấy kim đan chân nhân. Vì thiên tà đại nhân đại nghiệp, nàng có thể nỗ lực bất kỳ giá nào. Nguyệt Liên trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, từ khi nàng tu luyện huyết ma phái công pháp về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì, hút hơn nhiều. Nàng bây giờ đã là trúc cơ 6 tầng tu vi, tin tưởng không ra 30 năm, liền có thể tu tới trúc cơ đỉnh phong. Thiên tà giáo bây giờ còn sót lại ngươi ta hai vị trúc cơ tu sĩ, chúng ta cùng một chỗ hành động đi. Trần Thái Dương nhìn về phía bên cạnh thân Nguyệt Liên, có chút thở dài. Hắn sắp sửa liền sai, sớm đã không có đường quay về. Bây giờ bị thiên tà đại nhân nắm trong tay tính mạng, hắn chỉ có thay thiên tà đại nhân hiệu lực con đường này. Hắn chưa từng hối hận. Nếu không phải tu luyện huyết ma phái công pháp, hắn đến chết bất quá là luyện khí tu sĩ. Ừm, chúng ta thừa dịp yêu thú chiều cơ hội, ở trên đường nhiều hút một chút tu sĩ cùng yêu thú, mau chóng tăng trưởng tu vi đi. Nguyệt Liên triển lộ nét mặt tươi cười, tập hợp lại, hướng về xuyên tả quận phương hướng bay đi. Nàng vô cùng có lòng tin, thiên tà giáo tất nhiên có thể đăng đỉnh sơn hải giới. Chỉ cần thiên tà đạo quân còn sống, thiên tà giáo liền sẽ chết cũng không hàng. Huyết ma phái công pháp chú định thiên tà giáo đặc tính, thiên tà giáo tùy thời có thể lấy khởi thế. Ôn Đại Phường thị phát sinh hết thảy phi tốc hướng ra phía ngoài truyền bá, đã dẫn phát toàn bộ Đông Thắng Châu chấn động. Một cái tam giai phường thị tử thương hơn phân nửa, đây là mấy trăm năm chưa từng phát sinh qua sự tình. Huyết ma phái lần đầu tiên tập thể hành động, chỉ làm thành hơn vạn tu sĩ chết Đông Thắng Tông cực kỳ trọng thị việc này. Đông Phương Hồng không để ý yêu thú triều, vội vàng chạy về Ôn Đại Phường thị. Trần Thanh Huyền không muốn nổi danh, thế là tìm người trắng trợn truyền bá hỏa kê đạo nhân cường đại. Tu nhục hỏa kê, nghiền ép, bạch cốt chi vũ, một màn kia hỏa loan hiện thế, rất có đánh vào thị giác. Trần Thanh Huyền lưu ảnh cầu bán phát nổ. Huyết ma phái cùng hỏa kê đạo nhân một thời gian thành đại đứng đầu. Hỏa kê đạo nhân không hiểu thấu trở thành bánh trái thơm ngon, không ngừng tu được tam giai phủ lục tu nhục hỏa kê đơn đặt hàng. Trừ cái đó ra, Trần Thái Lang độc chiến vương bị qua hình tượng đồng dạng ở các nơi lưu truyền. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chống lại giả đàn tu sĩ, mặc dù Trần Thái Lang toàn bộ hành trình bị ngược, nhưng hắn quả thật kéo lại vương bị qua hồi lâu. Trần Thái Lang soát một đợt danh vọng, đã dẫn phát một cỗ tóc xanh trào lưu. Dù sao hắn bề ngoài thực sự quá có ký ức điểm rồi. Trần Thanh Huyền mỹ ẩn thân, ngoại trừ tham dự đại chiến tu sĩ, không có người biết rõ Trần Thanh Huyền công hiến. Chương 171. Đông Thắng người tới. Chương 171. Đông Thắng người tới. Đông Thắng Tông Đông Phong Diêu biết được Ôn Đài quận tin tức về sau, gọi Đông Minh Hải cùng Đông Minh Sinh. Tông chủ, không biết có gì phân phó. Đông Minh Hải thân thể thoáng nghiêng về phía trước, cung kính hành lễ. Các ngươi mang lên dẫn tà bản, đến Ôn Đài quận đi một lần, cần phải bắt được từng cái trong tiên môn ẩn nút tà tu. Nhất là ba cái kim đan tiên môn, muốn trọng điểm chiếu cố. Đông Phong Diêu thanh âm ung dung vang lên, ngựa khí không có một tia chập trùng. Đông Minh Hải biết rõ, Đông Phong Diêu đây là chân nộ. Hơn phân nửa triệu gia tu sĩ rơi vào tà đạo, Trần Thái Dương càng là thiên tà giáo trưởng lão, Ôn Đài phường thị trở thành tà tu hoa điểm. Cái này phải đặt ở bình thường, Đông Phong Diêu cũng có thể tự thân xuất mã, cầm ra ba cái kim đan tiên môn tà tu Đông Thắng Tông bốn vị nguyên anh chân quân, hắn cần tọa trấn tông môn. Đông Phương Trạch cùng Đông Phương Ninh bên ngoài chẳng yêu, Đông Vân Hy đang toàn lực luyện chế tứ giai trận thạch đúng lúc không ai có rảnh, đành phải phái kim đan chân nhân tiến về Ôn Đài quận. Huyết ma phái bày ra người mạnh nhất bất quá giả đàn tu vi, điều động hai vị kim đan chân nhân đủ để trấn nhiếp đạo trích. Thuộc hạ tất không có nhục sứ mệnh. Đông Minh Hải kiên định lên tiếng, lôi kéo Đông Minh Sinh rời đi. Đông Minh Sinh toàn bộ hành trình bế mạch, bởi vì Đông Phong Diêu tại 50 năm trước cho hắn xuống lệnh cấm, tại chủ điện không thể mở miệng nói chuyện. Đông Minh Sinh miệng so đầu óc nhanh, tại 50 năm trước Đông Thắng đại điện trên đắc tội trình diện tất cả tân khách. Từ đó về sau, hắn liền bị cấm nói. Đông Phong Diêu nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong mắt hiện lên một tia tối nghĩa không sâu qua mang. Trong khoảng thời gian này ngoài ý muốn nhiều lần ra, đầu tiên là yêu thú xông phá phòng tuyến, sau là huyết ma phái dẫn xuất đại loạn. Yêu vực phát hiện Đông Thắng Châu phòng tuyến bị phá, gia tăng chuyển vận cường độ, dẫn đến Đông Thắng Châu chậm chạp dọn dẹp không xong yêu thú. Xem ra, nhất định phải hạ nặng thuốc. Ba ngày sau, Đông Thắng Tông triệu tập toàn quận tu sĩ dọn dẹp yêu thú. Chỉ cần có lưu ảnh cầu làm chứng, bất luận cái gì tu sĩ đều có thể tiến về Đông Thắng phòng đấu giá hối đoái linh vật. Trước kia còn cần yêu thú đầu làm chứng, bây giờ chỉ cần lưu ảnh cầu là được rồi. Mấu chốt là, tất cả tu sĩ đều có thể hối đoái linh vật. Cho dù là Đông Thắng Châu bên ngoài tu sĩ, đồng dạng có thể. Đông Thắng Tông khích lệ chính sách sát thực hiệu quả, trợ giúp Đông Thắng Châu tu sĩ số lượng tăng mạnh. Trần Thương Bàn mang theo Trần gia tu sĩ chủ động xuất kích, hướng gia tộc trụ sở bên ngoài xuất phát. Trần Thương Bàn đã từ gia tộc tu sĩ trong tay đổi 2 vạn điểm công hiến. Hắn đang lo như thế nào chém giết cái thứ hai đại yêu. Hắn nghĩ tới một cái kế sách. Cùng kỳ chủ động xuất kích đuổi theo yêu thú chặt, không bằng bày ra địch lấy yếu, để yêu thú đuổi theo hắn chạy. Chỉ cần đem yêu thú dẫn tới Ngọc Thương Sơn mạch nội bộ, hắn liền có thể sử dụng Thất thải hồng quang trận vây khốn yêu thú. Thất thải hồng quang trận làm hộ tộc đại trận, công thủ gồm cả, tự nhiên có thể vây khốn tam giai đại yêu. Kế hoạch này mấu chốt ở chỗ như thế nào dẫn tới tam giai đại yêu. Dù sao tam giai đại yêu linh trí không thua gì người trưởng thành, không dễ lừa đây này. Trần Thương bàn đỉnh lấy kim đan một tầng tu vi tại bên ngoài hành động, bắt đầu câu cá chấp pháp Đông Thắng Châu chiến đấu càng phát ra tấp nập, bất quá 2 tháng, yêu thú liền bị dọn dẹp hơn phân nửa ở trong quá trình này, khó tránh khỏi xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thì như Ôn Đài quận tán tu liên minh, tổn thất 2 vị thái bảo. Tán tu liên minh làm đại thế lực, tại thú triều mới bắt đầu, đồng dạng tham dự yêu thú sơn mạch vòng vây Ôn Tam quận tán tu liên minh cộng đồng đóng tại một cái tu tiên tiểu trấn, Từ Hỏa Kê chân nhân thống lĩnh. Tại yêu thú triều trùng kích vào, tán tu liên minh tổn thất nặng nề, Ôn Đài quận tán tu liên minh lúc trước liền tổn thất 2 vị thái bảo, bây giờ lần nữa tổn thất 2 vị thái bảo, có thể nói là nguyên khí đại thương Ôn Đài quận, Kỳ Long Sơn. Một cái vòng tròn trên bàn, 6 vị thái bảo nhao nhao ngồi xuống, bầu không khí vô cùng đê mê. Diệp Khai cùng Đặng Giai thình lình xuất hiện, hai người báo đoàn sưởi ấm, tại tán tu liên minh chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Hai người những ngày qua trà trộn tại tán tu liên minh, đã thăm dò tán tu liên minh tình huống. Nguyên bản căn cứ Trần gia tình báo, Ôn Đài quận tán tu liên minh phân làm 4 cái phe phái. Nhưng mà, trải qua hai người điều tra, tán tu liên minh dị thường hài hòa, căn bản không có phe phái phân chia. 8 vị thái bảo bên trong, 2 vị đầu nhập vào Trần gia, 2 vị đầu nhập vào Triệu gia, 2 vị đầu nhập vào Phong Hỏa tông, 2 vị bảo trì trung lập, trên bản chất là tán tu liên minh ba bên ăn sạch sách lược đã không đắc tội ba cái kim đan tiên môn, lại có thể bảo trì tán tu liên minh độc lập địa vị. Nói cách khác, ban đầu 8 vị thái bảo, một mực là lợi ích chính thể. Bởi vậy, Diệp Khai cùng Đặng Giai không tin được đầu nhập vào Trần gia 2 vị thái bảo. Trên thực tế, 4 vị thái bảo tử vong, hai người âm thầm bỏ khá nhiều công sức. Kia 4 vị thái bảo hoặc là đầu nhập vào Phong Hỏa tông, hoặc là đầu nhập vào Triệu gia. Hai người chậm chạp không có triển lộ răng nanh, thấp xuống 8 vị thái bảo tính cảnh giác, nhất cử xuất kích liền lấy được phong phú chiến quả. Còn lại 4 vị thái bảo đã phát giác không thích hợp. Bọn hắn đều là người thông minh, không dám điểm phá trận tướng. Tán tu liên minh còn sót lại 6 vị trúc cơ tu sĩ, nếu là lại đá ra 2 vị, bọn hắn liền một chút trúc cơ tiên môn cũng không bằng. Bởi vì yêu thú triều đặc thù thời kỳ, liên minh tổng bộ không hỏi trách, càng không có điều tra. Nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, 4 người thức thời tướng chủ đạo quyền giao cho Diệp Khai. Bởi vì bọn hắn sợ hãi không hiểu thấu bọn mình. Trước kia 8 người hòa hòa khí khí, lẫn nhau chia của thời gian một đi không trở lại. Hiện tại, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Về phần hướng liên minh tổng bộ bẩm báo, nếu là có dùng, bọn hắn về phần như thế biệt khuất sao? Bọn hắn thậm chí hoài nghi tổng bộ sẽ đem bọn hắn thư cầu cứu xem như rác rưởi quét vào nơi hẻo lánh. Trần gia mọi người ở đây không có phát giác tình huống dưới, âm thầm nắm trong tay Ôn Đài quận tán tu liên minh. Trần Thanh Huyền xử lý xong phường thị sự tình, chính chuẩn bị trở về tộc thời điểm, khổ cực phát hiện Linh Chu không thấy đối hắn tìm tới Linh Chu lúc, Linh Chu hư hại hơn phân nửa. Vì đền bù gia tộc tổn thất, hắn đem đại chiến bên trong kiếm lấy linh thạch thiếp tiến vào. Trần Thanh Huyền tốt xấu bổ sung tổn thất, mà Trần Thái Lang liền thật khổ cực. Trần Thái Lang sớm đã đem tất cả linh thạch nện vào đổ thạch cửa hàng, chính là người không có đồng nào thời điểm. Làm hắn nghe được Linh Chu tổn hại tin tức, hai mắt tối đen, ngã xuống Trần Thái Vũ trong ngực. Tại Trần Thái Lang khóc chết khóc sống diễn kỳ dưới, Trần Thái Vũ lòng mềm nhũn, đáp ứng thay Trần Thái Lang hoàn lại một nửa nợ nần. Mắt thấy toàn bộ hành trình Trần Thanh Huyền thần sắc phức tạp, cũng không biết như thế nào đánh giá. Trần Thái Vũ thay Trần Thái Lang bổ sung một nửa lỗ thủng, vẫn không có cải biến Trần Thái Lang trở thành gia tộc thứ nhất lão lại sự thật. Trần Thanh Huyền ngược lại mượn lần này cơ hội, đem trên người nợ nần trống rỗng, chữ vật giới chỉ bên trong còn thừa lại mấy chục vạn linh thạch. Trần Thanh Huyền trở lại Hồng Phong Sơn lúc, đúng lúc gặp Đông Minh Hải cùng Đông Minh Thăng Đông Thắng Tông Linh Chu bỏ neo tại Hồng Phong Sơn chân núi, Đông Minh Hải lần này xuất hành mang theo trên 100 tu sĩ. Trần Thủ Tình tự mình tiếp đãi hai người, tại biết hiểu Đông Minh Hải ý đồ đến về sau, triệu tập Ngọc Thương Sơn mạch tất cả tu sĩ tiến hành kiểm trắc. Giữa tà bàn xuất hiện 2 lần dị động, lại có 2 vị Trần gia tu sĩ không chịu được dụ hoặc, rơi vào tà đạo. Đông Minh Hải dọn dẹp 2 người, cùng Trần Thủ Tình hàn huyên một phen sau liền phi thân rời đi. Trần Thủ Tình có chút nhẹ nhàng thở ra, may mắn Trần gia tu sĩ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, vẹn vẹn ra 2 vị tà tu. Chương 172, Thanh Hà chi biến. Chương 172, Thanh Hà chi biến. 2 ngày về sau, Trần Thủ Tình đang ở trong sân đùa lấy bạch miêu, phát hiện kim đang đại chiến động tĩnh từ phương xa truyền đến. Theo động tĩnh càng ngày càng gần, Trần Thủ Tình liền biết Trần Thường bản kế hoạch thành công. Nhân loại tu sĩ, ngươi trả nhi từ ta. Chỉ gặp một thất thân hình cao lớn, toàn thân màu tím tuấn mã chăm chú cùng sau lưng Trần Thường Bản, trong miệng không ngừng phun ra phong nhận cùng lôi điện. Sống lưng nó phía trên, một đôi to lớn lôi đỉnh cánh cấp tốc vẫy, mang theo trận trận cuồng phong. Đây là phong lôi bảo mã, phong hệ cùng lôi hệ yêu thú, có thiên phú thần thông, phong lôi chi tức. Phong lôi bảo mã thực lực cường hãn, số lượng thưa thớt, chỉ ở yêu vực cần hiện, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Trần Thường Bản trong tay mang theo một cái tiểu mã câu, vỗ tiểu mã câu cái mông hô hào, giá giá giá, thỉnh thoảng trở về lộ ra tiện tiện tiểu dung. Hành vi của hắn triệt để chọc giận phong lôi bảo mã, dẫn đến phong lôi bảo mã đã mất đi lý trí. Bám theo một đoạn hắn tiến vào Ngọc Thương Sơn mạch. Theo một đạo chói lọi sáng chói thất thải quang trụ thăng lên bầu trời, phong lôi bảo mã phát giác tiến vào cái bẫy, sớm đã không kịp chạy trốn. Trần Thương Bàn dừng lại bước chân, quay người nhìn về phía phong lôi bảo mã, ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, ta có thể cho cái này tiểu gia hỏa tìm một vị ưu tú ngự thú sư. Trần Thương Bàn mang theo trong tay 2 mắt đẫm lệ tiểu mã câu, thần sắc trầm ổn tỉnh táo, không còn vừa mới ngả ngớn bộ dáng. Ngươi nằm mơ. Phong lôi chi tức. Phong lôi bảo mã ngẩng đầu tê minh, trong miệng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực ba động. Trong chốc lát, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời. Nguyên bản sáng sủa bầu trời bỗng nhiên biến sắc, mây đen quần quần mà đến, cấp tốc hội tụ thành một mảnh đen nghịt màn trời. Ngay sau đó, vô số đạo tráng kiện lôi đỉnh từ trong tầng mây chút xuống, hướng phía Trần Thường Bàn bề ngoài hung hăng oanh kích mà đi. Trần Thường Bàn thần sắc quỷ dị nhìn về phía phong lôi bảo mã, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ nghe mấy đạo tiếng oanh minh vang lên, thất thải hồng quang trận chặn tất cả lôi đỉnh. Đầu óc ngươi có đi ba, như thế lớn cái bình chướng lập ở trên trời, ngươi còn dẫn động thiên lôi công kích. Trần Thương Bàn gặp Phong Lôi Bảo Mã dừng lại linh thuật, lúc này nhả danh lên tiếng. Một trận thao tác mãnh như hổ, xem xét chiến tích linh đòn kiếm năm. Người không giảng võ đức. Phong Lôi Bảo Mã dẫm lên mặt đất, táo bạo hô. Phi, chính mình xuẩn còn trách ta. Ngươi liền không nghi ngờ ta vì cái gì chậm chạp không động thủ sao? Trần Thương Bàn miệng méo cười tà, vuốt vuốt tròm râu nhẹ nói. Nga ba. Phong Lôi Bảo Mã trong lòng tức giận linh cảm không lành, đột nhiên cảm thấy hoa cúc siết chặt, phát ra một đạo tê dại thanh âm thống khổ. Trần Thủ Tình cầm kiếm đứng sau lưng Phong Lôi Bảo Mã, một kiếm cắm vào Phong Lôi Bảo Mã cái mông. Nàng mặc nạp thần thủy thảo chế tác đạo bảo, có thể nói là đánh lén vô địch thủ. Trần Thương Bàn dùng lời nói hấp dẫn Phong Lôi Bảo Mã chú ý, nạp thần thủy thảo thì che đậy Phong Lôi Bảo Mã thần thức. Hai bên kết hợp, Trần Thủ Tình lần nữa đánh lén thành công. Trần Thủ Tình không cho Phong Lôi Bảo Mã bất luận cái gì thở dốc cơ hội, linh hóa thành hỏa điểu đuốt Phong Lôi Bảo Mã, trong miệng thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Phong Lôi Bảo Mã trên mông cầm kiếm, cảm giác thân thể thẳng run lên, chỉ có thể nỗ lực chống cự Trần Thủ Tình tiến công. Theo Trần Thương Bàn ra trận, Phong Lôi Bảo Mã bất quá một lát liền bị đánh thành thoi thoát. Nó trên mông cầm kiếm, chỉ cần một chạy bộ liền đau gần chết. Huống chi, nó bị vây ở trong trận, căn bản không có chạy trốn cơ hội. Nó lần thứ nhất gặp được như thế kiếm tu sĩ, đây cũng là nó một lần cuối cùng gặp được như thế kiếm tu sĩ. Phong Lôi Bảo Mã khí đến bạo tạc, tại sắp chết trước phát ra một kích phong lôi chi tức. Lần này nó đã có kinh nghiệm, không có từ trên trời dẫn lôi, mà là từ trong miệng phun ra lôi đỉnh. Trần Thương Bàn một cái đan đỉnh chân thế, nhẹ nhõm chặn nó sắp chết phản công. Thanh Huyền Thiên Niên sát chi thuật sát thực không tệ. Trần Thương Bàn nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Phong Lôi Bảo Mã, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy tam giai đại yêu tốt như vậy giải quyết, không cần sử dụng công trận, chỉ cần gặp được không có tay yêu thú, liền có thể dùng thiên niên sát chi thuật xử lý. Tỷ như Phong Lôi Bảo Mã, hoàn toàn đối diễm tinh kiếm thúc thủ vô sách. Kim đan tu sĩ chỉ có thể sử dụng nguyên thần cảm giác, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể sử dụng nguyên thần công kích. Trừ khi tu luyện qua nguyên thần công kích linh thuật hoặc là thể chất đặc thù. Bất quá thiên niên sát chỉ thích hợp đánh lén đặc biệt tam giai yêu thú. Trần Thủ Tình khẽ bước cảm, phụ hòa nói: "Nhất nhị giai không cần thiết đánh lén, nàng cũng không muốn diễm tinh kiếm dính vào phần. Tứ ngũ giai thì là đánh lén không có hiệu quả, yêu thú sử dụng nguyên thần liền có thể rút kiếm ra." Trần Thương Bàn nhìn về phía trong tay tiểu mã câu, cười văn nói: "Cái này tiểu mã câu tuổi tác còn nhỏ, linh trí chưa mở, huyết mạch cường đại, vừa vặn bồi dưỡng bắt đầu cùng tảng sáng bạch mã giao phối." Tiểu mã câu đã bị hắn đánh ngất xỉu, căn bản không biết rõ chuyện ngoại giới phát sinh tình. Từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, Trần gia vô cùng có khả năng bồi dưỡng ra mới thay đi bộ linh thú. Dẫu gì, sản xuất hàng loạt ra tảng sáng bạch mã cũng là một chuyện tốt. Sau năm ngày, một tin tức dẫn nổ ôn đại quận. Thanh Hà Triệu thị hơn ngàn tu sĩ gia nhập Tiên Tà giáo. Triệu Viễn Đường không biết dùng gì thủ đoạn, đã thương ba vị kim đan chân nhân, trên sự dẫn dắt ngàn tu sĩ giết ra khỏi chúng đây. Triệu Viễn Đường tại đột phá trúc cơ về sau, liền tìm về Thiên Tà đạo quân chôn giấu một bộ phận bảo tàng, trong đó không thiếu tam giai, tứ giai linh vật. Thiên Tà đạo quân năm đó bị đuổi giết thời điểm, tự biết sinh tử khó liệu, lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Bây giờ Triệu gia tầng gia này không có được, hắn liền không chỗ kiêng kỵ đứng ở trước sân khấu. Triệu Viễn Đường sử xuất mấy chục chương tam giai phù lục, huyết chi nước mắt, Thanh Hà Sơn vang lên liên miên bất tuyệt tiếng phá hủy. Mấy vị Triệu gia trưởng lão thao túng linh chu, dẫn đầu huyết ma phái tu sĩ rút khỏi Thanh Hà Sơn. Triệu Vĩnh Bắc muốn mở ra hộ tộc đại trận, không ngờ trông coi trận pháp trưởng lão đồng dạng là tà tu trận doanh, sớm đã tại trên trận pháp động tay động chân. Thanh Hà Sơn một mảnh hỗn độn, Triệu gia lại gặp trọng thương, ngắn ngủi một năm tổn thất hơn 2000 tên tu sĩ. Triệu Vĩnh Bắc đầu tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy chết lặng, cũng không tiếp tục phục ngày xưa thần thái sáng láng bộ dáng, thay vào đó chỉ có vô tận cô đơn cùng tinh thần sa sút. Triệu Vĩnh Bắc nghĩ bể đầu đều nghĩ không minh bạch, Triệu gia tại sao có thể có hơn 10 vị trúc cơ trưởng lão tu luyện tà công, gia nhập Thiên Tà giáo? Nhất là Triệu Viễn Đường, hắn đem nó coi là kim đan hạt giống, cung cấp vô số tài nguyên tu luyện, Triệu Viễn Đường tội gì tu luyện tà công? Triệu gia thực lực đại tổn, trúc cơ tu sĩ còn sót lại 24 tên. Trọng yếu nhất chính là, Triệu gia triệt để được gãy. Triệu gia còn sót lại 2000 tên tu sĩ, đại tân sinh cơ hồ đều đi theo Triệu Viễn Đường ly khai. Đừng nhìn Triệu gia cùng Trần gia bây giờ trúc cơ tu sĩ số lượng tương đương, trên thực tế cả hai ngày đêm khác biệt. Triệu gia tương lai trúc cơ tu sĩ số lượng sẽ tiến một bước giảm bớt, mà Trần gia sẽ nên đón trúc cơ tu sĩ giếng phun Đông Minh Hải cùng Đông Minh Sinh bị tạc người ngã ngửa đổ, nhìn xem bị huyết chi nước mắt đánh thành thủng trăm ngàn lỗ linh chu, kém chút nước mắt sợ. Triệu Viễn Đường ném ra mấy chục tấm phù lục, bọn hắn căn bản bất lực ứng đối. Bọn hắn móc sạch gáp đáy hòm phù lục, mới che lại sau lưng Đông Thắng Tông tu sĩ. Vốn cho rằng là vạn vô nhất thất nhiệm vụ, không ngờ đem đã từng để giành được vốn liếng toàn bồi tiến vào Đông Minh Hải. Nhìn về phía Triệu Vĩnh Bác, tiếng khiển trách lạnh tại yết hầu. Hắn có chút thở dài, không nói một lời, mang theo Phong Hỏa Tông tu sĩ rời đi. Chắc không được ôn đài quận tà tu dọn dẹp không xong, hợp lấy Triệu gia là đại bản doanh. Chương 173, Mộ Linh Thạch. Chương 173, Mộ Linh Thạch. Hồng Phong Sơn, đại điện. Tộc trưởng, Tây Nguyên huyện Bạch gia truyền đến tin tức, bọn hắn phát hiện Mộ Linh Thạch. Trần gia quan ngoại giao Trần Thái Đình vội vã chạy vào trong điện, kích động hô: "Nhanh chóng tăng thêm nhân thủ tiến về Tây Nguyên huyện, cần phải giữ vững Mộ Linh Thạch." "Ta cái này bẩm báo lão tổ." Trần Thái Lâu nghe vậy, xoát một tiếng từ trên ghế đứng lên, bay về phía Hồng Phong tiểu viện. Mọi người đều biết, Trần gia có được 7 cái phụ thuộc tiên môn. Trong đó, Vũ Điền Tông, Hạ Ảnh Tông, Chu gia cùng thôi ra 4 cái trúc cơ tiên môn tọa lạc tại Nam Nguyên huyện. Trừ cái đó ra, còn có 3 cái trúc cơ tiên môn, theo thứ tự là Tây Nguyên huyện Bạch gia, Đông Nguyên huyện Lộ gia, Đông Nguyên huyện Phi Ngư Tông. Bạch gia lấy ngự thú mà sống, Lộ gia lấy trận pháp mà sống, Phi Ngư Tông lấy linh ngư mà sống. Trần gia Bạch Thảo Dương liền tới từ ở Bạch gia. Bạch gia ở vào Tây Nguyên huyện, có được 2 vị trúc cơ tu sĩ tọa trấn. Tây Nguyên huyện tương đối cằn cỗi, thuộc về làng nghèo khó trong quận huyện nghèo, bần đến nhà. Bởi vì tài nguyên cằn cỗi, Tây Nguyên huyện tu sĩ trình độ chỉnh thể hơi thấp, chỉ có 3 cái trúc cơ tiên tộc, theo thứ tự là Bạch gia, Đen nhà, Hoàng gia. Ba nhà đều có được 2 vị trúc cơ tu sĩ, thực lực không kém nhiều. Bởi vì ngự thú gia tộc đặc điểm, Bạch gia tại Tây Nguyên 3 đại tiên tộc trung vị liệt thủ tịch. Ba nhà vốn là cùng mình ở chung, quan hệ chặt chẽ, ký kết minh ước cộng đồng phát triển Tây Nguyên huyện. Mỗi nhà các đến Tây Nguyên phường thị 3 thành lợi nhuận, khả năng này là nghèo khó chỗ tốt, lợi ích không đủ lớn, không bằng ngồi xuống hòa đàm. Dù sao rằng co, tổn thất xa bị lợi nhuận lớn, liền không ai muốn tranh. Nhưng mà, từ khi Trần gia tấn thăng Kim Đan tiên tộc, Phong Hỏa Tông cùng Triệu gia rốt vào Tây Nguyên huyện về sau, hết thảy phát sinh cải biến. Phong Hỏa Tông tìm tới Bạch gia, muốn thu Bạch gia là phụ thuộc tiên tộc. Không ngờ Bạch gia lão tổ, Bạch Nhật Minh, là cái thành thật người, hắn cân nhắc đến tam tộc minh ước, cự tuyệt Phong Hỏa Tông mời. Triệu gia thì tại một bên khác phát lực, thành công thuyết phục Đen nhà, tại Tây Nguyên huyện đâm xuống một viên cái đinh. Phong Hỏa Tông rơi vào đường cùng, chỉ có thể nâng đỡ Hoàng gia. Hoàng gia danh tiếng độ chiến lệnh, trong tộc hơn phân nửa tu sĩ tu luyện âm dương hợp hoàn chi thuật, là số danh chiêu lấy màu vàng tiên tộc. Hoàng gia lúc đầu lo lắng Bạch gia cùng Đen nhà có được chỗ dựa về sau, lại nhận hai tộc chèn ép. Bọn hắn vốn là thực lực yếu nhất, cái này nếu như bị liên hợp chèn ép, bọn hắn tại Tây Nguyên sợ không nơi sống yên ổn. Không nghĩ tới Bạch gia phạm xuẩn, cự tuyệt Phong Hỏa Tông mời. Hoàng gia lập tức bắt lấy cơ hội, trở thành Phong Hỏa Tông phụ thuộc tiên tộc. Hoàng gia quỷ quá nhanh, đem Bạch gia cảm động. Bạch gia tại sau đó biết được Đen nhà cũng quỷ, triệt để hoàng hồn, chủ động tìm tới Trần gia. Trần gia lúc ấy vừa mới tấn thăng Kim Đan tiên tộc, đối với Kim Đan thế lực ở giữa quy tắc không lắm rõ ràng. Bất quá, một cái trúc cơ tiên môn chủ động cầu trở thành Trần gia tiểu đệ, Trần gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bạch gia bằng vào Bạch Thảo Dương ngự thú bí tịch, lấy được Trần gia che chở. Bạch gia cũng là Trần gia cái thứ nhất phụ thuộc tiên tộc, cùng Trần gia quan hệ trong đó cực kỳ mật thiết. Trần Thái Bạch thế tử, chính là Bạch Nhật Minh nữ nhi, Bạch Nguyệt Nghiên. Trần Thái Bạch cả đời tận sức tại bồi dưỡng Bạch Thảo Dương, cùng Bạch gia ở giữa tấp nập giao lưu. Dần dà, Trần Thái Bạch thu hoạch một vị mê muội, Bạch Nguyệt Nghiên. Hai người hô sinh tình cảm, lại chậm chạp không có lập gia đình. Trần Thái Bạch tuy là Trần gia tu sĩ, lại chỉ có 4 linh căn tiên phú. Mà Bạch Nguyệt Nghiên làm Bạch gia đích nữ, là Bạch gia đại lực bồi dưỡng đời sau trúc cơ tu sĩ. Trừ cái đó ra, Trần Thái Bạch cùng Bạch Nguyệt Nghiên ở giữa tuổi tác chênh lệch khá lớn. Trần Thái Bạch dòng dã lớn tuổi Bạch Nguyệt Nghiên 20 mấy tuổi. Theo Bạch Nhật Minh, Trần Thái Bạch vô vọng trúc cơ, nhiều nhất không hơn 100 năm tuổi thọ. Nếu là Bạch Nguyệt Nghiên gả cho Trần Thái Bạch, ít nhất phải thủ 100 năm sống quả. Thẳng đến Trần Thái Bạch trúc cơ, Bạch Nhật Minh mới nhả ra thành toàn cửa hôn sự này. Trần Thái Bạch trúc cơ thành công cho Bạch Nguyệt Nghiên mang đến một chút áp lực. Bạch Nguyệt Nghiên thường xuyên bế quan khổ tu, bây giờ tu vi đã đạt tới luyện khí 9 tầng, đồng dạng có hy vọng trúc cơ. Trần Thanh Huyền chỉ gặp qua vị này thầm thầm mấy lần, thẳng đến trà sữa xuất hiện, Bạch Dương nông trường trở nên dị thường bận rộn, nàng trở lại Bạch Dương nông trường hỗ trợ, Trần Thanh Huyền mới cùng nàng quen biết. Bây giờ Bạch Dương nông trường là Trần gia gần với đan bảo các hấp kim máy móc. Trần Thái Bạch lo liệu cũng nghiệp, phụ trách lông dê sản nghiệp tuyến. Bạch Nguyệt Nghiên phụ trách trà sữa sản nghiệp tuyến, Bạch Chân Chân thì là trợ thủ của nàng. Bởi vì Trần Thanh Minh chết yểu, Bạch Chân Chân niên kỷ nhẹ nhàng liền đã mất đi trợ phu. Nàng thiên phú thường thường, lại không có con nối dõi, tại Trần gia tồn tại cảm giác càng phát ra thấp. May mắn Trần Thủ Lễ đối Bạch Chân Chân vô cùng tốt, có một vị trúc cơ tu sĩ làm chỗ dựa, cũng không ai dám khi dễ nàng. Bạch Nguyệt Nghiên biết được vị này đồng tộc chất nữ sự tình về sau, liền giúp đỡ nàng một thành, đưa nàng đưa vào Bạch Dương nông trường. Bạch Chân Chân làm trà sữa sản nghiệp tuyến người đứng thứ hai, một lòng trầm mê sự nghiệp. Mỗi ngày tầm hoa vẫn liêu đạo lữ bỏ mình, nàng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nàng hiện tại thăng quan phát tài chết trợ phu, thời gian càng phát ra tiêu sái. Từ Bạch Nguyệt Nghiên cùng Bạch Chân Chân trên thân liền có thể thấy được Trần Trắng hai nhà ở giữa quan hệ thân mật. Hồng Phong tiểu viện, ta sớm mấy năm tại Tây Nguyên huyện toàn cảnh rõ xét qua, làm sao đột nhiên đụng tới cái mỏ linh thạch? Trần Thường Bàn nghe xong Trần Thái Lâu báo cáo, nghi ngờ hỏi: "Lão tổ, nghe nói là Khâu xâm lấn Tây Nguyên huyện, đào móc rất nhiều địa đạo. Bạch gia tu sĩ tại tiêu diệt toàn bộ Khâu thời điểm, tiến vào mà nói, trong lúc vô tình phát hiện dưới mặt đất chôn giấu linh thạch. Bạch gia căn cứ linh thạch vết tích, tìm được khoáng mạch. Cái này linh thạch khoáng mạch chôn giấu dưới đất mấy trăm dặm, vừa lúc bị một đầu linh mạch che đậy, nếu không phải lần này ngoài ý muốn, xác thực khó mà phát giác." Trần Thái Lâu ôm quyền báo cáo: "Bạch gia xác thực không tệ, phát hiện mỏ linh thạch nhưng không có tàng tư. Ta cái này liên hệ Đông Phương Hồng đạo hữu, nếu là cầm xuống mỏ linh thạch quyền khai thác, liền chia lại cho Bạch gia một chút lợi nhuận đi." Trần Thương Bàn giải quyết dứt khoát, đứng dậy tự mình tiến về Ôn Đại Phương thị. Việc quan hệ mỏ linh thạch, trọng thị nữa cũng không đủ, đây chính là tiếp tục trên 100 năm linh thạch thu nhập. Trần gia cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, liền lấy được mỏ linh thạch quyền khai thác Ôn Đại quận 3 cái kim đan tiên môn, cũng liền Trần gia không có mỏ linh thạch. Vừa vận Đông Minh Hải cùng Đông Minh Sinh tại Ôn Đại quận, hai người liền đi theo Trần Thương Bàn tiến về Tây Nguyên huyện dò xét mỏ linh thạch, dự đoán đại khái giá trị. Mỏ linh thạch ở vào Châu Mục Sơn, trải qua một phen dò xét, đây là một đầu hạ phẩm khoáng mạch, chỉ có thể sản xuất hạ phẩm linh thạch. Bất quá mỏ linh thạch quy mô cực lớn, hàng năm có thể sản xuất 1.500 vạn linh thạch. Trần gia được chia hai thành lợi nhuận về sau, hàng năm có thể thu hoạch 300 vạn linh thạch. Nhìn như không nhiều, lại thắng ở ổn định. Mỏ linh thạch cần một vị trúc cơ tu sĩ toa chấn, Trần Thường Bàn đối với cái này lại có chút đau đầu. Theo Trần gia phát triển, Trần gia cần phụ trách sự vụ phạm vi càng lúc càng lớn. Trần gia trúc cơ các tu sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, cơ hồ không rảnh rỗi. Thanh chữ lót ba vị trúc cơ tu sĩ, ngược lại là không có nhậm chức, nhưng Trần Thường Bàn lại không yên tâm đem ba người an trí đến mỏ linh thạch. Ba người là Trần gia tương lai nền tảng, phái đến Tây Nguyên huyện, tất nhiên sẽ lọt vào Phong Hỏa Tông cùng Triệu gia nhằm vào. Chương 174, nhất tự bối. Chương 174, nhất tự bối. Bây giờ chính vào luận thế, điều động thủ chữ lót tu sĩ tọa trấn mỏ linh thạch thích hợp nhất. Trần Thủ Lễ chủ động mệnh mệnh, tiến về Châu Mục Sơn tọa trấn mỏ linh thạch. Trần Thủ Lễ từ khi Trần Thanh Minh sau khi qua đời, liền không có đích hệ huyết mạch tại thế. Hắn truy sát Nguyệt Liên nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay không có tìm được qua Nguyệt Liên hành tung. Nguyệt Liên quá cẩu, một mực tại xuyên tà quận vụn trộm hoạt động, gặp được một điểm nguy hiểm trước hết đi chạy trốn. Trần Thủ Lễ tuổi tác phát triển, thực lực đã xuất hiện trưởng. Hắn tự biết báo thù vô vọng, nản lòng thoái chí phía dưới, chỉ hy vọng gia tộc có một ngày có thể chém giết Nguyệt Liên. Mộ Linh Thạch tin tức trung quy không gạt được Phong Hỏa Tông cùng Triệu gia. Vô Thường chân nhân nhận được tin tức thời điểm, vốn định điều động tu sĩ phá hư một phen, phát hiện trấn thủ tu sĩ là Trần Thủ Lễ về sau, không hứng lắm tắt tâm tư. Không mấy năm sống đầu nhị giai trận sư, thuộc về khó khăn nhất trêu chọc quần thể một trong. Bọn hắn có thể không cần mệnh đập loạn trận thạch, khả năng đổi đi 2-3 vị trúc cơ tu sĩ. Vì trăm vạn linh thạch mà bước lên tổn thất trúc cơ tu sĩ phong hiểm, hiển nhiên không đáng. Triệu Vĩnh Bắc thì tâm bình khí hòa tiếp nhận hiện thực, còn phát một đạo truyền âm chúc mừng Trần Thường Bản. Triệu gia đã bất lực cùng Phong Hỏa Tông, Trần gia tranh phong, Triệu gia bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất thị tu dưỡng sinh tức. Triệu Vĩnh Bắc buông xuống tư thái, đã cưới hai vị nữ tu điển lễ làm cực kỳ địa thấp, dù sao đây không phải là cái gì hào quang sự tình. Triệu Vĩnh Bắc rất là coi trọng mặt mũi, hôn lễ có thể nói là hết thể giản lược, liền đại bộ phận Triệu gia tu sĩ đều không biết rõ lao tổ kết hôn. Triệu Bình Đức thân là Triệu gia tộc trưởng, nhìn xem Triệu gia sơn hà ngày sau, tự biết chịu tội khó tiêu. Triệu Viễn Đường hủy Triệu gia một thế hệ, mà hắn trước đó lại không hề có cảm giác. Vì trọng trấn Triệu gia, Triệu Bình Đức cùng Triệu Vĩnh Bắc trải qua sau khi thương nghị, triển khai cổ vũ sinh dục chính sách. Chỉ cần Triệu gia tu sĩ sinh hạ một vị dòng dõi, liền có thể nhận lấy 500 linh thạch phụ cấp. Nếu là dòng dõi có linh căn, có thể ngoài định mức lại nhận lấy 2000 linh thạch phụ cấp. Triệu Bình Đức làm gương tốt, nở mày nở mặt đã cưới mấy vị đạo lữ. Thân là Triệu gia tộc trưởng, Triệu Bình Đức cũng coi là hương mô mô. Rất nhiều nữ tu gặp Triệu Bình Đức đại quy mô kết hôn, ma quyền sát trưởng chủ động đưa tới cửa. Triệu Bình Đức vốn định ai đến cũng không có cự tuyệt, thay Triệu gia hảo hảo cống hiến, lại phát hiện chính mình không chịu được nổi. Trở ngại thân thể tình huống, hắn cuối cùng lựa chọn mấy vị xinh đẹp nữ tu, có tiên môn xuất thân, có tán tu xuất thân. Triệu gia trong khoảng thời gian này vội vàng cải tấy, để bù đắp đời kế tiếp chống chỗ, hoàn toàn không tâm tư tham dự ôn đài quận bá quyền chi tranh. Những cái kia đầu cơ trục lợi, tâm tư ác độc tu sĩ đều đi theo Triệu Viễn Đường ly khai, bây giờ còn lại tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là phẩm tính tốt đẹp người. Triệu gia tập tục vì đó một thành, cũng coi là một kiện chuyện may mắn. Thời gian 2 năm thoáng qua liền mất, tại Đông Thắng Tông dẫn đầu dưới, yêu thú Triệu bị chắn trở về yêu thú sơn mạch. Trần gia đến mỗi năm một lần khải linh ngày. Một năm này là mới chữ lót mở đầu, cũng chính là nhất tự bối. Trần Thanh Huyền làm trúc cơ tu sĩ, không cần phụ trách khải linh, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ một mảnh địa vực an toàn. Trần Thanh Huyền xuất thân Vân Sơn trấn, hắn mượn lần này cơ hội trở lại Vân Sơn trấn thăm viếng phụ mẫu. Trần Đại Nưu cùng Vương Kim Hoa đều đã đi vào tuổi già, hai người đầu đầy tơ bạc, khuôn mặt cũng tăng thêm mấy đạo nếp vốn. Nhờ vào nhiều năm qua giàu có sinh hoạt, hai người tình trạng cơ thể coi như kiệt khang. Cứ việc hành động không còn giống lúc tuổi còn trẻ như vậy nhanh nhẹn mạnh mẽ, nhưng thông thường hoạt động vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Bọn hắn nhìn xem Trần Thanh Huyền giống nhau 18 tuổi trẻ khuôn mặt, biết được Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Giác nhau chúc cơ về sau, kích động lộ rõ trên mặt. Bọn hắn không rõ ràng tu tiên cảnh giới, nhưng là bọn hắn rõ ràng được hưởng trường sinh, 200 năm số tuổi, đã đột phá phàm nhân giới hạn. Khiến Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn chính là, Trần phủ nhiều rất nhiều hài đồng. Trần Nhị Cầu đại nhi tử, Nhị nhi tử, Tam nhi tử, tổng cộng 5 nam tứ nữ, bọn hắn năm nay vừa lúc 6 tuổi, tất cả khải linh liệt kê. Trần Nhị Cầu sau trưởng thành liền cưới vợ nạp tiếp, thời gian mấy năm gây giống mười mấy tên dòng dõi. May mắn Trần phủ giàu có, cho dù Trần Nhị Cầu sinh hạ mấy trăm dòng dõi, Trần phủ cũng cung cấp nuôi dưỡng nổi bọn hắn đây không phải là nói đùa. Trần Thanh Huyền nhìn xem đầy sân bò hài đồng, cảm giác Trần Nhị Cầu điểm đầy sinh kỹ năng. Trần phủ gia Trần Thanh Giác cùng Trần Thanh Huyền hai vị tiên nhân, tại thế giới phàm tục địa vị cực cao. Dân chúng cực kỳ mê tín, cho rằng Trần phủ chính là phong thủy bảo địa, dễ dàng xuất hiện tiên nhân. Bọn hắn khi biết Trần Nhị Cầu cưới vợ nạp thiếp về sau, nhao nhao tự đề cử mình. Trần Nhị Cầu ai đến cũng không có cự tuyệt, ban ngày củ khoai câu kỳ thuốc tráng dương, ban đêm ra sức các chiến. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần sinh nhiều lắm, đời sau bên trong luôn có thể xuất hiện tiên nhân. Trần Thanh Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nói cho Trần Nhị Cầu, phàm tục thức tỉnh linh căn sát suất chỉ có 2 vạn điểm một trong. Dựa theo xác suất luận, Trần Nhị Cầu ít nhất phải sinh 2 vạn vóc dáng tự mới có thể xuất hiện một vị mầm tiên. Hiện thực quá tàn khốc, vẫn là cho Trần Nhị Cầu một điểm hy vọng đi. Trần Thanh Huyền xem như những hài đồng này thúc thúc, nhưng mà tiên phàm khác nhau, thúc cháu quan hệ trên bản chất cũng không thành lập. Trừ khi bọn hắn thức tỉnh linh căn, được ban cho nhất tự bối, thúc cháu quan hệ mới có thể thành lập. Trần Thanh Huyền lấy ra khải linh xích, tự mình cho cái này 9 cái hải tử khải linh. Thiên đạo tựa hồ thiên vị Trần Nhị Cầu, hắn tam nhi tử, Trần Tam Kim, đã thức tỉnh 4 linh căn. Mặc dù linh căn độ rộng rất ngược, dài nhất bất quá 7 tấc, ngắn nhất chỉ có 4 tấc, nhưng tốt xấu là một vị mầm tiên. Trần Nhị Cầu sờ lấy thận mừng rỡ, trong nháy mắt cảm giác thận không đau. Hắn còn có thể tái chiến 10 hiệp. Trần Thanh Huyền thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Trần Nhị Cầu, cùng phụ mẫu nói đường về sau, mang theo Trần Tam Kim trở lại Hồng Phong Sơn, giao cho Trần Thái Khâu giáo dục. Trần Tam Kim hoàn thành đổi tên, trở thành Trần gia thủ vị, một chữ lót tu sĩ, Trần Nhất Kim. Trần Thanh Huyền vinh thăng thúc thúc bối. Trần Nhất Kim được đưa tới Hồng Phong Sơn, đưa tới Vân Sơn trấn doanh động. Trần Nhị Cầu mở ra lớn loa khắp nơi tuyên dương chính mình tam nhi tử trở thành tiên nhân. Huyên áo không ai không biết không người không hay. Trần phủ xuất hiện thứ 3 vị tiên nhân, liên hồi mọi người mê tín trình độ. Trần phủ ngưỡng cửa đều sắp bị bà mối đạp phá, muốn hướng Trần phủ trong hậu viện nhét người. Trần Nhị Cầu bất đắc dĩ sờ lấy thận, cự tuyệt tất cả bà mối nhiệt tình mời. Trần gia một năm này khải linh không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, tổng cộng chiêu thu 88 tên mầm tiên. Trần gia mầm tiên số lượng ngay tại từng năm tăng trưởng, mặc dù biên độ không lớn, nhưng là qua nhiều năm như thế, số bình quân đã từ 80 tăng tới 90 đáng tiếc, năm nay chưa từng xuất hiện tiên linh căn tu sĩ cùng song linh căn tu sĩ. Lần này mầm tiên ở vào bình thường tiêu chuẩn, 12 vị tam linh căn, 29 vị bốn linh căn, 47 vị ngũ linh căn. Thẳng đến Trần Thường bản cầm thể đo châu, cho những này mầm tiên khảo thí linh thể. Làm cho người mắt trợn tròn chính là, một vị ngũ linh căn tu sĩ đã thức tỉnh, thổ linh thể. Trần Nhất Liêu, dài nhất thổ linh căn 8 tấc 7 phần, ngắn nhất kim linh căn 5 tấc 7 phần. Trần Thường bản tâm tính sập, thật vất vả xuất hiện một vị linh thể người, hết lần này tới lần khác là ngũ linh căn thiên phú. Chương 175. Thanh giác rời tộc. Chương 175. Thanh giác rời tộc. Trần Thường bản quan tâm Trần Nhất Liêu vài câu, liền phất tay để hắn rời đi, giống nhau hắn cùng Trần Thanh Huyền lần đầu gặp mặt lúc như vậy. Nhưng mà, Trần Thường bản đối đãi Trần Thanh Huyền cùng Trần Nhất Liêu thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Liên quan tới Trần Nhất Liêu, Trần Thường bản trong lòng đã có định vị, Trần gia phổ thông tu sĩ. Thổ linh thể thuộc về tương đối thường gặp linh thể, trời sinh thân thiện thổ linh khí. Nếu là tu sĩ thân phụ thổ linh thể, tu luyện thổ hệ công pháp có thể làm ít công to, phóng thích thổ hệ linh thuật uy lực cũng sẽ càng mạnh. Nhất trực quan so sánh, nếu là Trần Nhất Liêu có được tam linh căn, hắn thiên phú không thua song linh căn. Nhưng mà, ngũ linh căn thổ linh thể tổ hợp, chỉ có thể đem Trần Nhất Liêu coi như bốn linh căn tu sĩ. Trần Nhất Liêu tỉnh tỉnh mê mê ly khai, hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Trần Thanh Huyền biết được Trần Nhất Liêu tin tức về sau, đồng dạng có chút tiếc hận. Trừ khi có chỗ kỳ ngộ, nếu không Trần Nhất Liêu thổ linh thể xem như phế đi. Trần Thanh Huyền đem việc này không hề để tâm, cùng Đông Phương Uyển Nhi nấu lên điện thoại cháo. Thông qua Đông Phương Uyển Nhi con đường, hắn biết rõ không ít tin tức. Tỷ như Đông Thắng Tông chém giết Nguyên Anh yêu hoàng sự tích, Đông Vân Hy một mực ổn tại trong tông môn luyện chế trận pháp, sở cầu chính là chém giết một vị yêu hoàng. Trải qua 2 năm chuẩn bị, Đông Vân Hy hội chế chuyên môn khắc chế thổ hệ yêu thú trận pháp, Mê Hồn Thiên Hỏa trận. Thổ hệ yêu thú am hiểu phòng ngự, nhưng chỉ giới hạn trong phòng ngự vật lý. Bọn chúng không am hiểu nguyên thần phòng ngự. Mê Hồn Thiên Hỏa trận chuyên công nguyên thần, lấy nguyên thần chi hỏa thiêu đốt đối thủ, nếu không có phản chế thủ đoạn, đủ để đốt diệt Nguyên Anh yêu hoàng bảy thành nguyên thần. Mê Hồn Thiên Hỏa trận quá trình luyện chế cực kỳ rườm rà, tài liệu cần thiết cực kỳ hi hữu, Đông Vân Hy thân là lâu năm tứ giai trận sư, tốn hao thời gian 2 năm mới đem luyện chế thành công. Đông Thắng Tông mục tiêu không phải Kim Cương Nham Mãng cùng Đại Địa Tông sư, mà là một cái Kim Tàng Thiên Tượng. Bởi vì Kim Tàng Thiên Tượng giá trị tối cao. Một cái Kim Tàng Thiên Tượng vẫn lạc, hắn ra lông đủ để luyện chế thành vài kiện tứ giai linh bảo. Đông Phương Trạch vì chém giết Kim Tàng Thiên Tượng, mời Lý Thị huynh đệ, Xích Diễm chân quân, Bạch Hổ chân quân làm giúp đỡ. Tăng thêm Đông Phương Linh cùng Đông Vân Hy, dòng giá 7 vị Nguyên Anh chân quân. 3 vị chân quân kéo lại 3 con yêu hoàng, mà khác 4 vị chân quân thì thẳng đến giống cái Kim Tàng Thiên Tượng mệnh mạch. Đông Phương Trạch phế đi 2 viên tứ giai trận thạch, ác chiến 3 ngày 3 đêm, xem như mài chết Kim Tàng Thiên Tượng. Đông Phương Trạch thu lấy thi thể về sau, liền dẫn người rút lui Đại Địa Tông sư cùng Kim Cương Nham Mãng sợ vỡ mật, chiến hậu liền trốn về yêu vực. Giống được Kim Tàng Thiên Tượng nổi điên, tại yêu thú sơn mạch chúng quanh du đãng, phá hủy đến không hết tu tiên tiểu trấn. May mắn kia một mảnh khu vực nhân viên đã sớm rút lui, không có tạo thành sinh mệnh tổn thất. Theo một cái Kim Tàng Thiên Tượng vẫn lạc, yêu thú triều dần dần đi tới hồi cuối. Gần 3 năm yêu thú triều, đối Đông Thắng Châu tạo thành khó mà dự đoán phá hư. Đông Phương Trạch rút kinh nghiệm xương máu, gia tăng yêu thú sơn mạch chung quanh phòng ngự. Yêu thú triều thối lui, Trần Thanh Huyền rốt cục có thể an tâm tu luyện. 2 năm này ra ngoài chém giết yêu thú, dẫn đến hắn thời gian tu luyện giảm mạnh, cảnh giới y nguyên ở vào trúc cơ một tầng. Trần Thanh Huyền hướng linh thú nhóm bàn giao một phen, đem nhất không yên tâm tiểu hôi hôi phó thác cho Trần Thủ Tình về sau, liền lấy ra Thanh Ngọc Thăng Linh Đan, bắt đầu dài đến 10 năm bế quan. Thanh Ngọc Thăng Linh Đan là nhị giai thượng phẩm đan dược, trúc cơ tu sĩ ăn vào về sau, trong vòng 10 năm sau đó thời gian bên trong tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh gấp đôi. Tiểu Tam trước kia mở linh bạn đạt được Ngọc Chân Châu, Trần Thủ Tình tìm tới Tinh Huy Tuyết Mai, đã sớm gộp đủ Thanh Ngọc Thăng Linh Đan chủ dự tài. Bởi vì yêu thú triệu nguyên nhân, Trần Thanh Huyền chậm chạp không có phục dụng Thanh Ngọc Thăng Linh Đan. Bây giờ thời cơ phù hợp, hắn chuẩn bị nhất cử đột phá tới trúc cơ 3 tầng. Trần Thanh Giác đi vào Hồng Phong tiểu viện, thông bẩm một tiếng về sau tiến vào Trần Thường Bàn đạo phủ. Trần Thường Bàn nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều, khí chất thanh lãnh tôn nữ, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, "Thanh Giác, ngươi tìm ta chuyện gì?" Trần Thanh Giác ngước mắt nhìn về phía Trần Thường Bàn, hai tay trùng điệp tại bụng bên trái, có chút uốn gối hành lễ, "Gia gia ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Trải qua thời gian dài, ta một mực tại trong gia tộc tu luyện kiếm đạo, nhưng bây giờ lại cảm giác tiến triển chậm chạp, khó có đột phá." Trần Thường Bàn nghe vậy, nhíu mày suy tư một lát, chợt vuốt cằm nói, "Đã ngươi ý đã quyết, ta cũng không làm giữ lại, mang nhiều một chút bảo mệnh linh vật đi." Trần Thường Bàn lấy ra 3 tấm tu nhục hỏa kê, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Từ khi Ôn Đài Phường thị sau đại chiến, hỏa kê chân nhân hẹn trước liền xếp đầy. Hỏa kê chân nhân nổi danh Đông Thắng Châu, không thiếu được Trần gia trợ lực. Trần Thường Bàn làm hỏa kê chân nhân khách quen, được hưởng chen ngang quyền lợi. Hắn dùng một gậy giá cả mua 10 mấy tấm tu nhục hỏa kê. Hỏa kê chân nhân là cái thực sự người, chưa hề đường hố nhà mình huynh đệ. Trần Thường Bàn cùng hỏa kê chân nhân chí đồng đạo hợp, hai người là khác cha khác mẹ chí thân huynh đệ. Dù sao kim đan chân nhân nhóm có đức độ, có thể gặp được một vị tiện đạo hữu, thực sự khó được. Trần Thanh Giác lấy ra 3 tấm phụ lục, lên tiếng hỏi, "Gia gia, như thế nào để hỏa kê biến thành hỏa loan?" Trần Thường Bàn sắc mặt xấu hổ, "Ta hỏi tham qua hỏa kê chân nhân, hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân. Căn cứ suy đoán, để hỏa kê nhiều chịu điểm đánh, nhận quất đục, kích phát ra hỏa kê nộ khí, nó liền có xác suất biến thành loan điểu. Hỏa kê chân nhân nếu là biết rõ như thế nào hỏa loan, hắn cũng không về phần khắp nơi đánh gây chào hàng phụ lục." Hỏa kê chân nhân thí nghiệm rất nhiều lần, không một không lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì đơn đặt hàng bạo dạng, hắn không có bại lộ lai lịch của mình. Chỉ cần người khác hỏi nguyên lý, hắn liền một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, dùng cơ mật lừa dối quá quan. Tóm lại, nhiều mua chút phụ lục, chậm rãi thăm dò đi. Hắn không thể trả lời. Dù vậy, vẫn như cũ ngăn không được người tiêu dùng nhiệt tình. Trần Thanh Giác như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói ra, "Nhiều nhục nhã một cái hỏa kê á, trách không được đùa này gọi tu nhục hỏa kê." Nhìn xem Trần Thanh Giác bóng lưng rời đi, Trần Thường Bàn xuất ra khăn lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Trần Thường Bàn không biết rõ, hắn một không xem chừng lại đem Trần Thanh Giác cho hố. Trần Thanh Giác ly khai Ngọc Thương Sơn mạch về sau, thẳng đến Bắc Dương quận. Diệu Nhật kiếm tông tọa lạc tại Bắc Dương quận, dẫn đến Bắc Dương quận kiếm đạo thịnh hành. Bắc Dương quận một tông ba phái, đều là kiếm đạo tiên môn. Diệu Nhật kiếm tông, Trảm Nguyệt kiếm phái, Thương Tinh kiếm phái, Linh Thần kiếm phái. Diệu Nhật kiếm tông thực lực mạnh nhất, có được một vị nguyên anh chân quân, 6 vị kim đan chân nhân, hơn 70 vị trúc cơ đạo nhân. Ba phái thực lực tương đương, đều có 2 vị kim đan chân nhân tọa trấn. Ba phái tại trên danh nghĩa độc lập, trên bản chất là Diệu Nhật kiếm tông phụ thuộc tiên môn. Ba phái công pháp đều thoát thai từ Diệu Nhật kiếm quyết riêng phần mình truyền thừa Diệu Nhật kiếm quyết bộ phận tinh hoa. Trần Thanh Giác quyết định trước bái phòng ba phái, xin hữu nghị chiến. Trần gia làm kim đan tiên tộc, thực lực cùng ba phái không phân trên dưới. Nàng làm Trần gia thiếu tộc trưởng bái phòng ba phái, ngược lại cũng không sợ ngoại ý muốn nổi lên. Nếu là có thể từ đó đạt được dẫn dắt, lục lọi ra Diệu Nhật kiếm quyết một chút huyền bí, nàng tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Về phần Diệu Nhật kiếm tông, nàng cũng không tính bái phòng. Tại Nguyên Anh tiên môn trước mặt, Trần gia phân lượng còn thiếu rất nhiều. Trần Thanh Giác một đường đi nhanh, tiện thể tiêu diệt toàn bộ một chút phỉ tu, rốt cục tại sau một tháng đạt tới Trảm Nguyệt kiếm phái. Chương 176, Nhật Nguyệt tinh thần. Chương 176, Nhật Nguyệt tinh thần. Trảm Nguyệt kiếm phái ở vào Nguyệt Quang Hạp cốc bên trong, trong hạp cốc trồng đầy Nguyệt Linh thảo. Nguyệt Linh thảo xanh vàng đụng vào nhau, hình dạng tựa như một vầng luân nguyệt, có thể tiếp dẫn giữa thiên địa Nguyệt Linh tinh hoa. Trần Thanh Giác tại ban ngày đến hẻm núi cửa ra vào, chỉ gặp hai vị tu sĩ chính dựa vào trên cây cột ngủ gà ngủ gật, đây là Trảm Nguyệt kiếm phái trạng thái bình thường. Trảm Nguyệt kiếm phái tu sĩ ban ngày nằm đêm ra, chỉ ở ban đêm tiến hành tu luyện. Bọn hắn thông qua công pháp hấp thu Nguyệt Linh tinh hoa, tốc độ tu luyện viễn siêu bình thường tu sĩ. Tương ứng, bọn hắn tại ban ngày thời điểm mặt tù mày trao, khó mà nhắc lên tu luyện dục vọng, đối bọn hắn mà nói, đây là khắc vào trong gen bản năng, tại ban ngày tu luyện chính là vi phạm với đồng hồ sinh học. Chỉ có tu luyện tới trúc cơ kỳ mới có thể làm dịu cái này triệu chứng. Trần Thanh Giác hít sâu một hơi, hướng phía Trảm Nguyệt kiếm phái đi đến. Nàng lấy ra Trần gia lệnh bài, một đường thông suốt, bị tiếp đón được tông chủ đại điện. Trảm Nguyệt kiếm phái tông chủ tên là Nguyệt Bình Trúc, một vị trúc cơ 3 tầng tu sĩ. Nguyệt Bình Trúc chỉ có ngoài 50 tuổi, trở thành tông chủ bất quá mấy năm, trước mắt là một vị mới nhân tông chủ. Bởi vì trên một đại tông chủ chịu không được phức tạp chính vụ, sớm từ nhiệm đi ngủ đây. Nguyệt Bình Trúc thân là thiếu tông chủ, bị ép tiếp nhận vị trí tông chủ, đây là Trảm Nguyệt kiếm phái truyền thống cũ, chỉ cần thiếu tông chủ đột phá trúc cơ, liền sẽ lập tức tiếp giữ chức tông chủ chi vị. Nguyệt Bình Trúc đem sách đứng ở trên mặt bàn, đem vùi đầu đến sách phía dưới, chính ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy ho ho, hắn lười biếng quen thuộc, dù sao trong tông không có tu sĩ sẽ ở tới ban ngày tìm hắn. Về phần Bắc Dương quận cái khác tiên môn, bọn hắn cũng biết Trảm Nguyệt kiếm phái tình huống, sẽ chỉ ở ban đêm đến đây bái phỏng. Nguyệt Bình Trúc yên tâm thoải mái lười biếng, nguyên thần đột nhiên phát giác được người khác tới gần, lập tức từ trên mặt bàn nâng lên đầu, làm bộ phê chữa chính vụ. Thái thiếu trưởng lão, Nguyệt Quân Trần, thỉnh thoảng sẽ đến giám sát công tác của hắn, dẫn đến hắn dưỡng thành lúc ngủ ngoại phóng thần thức quen thuộc. Nguyệt Quân Trần cực kỳ coi trọng quy củ, nếu là hắn lười biếng, nói ít muốn bị huấn luyện giã ngoại một trận. Tông chủ, Ôn Đài quận Trần gia thiếu tộc trưởng đến thăm. Nguyệt người giáp hề phải đi tới đại điện, rũ cục lấy mí mắt lẩm bẩm một tiếng, tùy ý thi lễ một cái, liền phối hợp rời đi. Trần Thanh Giác kinh ngạc nhìn xem Nguyệt người giáp, không nghĩ tới Trảm Nguyệt kiếm phái quy củ như thế rộng rãi. Tại Hạ Ngọc Thương Trần thị Trần Thanh Giác, gặp qua đạo hữu. Trần Thanh Giác ôm quyền hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ đúng chỗ. Nguyệt Bình Trúc nước mắt nhìn về phía Trần Thanh Giác, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Trần Thanh Giác thân mang một bộ hoàng bạch giao nhau quần áo bó, phát họa ra huyền chuyển mà mạnh mẽ đường cong là lướt. Nàng đem một đầu như thác nước tóc dài cao cao buộc lên, đâm thành một cái đuôi ngựa biện. Cho dù ăn mặc gọn gàng mà linh hoạt, vẫn như cũ khó nén nàng thanh lãnh khí chất. Tại hạ, lão phu Trảm Nguyệt kiếm phái Nguyệt Bình Trúc, gặp qua Thanh Giác đạo hữu. Nguyệt Bình Trúc liền vội vàng đứng lên đáp lễ, không xem chừng lộ ra dưới đáy bằng đồng quần ngủ. Nguyệt Bình Trúc gặp Trần Thanh Giác nhìn mình chằm chằm nửa người dưới, thẹn thùng có chút cúi đầu, không xem chừng thoáng nhìn chính mình quần đông, lông mày trong nháy mắt dương lên, lộ ra xã chết biểu lộ. Gặp, quên đổi. Nguyệt Bình Trúc có chút tay chân luống cuống gãi gãi đầu, vội vã sử dụng linh thuật đổi một bộ quần áo. Trần Thanh Giác nhìn xem Nguyệt Bình Trúc bộ dáng, trong lòng có chút kinh ngạc, làm sao cảm giác con hàng này so Trần Thường bản còn không hợp thói thường. Tiên tử đến đây cần làm chuyện gì? Nguyệt Bình Trúc giả bộ như vô sự phát sinh, bày ra đứng đắn mặt. Nghe nói Trảm Nguyệt kiếm phái thực lực xuất chúng, người tài ba xuất hiện lớp lớp, ta tới đây gây nên so kiếm, hy vọng đạo hữu thành toàn. Dễ nói, ta cái này sắp xếp người cùng tiên tử so kiếm, không biết tiên tử có thể tu là trúc cơ tầng 2, đã sở đến trúc cơ 3 tầng bình cảnh. Như thế nói đến, tiên tử ngươi cảm thấy ta như thế nào? Ừm. Tại hạ trúc cơ 3 tầng, phù hợp làm tiên tử đối thủ. Vậy liên quấy giày đạo hữu. Hắc, không quấy giày. Trảm Nguyệt kiếm phái, luận võ đài. Nguyệt Bình Trúc cùng Trần Thanh Giác kiếm đạo chi tranh, theo lý tới nói sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ vây xem. Nhưng mà, Trảm Nguyệt kiếm phái không là bình thường tiên môn. Luận võ giới đài thưa thất ngồi thụy nhãn ngông lung tu sĩ, những người này có thể vượt qua bản năng đến đây quan chiến, đã là Trảm Nguyệt kiếm phái đệ tử tinh anh. Trần Thanh Giác linh hóa ra song kiếm, hai con ngươi chăm chú nhìn Nguyệt Bình Trúc. Nguyệt Bình Trúc kiếm là một thanh viên nguyệt loan đao, dài nhỏ nguyệt nha lưới kiếm toàn thân ô vàng. Làm hắn dẫn động linh lực lúc, trên lưới kiếm sáng lên yếu ớt ánh trăng. Nhàn nhạt tia sáng màu vàng bên trong để lộ ra một tia bạch mang, tựa như chân trời trăng khuyết. Trần Thanh Giác thân thể nổi lên một tia hàn ý, không tự giác cảm thấy một cỗ tịch mịch, đây là kiếm ý. Trần Thanh Giác lập tức liền biết, nàng chuyến này đến đúng rồi. Nàng kẹt tại kiếm thế chi cảnh không cách nào tiến thêm, chậm chạp không có lĩnh ngộ kiếm ý, Trần Thanh Giác biết được cơ hội khó được, tại Ôn Đài quận nàng một mực tìm không thấy như vậy đối thủ thích hợp. Nguyệt Bình Trúc Trảm Nguyệt kiếm ý, cùng nàng kiếm đạo phương hướng cực kỳ tương tự. Trần Thanh Giác hai tay cầm kiếm, thân hình lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt phi thân hướng về phía trước. Nguyệt Bình Trúc mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Trần Thanh Giác chạy nhanh đến thân ảnh. Làm Trần Thanh Giác công kích tới gần lúc, Nguyệt Bình Trúc cấp tốc huy kiếm ngăn cản, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Trong lúc nhất thời, hai người kiếm ảnh giao thoa, tranh tranh vang lên bên tai không dứt. Kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành, Trần Thanh Giác không ngừng biến đổi chiêu thức cùng thân pháp, ý đồ đột phá Nguyệt Bình Trúc phòng tuyến. Mà Nguyệt Bình Trúc thì vững như Thái Sơn, không nhanh không chậm ứng đối lấy Trần Thanh Giác tiến công. Nguyệt Bình Trúc một vị phòng thủ, cũng không triển khai phản kích. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại kiếm ý từ trên thân Nguyệt Bình Trúc phun ra ngoài ánh trăng như nước, loáng thoáng chiếu rọi tại Trần Thanh Giác hai con ngươi bên trong, quang mang kia lại đâm vào nàng hai con ngươi có chút mỏi nhừ. Nguyệt Bình Trúc cho dù là phòng thủ, vẫn cho Trần Thanh Giác tạo thành phiền phức, đây là kiếm đạo trên chiến lệnh. Trần Thanh Giác không có khách khí, một đường tấn công mạnh, cẩn thận cảm thụ được Nguyệt Bình Trúc kiếm ý, Nguyệt Bình Trúc thì không giữ lại chút nào phóng thích kiếm ý, cho Trần Thanh Giác nhận chiêu. Nguyệt Quân Trần lặng lẽ xuất hiện ở trên không trung, nhìn qua hai người giao đấu, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Trần Thanh Giác trên kiếm đạo thiên phú không thua Nguyệt Bình Trúc. Nguyệt Bình Trúc thế nhưng là trời sinh kiếm tâm, trên kiếm đạo thiên phú vạn người không được một. Mấu chốt là, Trần Thanh Giác tựa hồ cực kỳ thích hợp Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm đạo. Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm đạo chính là Diệu Nhật Kiếm Tông khai tông tổ sư sáng tạo. Diệu Nhật Kiếm Tông lịch sử cực kỳ huy hoàng, từ Hóa Thần Tiên Tông, Nhật Nguyệt Kiếm Tông phân liệt mà tới. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tọa lạc tại trung vực, là một cái nhị nguyên chế tông môn, chia làm ngày phái cùng nguyệt phái. Theo thời gian chuyển rời, hai phái mâu thuẫn dần dần sâu. 800 năm trước, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Diệu Nhật Đạo Quân tọa hóa, tông môn còn lại một vị Diệu Nguyệt Đạo Quân. Diệu Nguyệt Đạo Quân không thích ngày phái, đem ngày phái khu trục ra trung vực, dẫn đến Nhật Nguyệt Tiên Tông một phân thành hai. Trong đó cụ thể ân oán, ngoại nhân không được biết. Ngày phái tới đến đông vực phát triển, thành lập Diệu Nhật Kiếm Tông. Diệu Nhật Kiếm Tông tại đông vực đứng vững gót chân về sau, âm thầm thành lập Chẩn Nguyệt, Thương Tinh, Linh Thần kiếm phái. Nếu có tu sĩ đem bốn tông kiếm đạo dung hội quán thông, liền có thể tập được Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm đạo. Chương 177. Chẩn Nguyệt kiếm trận. Chương 177. Chẩn Nguyệt kiếm trận. Diệu Nhật Kiếm Tông đại lượng tuyển nhận tu sĩ, ý đồ bồi dưỡng một vị Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm đạo kỳ tài, dẫn đầu tông môn giết trở lại trung vực, lại chậm chạp không có lấy được tiến triển. Diệu Nhật Kiếm Tông nâng đỡ ba phái, làm lớn ra chiêu thu đệ tử quy mô. Nguyệt Bình Trúc trời sinh kiếm tâm, là Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm đạo hạt giống một trong. Trần Thanh Giác triển lộ ra thiên phú, đồng dạng có khả năng nắm giữ Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm đạo. Chỉ có tập được Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm đạo, mới có thể tu luyện Nhật Nguyệt Kiếm Tông công pháp chí cao Nhật Nguyệt Đạo Điển. Danh chấn Đông Thăng Châu Diệu Nhật Chân Quân, hắn tu luyện công pháp cũng bất quá là Diệu Nhật Kiếm Quyết. Diệu Nhật Chân Quân lĩnh ngộ ngày tinh thần, lại không cách nào lĩnh ngộ nguyệt, dẫn đến hắn không cách nào tu luyện Nhật Nguyệt Đạo Điển. Diệu Nhật Chân Quân nếu có thể từ sáng tạo đạo điển, cũng có đột phá hóa thần cơ hội. Nếu không, Nguyên Anh chính là hắn hạn mức cao nhất đài luận võ bên trên. Trần Thanh Giác cùng Nguyệt Bình Trúc ở giữa kịch chiến đã kéo dài thời gian rất lâu, trận này kinh tâm động phách chiến đấu dần dần sắp đến hồi kết thúc. Trần Thanh Giác thực lực hơi yếu một bậc, bị Nguyệt Bình Trúc đánh lui đến luận võ dưới đài. Nguyệt Quân Trần đột nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trần Thanh Giác, ngừng lại Trần Thanh Giác lui ra phía sau bộ pháp. Vạn Bối Ngọc Thương Trần Thị Trần Thanh Giác gặp qua tiền bối. Trần Thanh Giác nhìn thấy Nguyệt Quân Trần, vội vàng hành lễ. Ta tên Nguyệt Quân Trần, đạo hiệu Trảm Nguyệt Chân Nhân. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, ta có thể đưa ngươi vào nhập Trảm Nguyệt kiếm trận, lĩnh ngộ Nguyệt Chi kiếm ý. Nếu là ngươi thành công lĩnh ngộ Nguyệt Chi kiếm ý, ta còn có thể đưa ngươi đi lĩnh ngộ Tinh Chi kiếm ý cùng Thần Chi kiếm ý. Nguyệt Quân Trần dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất siêu phàm thoát tục, thân mang một bộ trắng tinh như tuyết đạo bào theo gió nhẹ nhàng phiêu động, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tiên nhân phong phạm. Nguyệt Quân Trần thần sắc lạnh nhạt, tự tin có chút ngẩng đầu chờ đợi Trần Thanh Giác trả lời chắc chắn. Hán đường đường Trảm Nguyệt Chân Nhân, tại kiếm đạo một đường cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Tại Đông Thắng Châu bên trong, so với hắn cường đại kiếm tu, chỉ có một vị Diệu Nhật Chân Quân. Hán, Nguyệt Quân Trần, Đông Thắng Châu kiếm thứ hai tu. Nguyệt Quân Trần gặp Trần Thanh Giác thật lâu không có trả lời chắc chắn, có chút kỳ quái liếc nhìn Trần Thanh Giác. Trần Thanh Giác ngay tại xoắn suýt bên trong. Nguyệt Quân Trần chính là Kim Đan đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, là một tên kiếm tu, hắn thực lực tại Kim Đan một tầng là bán hết hàng tồn tại, đủ để cạnh tranh đông vực mạnh nhất Kim Đan danh hiệu. Thế nhưng Trần Thanh Giác thấy qua việc đời, đầu tiên là Thiên Nhu đạo quân, sau là Bạch Hổ chân quân, lại là Lang Gia đạo quân các loại đại lão. Tại những đại lão này trước mặt, Nguyệt Quân Trần lực hấp dẫn có hạn. Nếu là Diệu Nhật chân quân thu nàng làm đồ, nàng có thể túi đầu liền bái. Chân nhân cùng chân quân, kém một chữ, chính là ngày đêm khác biệt. Huống chi, Trảm Nguyệt kiếm phái cùng Trần gia ở vào cùng một trình độ, Trần Thương bản sớm tối cũng có thể đạt tới Kim Đan đỉnh phong cảnh giới. Thanh Giác, đây là chúng ta Trảm Nguyệt kiếm phái thái thượng trưởng lão, nắm giữ Nguyệt Chi kiếm ý cùng Tinh Chi kiếm ý, đến nay không có thu đồ. Nguyệt Bình Trúc gặp Nguyệt Quân Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, bắt đầu làm thuyết khách. Nguyệt Bình Trúc biết hiểu Nguyệt Quân bụi tính tình, cao lãnh người thiết sừng sững không ngã, đến chết vẫn sĩ diện điển hình. Vị sư tổ này năm đó chịu đựng bối rối tại ban ngày luyện tập kiếm đạo, sở cầu vẹn vẹn phá mất tiền nhân ghi chép. Trần Thanh Giác cân nhắc lợi hại về sau, đi lễ bái sư, vạn bối Trần Thanh Giác gặp qua sư tôn. Trảm Nguyệt kiếm phái lực hấp dẫn có hạn, nhưng không chịu nổi Nhật Nguyệt tinh thần một tông ba phái ở giữa chặt chẽ liên hệ. Luận giao người năng lực, Bắc Dương quận có thể xưng mạnh nhất. Ba phái kiếm ý đang ở trước mắt, đây là khó được kỳ ngộ. Bái sư, máu kiếm không lỗ. Nàng thân là Trần gia thiếu tộc trưởng, tương lai đảm nhiệm tộc trưởng chức, tất nhiên sẽ về đến gia tộc. Trần gia thêm ra bốn cái cường đại minh hiếu, cũng coi là ngoại giao trên một phen thành tích. Nguyệt Quân Trần hài lòng nhìn về phía Trần Thanh Tuyệt, sau đó lấy ra hai khối kiếm thạch, cái này hai khối kiếm thạch phía trên ẩn chứa tinh chi kiếm ý cùng thần chi kiếm ý, làm ta đưa cho ngươi lễ bái sư, về sau ngươi chính là ta Khai Sơn đại đệ tử. Theo ta tiến vào Trảm Nguyệt kiếm trận khảo thí ngươi cùng Nhật Nguyệt tinh thần kiếm đạo độ phù hợp đi. Trần Thanh Giác đi theo Nguyệt Quân Trần tiến về Nguyệt Quang Hạp cốc chỗ sâu, Nguyệt Bình Trúc tràn đầy lòng hiếu kỳ, đi theo đến đây vây xem. Hẻm núi chỗ sâu là một chỗ kiếm chủng, tản ra ánh trăng trận pháp ngay tại chậm rãi vận chuyển, đem kiếm chủng bảo hộ ở bên trong. Trần Thanh Giác đi vào kiếm chủng, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý xâm nhập mà tới. toàn bộ kiếm chủng nội bộ lộ ra phá lệ lờ mờ, phảng phất bị một tầng nặng nề mê vụ bao phủ. Kia cố đặc thù linh lực như bàn tay vô hình, không ngừng quấy nhiễu tầm mắt của nàng. Cũng may nàng đã thành công trúc cơ, có thể chống lại linh lực quấy nhiễu. Xuyên thấu qua mông lung quang ảnh, nàng có thể nhìn thấy kiếm chủng bên trong cảnh tượng. Vô số thanh lợi kiếm khi đứng khi nằm cắm trên mặt đất, có thân kiếm lóe ra hàn quang, có thì vết dị loang lổ, nhưng không một không lộ ra lấy tuế nguyệt tang thương cùng lắng đọng. Đây chính là Trảm Nguyệt kiếm trận, có thể không ngừng thổ nạp thiên địa linh khí tự hành vận chuyển. Trừ khi bị Nguyên Anh chân quân đánh vỡ, nếu không vĩnh viễn không thôi. Nguyệt Quân Trần lên tiếng giới thiệu nói, sau đó tay phải vung lên, tại trên trận pháp mở ra một cái cửa ra vào, quay người nhìn về phía Trần Thanh Giác, tổng cộng 3 ngày thời gian, có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, liền xem chính ngươi. Đệ tử minh bạch. Trần Thanh Giác khẽ bước cằm, không chút do dự bước vào trong trận pháp. Nàng tại cùng Nguyệt Bình Trúc chiến đấu bên trong, liền đối Nguyệt Chi kiếm đạo có rõ ràng cảm ngộ. Trần Thanh Giác liền rõ ràng, nàng cùng Nguyệt Chi kiếm đạo độ phù hợp rất cao. Trần Thanh Giác nhìn về phía kiếm chủng, chỉ gặp một thanh kiếm đột nhiên bay ra, biến thành một cái màu trắng tóc quan đại cẩu uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, cái trán rộng phía trên có một cái có thể thấy rõ ràng trang khuyết ký hiệu, tựa như trong bầu trời đêm treo cao ngân câu đồng dạng bắt mắt. Hai trong mắt của nó, một con mắt đen như mực, một con mắt trắng tinh như tuyết, đen trắng rõ ràng đôi mắt giao thế lóe ra hảo quang kỳ dị. Trần Thanh Giác đôi mắt hơi sáng, con chó lớn này cực kỳ giống trong truyền thuyết thiên cẩu. Trảm Nguyệt kiếm phái nội tình, xa so với nàng tưởng tượng sâu. Vốn cho rằng là một cái sáng lập 400 năm, dựa vào Diệu Nhật kiếm tông sống sót tiên môn. Bây giờ xem ra, chỉ sợ trong đó có một ít không muốn người biết môn đạo. Thiên cẩu ngao ô một tiếng, trong con mắt bắn ra một đen một trắng hai đạo xạ tuyến. Mờ tối hẻm núi bị chiếu sáng trưng, Trần Thanh Giác phảng phất nhìn thấy mặt trời cùng nguyệt lượng, ánh mắt triệt để mơ hồ. Thiên phú thần thông Nhật Nguyệt Đồng Huy, nàng không chỉ đã mất đi thị giác, còn đã mất đi thần thức cảm giác. Trần Thanh Giác nắm chặt linh kiếm, nương tựa theo bản năng chiến đấu nghiêng người tránh thoát hai đạo xạ tuyến, nhưng không ngờ thiên cẩu xạ tuyến phảng phất di động lôi xạ nhãn, đi theo Trần Thanh Giác di động phương hướng chuyển di công kích phương vị. Trần Thanh Giác du tẩu bất quá 5 mét, đột nhiên ngã nhào trên đất, chân của nàng đụng phải một thanh kiếm. Nhật Nguyệt Đồng Huy công kích gần trong gang tấc, nàng không kịp đứng dậy tránh né, đành phải cầm kiếm phản kích. Nhị giai linh thuật Kim Viêm Vũ Vũ, màu đỏ vàng loan điểu vừa mới hiện ra thân hình, liền cùng hai đạo xạ tuyến đụng vào nhau. Trần Thanh Giác mũi chân chống đỡ chạm đất hoạch xuất ra 2 mét, khó khăn lắm tại một thanh cổ kiếm trước đỉnh chỉ thân hình. Chương 178, Nguyệt Chi kiếm ý. Chương 178, Nguyệt Chi kiếm ý loan điểu phát ra một tiếng gào thét, dần dần hóa thành từng đoàn linh khí tiêu tán trên không trung. Trần Thanh Giác đem hai kiếm giao nhau chống đỡ trước người, kiếm trong tay phải phía trước, tả thủ kiếm ở phía sau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, Trần Thanh Giác tay phải linh kiếm lên tiếng mà đứt. Phải kiếm chống đỡ không nổi tiên cầu công kích, cứ thế mà đứt gãy. Phải biết, đây chính là thực sự nhị giai thượng phẩm linh bảo. Trần Thanh Giác bất đắc dĩ, đành phải dùng linh lực huyễn hóa thành kiếm. Mất đi một thanh linh kiếm tăng phúc, mặc dù không ảnh hưởng nàng kỹ xảo chiến đấu, nhưng linh thuật uy lực lại không thể tránh khỏi giảm xuống. Thiên cầu dừng lại lôi xạ nhãn, nhanh chóng di chuyển tứ chi, trong chớp mắt liền tới đến Trần Thanh Giác bên cạnh thân. Trần Thanh Giác nghe được tiếng gió, vội vàng cầm kiếm ngăn cản, cùng thiên cầu cận thân giao chiến. Trần Thanh Giác lần thứ nhất tại không có thị giác cùng thần thức tình huống dưới chiến đấu, trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Thiên cầu không có lấy nàng tính mạng, tất cả công kích đều xảo diệu tránh đi muốn hại, rơi vào nàng trên hai tay. Nàng bị bắt đả thương mấy lần, máu tươi từ miệng vết thương cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ da thịt trắng loãng, tại trên hai tay lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Trần Thanh Giác hai tay phát run, cảm giác cầm kiếm lực khí ngay tại sói mòn. Nàng bắt lấy cơ hội sử dụng, nhị giai linh thuật kim giáp chi hộ, chỉ gặp một đạo hình tròn kim giáp vòng tại bên người, đem thiên cầu bắn ra quanh thân phạm vi. Trận pháp bên ngoài, Nguyệt Bình Trúc mặt mũi tràn đầy lo lắng, sư tổ, Thanh Giác lần thứ nhất tiến vào Trảm Nguyệt trận pháp, hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên cầu a. Nguyệt Bình Trúc nhìn xem Trần Thanh Giác tao ngộ, không khỏi nhớ lại hắn lần thứ nhất tiến vào Trảm Nguyệt trận pháp cảnh tượng. Hắn đồng dạng bị huyết ngược. Bất quá hắn tại luyện khí kỳ liền tiến vào Trảm Nguyệt trận pháp, thiên cầu thực lực kém xa Trần Thanh Giác gặp phải như vậy cường đại đối hắn trúc cơ về sau, đã lĩnh ngộ Nguyệt Chi kiếm ý, cũng là không giả thiên cầu. Bình đến, ngươi lại nhìn xem đi. Nguyệt Quân Trần bình tĩnh mở miệng nói ra, hoàn toàn không có mở ra trận pháp dự định. Trong trận pháp, Trần Thanh Giác dựa vào kim giáp chi hộ, bị động phòng ngự lấy thiên cầu tiến công, linh lực tiêu hao kịch liệt gia tăng. Trần Thanh Giác tự biết không phải biện pháp, không ngừng suy tư đối sách. Càng là nguy cơ thời điểm, nàng càng bình tĩnh hơn. Trần Thanh Giác gót chân bỗng nhiên đụng phải một thanh kiếm, trong nháy mắt đánh thức nàng. Nàng rút lên chuôi này thấy không rõ kiếm, một kiếm đâm hướng thiên chó. Thiên cầu đang toàn lực tiến công, không kịp phòng ngự, chính diện ăn công kích, đau kinh hô một tiếng, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước. Chắc không được nhị giai linh kiếm sẽ bị trong nháy mắt đánh nát. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Trần Thanh Giác tìm được phá cục mấu chốt, nhưng là nàng chỉ có thể dựa vào lỗ tai phân biệt thiên cầu phương vị. Nàng vẫn như cũ ở vào yếu thế. Trần Thanh Giác cầm lấy kiếm trùng bên trong hai thanh kiếm, cùng thiên cầu tiếp tục giao chiến. Nàng bây giờ miễn cưỡng có thể cùng thiên cầu chống lại, không giống trước đó như vậy bị huyết ngược. Nhị giai linh thuật Kim Viêm Loan Vũ. Trần Thanh Giác lần nữa sử xuất sở trường nhất linh thuật, không ngờ loan điệu nhưng không có xuất hiện. Trần Thanh Giác trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đau đớn một hồi từ vai phải của nàng truyền đến, kiếm trong tay phải thoát ly thủ trưởng, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Thiên cầu móng đuôi sắc bén lóe ra hàn quang, đánh xuyên vai phải của nàng. Nơi này linh kiếm có thể kích hoạt, lại không cách nào sử dụng linh thuật. Trần Thanh Giác khẽ cắn hàm răng, quyết định thật nhanh đâm ra tạ thủ kiếm, đồng dạng đâm xuyên qua thiên cầu vai phải. Thiên cầu gần trong gang tấc, Trần Thanh Giác tựa hồ thấy rõ thiên cầu vẻ mặt thống khổ. Tại đen như mực hoàn cảnh bên trong, nàng nhìn qua thiên cầu một đen một trắng con ngươi, phát giác ánh mắt càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ cảm giác quen thuộc từ trong lòng dâng lên, đây là Nguyệt Chi kiếm ý. Nàng cùng Nguyệt Bình Trúc chiến đấu thời điểm, rõ ràng cảm ngộ đến kiếm ý. Trần Thanh Giác một bên chuyển động tả thủ kiếm, ý đồ trên người thiên cầu cắt chém, một bên sử dụng, kim giáp chi hộ, gắt gao kẹp lại thiên cầu móng vuốt. Nàng chăm chú nhìn chăm chú thiên cầu con ngươi, dần dần đắm chìm trong đó, toàn vẹn vòng ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hết thảy chung quanh đều trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có thiên cầu đồng khổng thanh tích vô cùng. Thiên cầu thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt một cái, ngay sau đó con của nó lại bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản hẹp dài như câu con ngươi dần dần kéo duỗi thành hình tròn, tựa như một vòng treo cao chân trời trong sáng minh nguyện, tản ra thanh lãnh mà nhu hòa quang huy. Thiên cầu không nhúc nhích, tựa như biến thành tượng đá, mở to tròn càng con ngươi cùng Trần Thanh Giác đối mặt. T. Vậy mà một chút liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nguyệt Bình Trúc che miệng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn cùng thiên cầu tác chiến hơn trăm lần, mới tiến vào ngộ đạo trạng thái. Hắn đến nay vẹn vẹn từng tiến vào hai lần ngộ đạo trạng thái. Bằng vào kiếm tâm trợ lực, hắn hai lần ngộ đạo liền bước vào kiếm ý chi cảnh. Hắn lười nhắc mọi người đều biết, dựa vào kiếm tâm cứ thế mà trở thành Trảm Nguyệt kiếm phái tông chủ. Nguyệt Quân Trần một lời không phát, lại khó nén trong mắt vẻ kích động. Trần Thanh Giác cùng thiên cầu cứ như vậy kéo dài ba ngày, nàng vừa lúc tại thiên cầu biến mất trước tối lui ra khỏi ngộ đạo trạng thái. Chỉ gặp nàng trên thân khí thế rộng rãi, một cỗ kiếm ý bay lên. Nguyệt Chi kiếm ý. Quá nhiều đối thủ ánh mắt cùng cảm giác, đây là Nguyệt Chi kiếm ý năng lực. Trần Thanh Giác nhìn xem kiếm chủng, có thể thấy rõ ràng mỗi một chôi trên thân kiếm điêu khắc. Nàng triệt để tránh thoát Trảm Nguyệt trận pháp ảnh hưởng. Trần Thanh Giác án liệu thương đan dược, sau đó sử dụng linh thuật đổi một kiện đả bảo, liền đi ra trận pháp. Thanh Giác, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi trời sinh phù hợp Nhật Nguyệt tinh thần. Đây là Tam giai phục sinh đan, ngươi nhanh khôi phục thương thế đi. Nguyệt Quân Trần đi đến trước, đem một bình tam giai liệu thương đan dược đưa cho Trần Thanh Giác. Sư phụ, cái này không khỏi quá lãng phí, nhị giai phục nguyên đan là đủ. Trần Thanh Giác không có cự tuyệt, đem đan dược để vào trong nhận chứa đồ, sau đó lấy ra một viên phục nguyên đan để vào trong miệng. Tính toán tỉ mỉ là Trần gia người đương quyền cần học được bản lĩnh. Đợi ngươi khôi phục về sau, tùy thời có thể đến nay này luyện, tiếp tục tinh tiến Nguyệt Chi kiếm đạo. Thông qua trận pháp này, ngươi có thể tu luyện tới kiếm tâm thông minh chi cảnh, ta bây giờ liền ở vào này cảnh. Ngươi đi theo ta đi, ta động phủ bên cạnh không có người khác động phủ, là Trảm Nguyệt kiếm phái nhất thanh tĩnh địa phương, vừa vặn cho ngươi mở tích một cái động phủ. Nguyệt Quân Trần đã coi Trần Thanh Giác là thành bảo, hắn trở lại động phủ liền chuẩn bị liên hệ Diệu Nhật Chân Quân. Nhật Nguyệt tinh thần truyền nhân, rốt cuộc tìm được. Bọn hắn khổ tìm mấy trăm năm mà không được, chính Trần Thanh Giác tìm tới cửa. Trần Thanh Giác tiếp nhận Nguyệt Quân Trần tất cả an bài, nàng cảm giác được Nguyệt Quân Trần đối nàng thật tâm thật ý nỗ lực. Nàng tương lai sẽ ở Trảm Nguyệt kiếm phái khổ tu, thế là cho gia tộc phát ra truyền âm ngọc phù, cáo chi tình cảnh của nàng đem Trảm Nguyệt kiếm phái lôi kéo trở thành Trần gia minh hữu, tựa hồ không tính là việc khó. Yêu thú triều tiến vào hồi cuối, Trần gia tại Đông Thắng Tông hiệu triệu dưới, Trần Thường Bàn dẫn đầu hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ xâm nhập yêu thú sơn mạch. Yêu thú sơn mạch yêu thú thực sự nhiều lắm, ảnh hưởng nghiêm trọng xung quanh tu sĩ sinh hoạt. Nơi này chính là Đông Thắng Châu lịch luyện sân bãi, mỗi lần yêu thú triều thời kỳ cuối, đều muốn điều động đại lượng nhân thủ tiêu diệt toàn bộ quá thừa yêu thú. Chương 179, ung dung 10 năm. Chương 179, ung dung 10 năm. Trần Thường Bàn dẫn theo Trần gia tu sĩ đi theo đại quân đội phía sau dọn dẹp còn sót lại yêu thú. Trần gia tại ngoài sáng trên đã tổn thương hơn ngàn tu sĩ, ngược lại cũng không sợ bị tối đâm đâm chỉ trích. Huống chi, Trần gia lần này yêu thú triều bên trong biểu hiện cực kỳ đột xuất, là số ít giữ vững tu tiên tiểu trấn thế lực một trong. Trần gia chém giết yêu thú số lượng đã sáng tạo cái mới cao ước chừng qua thời gian nửa năm, yêu thú triều triệt để lắng lại, chỉ có Vân Lôi Châu còn có một số giải rác tinh hỏa. Vân Lôi Châu cùng dĩ vãng đồng dạng tổn thất nặng nề Đông Thắng Tông vì lắng lại lần này yêu thú triều, nhìn như xuất huyết nhiều, trên thực tế không có gì tổn thất. Trung vực hướng Đông vực chi viện đại lượng linh vật, đầy đủ Đông Thắng Tông thanh toán đông đảo tu sĩ thủ lao. Trần gia tại trận này yêu thú triều bên trong thu hoạch tương đối khá. Trần Thường Bàn phát huy đầy đủ cẩu đạo tinh thần, vô cùng thấp tổn thất đạt được hai cái kết kim đan. Trần gia thực lực đủ để chèo chống Trần Thường Bàn phát huy, bằng không hắn cũng không dám mạo hiểm đem Phong Lôi Bảo Mã dẫn tới Ngọc Thương Sơn mạch nội bộ. Yêu thú triều lắng lại một năm sau, Trần Thường Bàn ngay tại Tảng Kinh các tọa hóa. Ngọc Thương Sơn mạch đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông du dương, đây là Trần gia từ đường trung đồng, mỗi một lần gõ vang đều đại biểu cho trong gia tộc có trọng yếu nhân vật qua đời. Theo tiếng thứ nhất chuông vang vang lên, ngay sau đó chính là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Thẳng đến thứ bảy âm thanh mới dần dần dừng lại. Ngay tại trong mật thất bế quan Trần Thanh Huyền thu được tiểu tam tín hiệu, không dám có chút trì hoãn, cấp tốc thu công đứng dậy, vội vàng chạy tới từ đường, chuẩn bị người hầu thái gia đi về cõi tiên điện lễ. Người hầu thái gia đối Trần Thanh Huyền trợ giúp rất nhiều, đem linh thuật trên tạo nghệ tất cả đều truyền thụ cho Trần Thanh Huyền. Người hầu thái gia dòng dõi sớm đã đi về cõi tiên, bây giờ chỉ có hai vị thái tôn sinh hoạt tại Trần gia phạm tục lãnh địa. Bọn hắn không có linh căn, không cách nào tại Ngọc Thương Sơn mạch sinh hoạt. Trần Thanh Huyền mang theo hai người tới Hồng Phong Sơn, tham dự thường ban thái gia đi về cõi tiên điện lễ. Trần gia từ trên xuống dưới áo trắng khỏa làm 7 ngày, mới khôi phục thường ngày sinh hoạt. Trần Thanh Huyền một lần nữa trở lại trong động phủ bế quan, bởi vì Thanh Ngọc Thăng Linh Đan còn tại có hiệu lực trong lúc đó, một khắc đều không nỡ trì hoãn. Xuân đi thu tới đến 10 năm, Trần Thanh Huyền tu vi vững bước tăng lên, đạt đến trúc cơ 3 tầng cảnh giới, mò tới trúc cơ 4 tầng ngưỡng cửa. Trần Thanh Huyền hăng hái xuất quan, từ Trần Thủ Tình động phủ tiếp đi Tiểu Tam, tại Ngọc Thương Sơn mạch tản bộ hai vòng. Bây giờ, chính là Thanh Chữ Lót đứng lên trước sân khấu thời điểm. Thủ chữ Lót tu sĩ tuổi tác đã cao, cho dù là trẻ tuổi nhất thủ chữ Lót tu sĩ, cũng có 130 tuổi. Mà nhiều tuổi nhất thủ chữ Lót tu sĩ, niên kỷ càng là cao tới 190 tuổi, đã đại nạn sắp tới. Thủ chữ Lót cùng Thanh chữ Lót ngay tại giao thế giai đoạn, từng cái sơn mạch phong chủ đã từ Thái chữ Lót tiếp nhận. Ngoại trừ Hoàng Ngọc Sơn một mạch, Trần Thái Nhạc không có tiếp nhận Hoàng Ngọc Sơn phong chủ chi vị. Trần Thái Nhạc càng hy vọng Trần Thanh Huyền làm Hoàng Ngọc Sơn bề ngoài, bởi vì Trần Thanh Huyền tương lai vững vàng trở thành kim đan chân nhân. Tại 10 năm này trong lúc đó, Thanh chữ Lót có hai vị tu sĩ đột phá trúc cơ, theo thứ tự là Trần Thanh Khôn cùng Trần Thanh Thần. Thanh chữ Lót trúc cơ tu sĩ đạt đến 5 người. Trần Thanh Huyền sau khi xuất quan liền tham gia Trạch Sơn Nhật. Trần Thái Lâu sớm an bài cho hắn Trạch Sơn Nhật hoạt động, để hắn chậm rãi tiếp quản Hoàng Ngọc Sơn, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân kéo hồi lâu. Trần Thanh Huyền phi thường trọng thị Trạch Sơn Nhật, được sự giúp đỡ của Trần Thái Nhạc xử lý tốt một chút chi tiết về sau, liền bắt đầu chọn lựa thích hợp đăng tràng linh thú. Hắn năm cái linh thú bên trong, Tiểu Tam là chủ lực số 1, trúc cơ tầng 2 tu vi. Miêu Miêu là mạnh nhất chủ lực, trúc cơ 6 tầng tu vi. Tiểu Điện là thứ 3 chủ lực, trúc cơ 1 tầng tu vi. Ông Hậu cùng Tiểu Hôi Hôi ở vào luyện khí 9 tầng cảnh giới, bất quá Tiểu Hôi Hôi tiến độ càng nhanh, nó đã rơi vào trạng thái ngủ say, ngay tại đột phá nhị giai. Ông Hậu hiện tại uy nguyên nhảy nhót tương mừng, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Về phần Tiểu Bàn Miêu, cái này mèo lười tu vi đỉnh trệ tại trúc cơ 1 tầng, thật lâu không có động tĩnh. Tiểu Bàn Miêu thật vất vả dính vào Trần Thanh Giác đuổi, không ngờ Trần Thanh Giác du lịch bên ngoài, hồi lâu chưa có trở về tộc. Tiểu Bàn Miêu đã mất đi đuổi, thế là ôm lấy Trần Thủ Tình đuổi. Nương tựa theo đáng yêu bên ngoài, Tiểu Bàn Miêu cướp đi Trần Thủ Tình đối Bạch Miêu một bộ phận sủng ái, tức giận đến Bạch Miêu mỗi ngày tìm Miêu Miêu cáo trạng. Trần Thanh Huyền tại Ngự Thú Quân đoàn bên trong chọn lựa, cuối cùng lựa chọn Tiểu Điện làm Trạch Sơn Nhật tọa kỵ. Hàn Táo Điện Long Man tương tự Trần Long, mặc dù dưới đáy đại Hàn Táo tương đối đột ngột, nhưng là để Tiểu Điện uy vũ bề ngoài lộ ra một tia đáng yêu, lại càng dễ nhận hoan nên cùng nhìn chăm chú. Nếu luận mỗi về khí trạng, Tiểu Điện tuyệt đối là nhất tịch tử. Trần Thanh Huyền cưỡi Tiểu Điện ra sân, cảm giác lần có mặt. Trần Thanh Huyền làm Trạch Sơn Nhật người phụ trách chủ yếu, dẫn đầu xuất hiện tại một đám thiếu nam thiếu nữ trước mặt. Trần Thanh Huyền trong ngực ôm hai con còn nhỏ đầu đấu miêu, đây là cho mầm tiên nhóm lựa chọn linh thú một trong. Trần Thủ Sơn cưỡi Phá Hiểu Bạch Mã sau đó đăng tràng, đi theo phía sau một đầu tiểu mã câu. Năm đó cái kia Phong Lôi Bảo Mã sau khi thành niên, cùng Trần Thủ Sơn Phá Hiểu Bạch Mã kết hợp, thành công dựng dục Phá Hiểu Bạch Mã nhất tộc. Mặc dù Phong Lôi Bảo Mã cùng Phá Hiểu Bạch Mã không có sinh hạ tam giai huyết mạch, nhưng là có thể bảo lưu lại Phá Hiểu Bạch Mã huyết mạch, đã đạt tới Trần gia mong muốn. Bằng không đợi đến Phá Hiểu Bạch Mã mất đi về sau, Trần gia chỉ còn lại Phá Hiểu Mao Lư. Trước mắt Phá Hiểu Bạch Mã số lượng chỉ có 3 con, Trần Thủ Sơn thường xuyên sử dụng xuân dược khích lệ Phong Lôi Bảo Mã cải tấy. Phá Hiểu Bạch Mã nhất tộc có thể hay không phục hưng, liền nhìn Phong Lôi Bảo Mã có cho hay không lực. Ngoại trừ Phá Hiểu Bạch Mã, Phá Hiểu Mao Lư nhất tộc đồng dạng phát triển cấp tốc. Tại huyết mạch tấn thăng pháp tác dụng dưới, Trần gia đã bồi dưỡng 2 con nhị giai thực lực Phá Hiểu Mao Lư. Trần Thái Nhạc thứ 3 vị ra sân. Trần Thái Nhạc cưỡi Kim Vũ Ưng, đi theo phía sau Tiểu Kim Vũ Ưng cùng Tiểu Ảnh Hạc. Tổng cộng 2 con Tiểu Kim Vũ Ưng cùng 3 con Tiểu Ảnh Hạc. Trần Thái Bạch cưỡi Đại Bạch cuối cùng đăng tràng, đi theo phía sau 7 con Tiểu Bạch Thảo Dương. Lần này Trạch Sơn Nhật có thể chọn lựa linh thú, theo thứ tự là 1 con Phá Hiểu Bạch Mã, 2 con Đầu Đấu Miêu, 2 con Kim Vũ Ưng, 3 con Ảnh Hạc, 7 con Bạch Thảo Dương. Tổng cộng 15 con còn nhỏ linh thú, nếu là lựa chọn thỏa đáng, mỗi một vị tu sĩ đều có thể đạt được một cái linh thú. Trần Thanh Huyền đại khái quét mắt một chút những ngày mầm tiên, liếc mắt liền phát hiện Trần Nhất Liêu. Trần Thanh Huyền nhớ mang máng, Trần Nhất Liêu có được tổ linh thể. Thế nhưng nhận ngũ linh căn hạn chế, Trần Nhất Liêu tại 16 tuổi chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, đây là đạt được tổ linh thể tăng phúc sau đạt tới cảnh giới, nếu là bình thường ngũ linh căn tu sĩ, chỉ sợ chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi. Trần Nhất Liêu ngày thường một bộ thanh tú khuôn mặt, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, đang lặng lặng đứng tại một đám Trần gia tu sĩ bên trong, cứ không đáng chú ý so sánh đã từng, Hoàng Ngọc Sơn sinh nguyên chất lượng tăng lên rất nhiều, 2 vị tam linh căn tu sĩ, 5 vị bốn linh căn tu sĩ, 8 vị ngũ linh căn tu sĩ. Dù sao Hoàng Ngọc Sơn phát triển cấp tốc, số lượng sung túc nhị giai huyết mạch yêu thú, đối với mầm tiên lực hấp dẫn đề cao thật lớn. Hoàng Ngọc Sơn lần này sinh nguyên chất lượng đã đạt đến Trần gia bình quân trình độ. Chương 180, Trạch Sơn Nhật. Chương 180, Trạch Sơn Nhật. Cảm tạ các ngươi lựa chọn Hoàng Ngọc Sơn một mạch, Hoàng Ngọc Sơn lấy ngự thú mà nghe tiếng, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem chính thức trở thành một tên ngự thú sư. Các ngươi có thể từ đó chọn lựa một cái linh thú, chỉ cần lấy được bọn chúng tán thành, liền có thể trở thành đồng bọn của bọn nó. Cần phải ghi nhớ, các ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Trần Thanh Huyền cao giọng nói, dẫn đầu đem 2 con đấu đấu miêu phóng tới trên mặt đất, đấu đấu miêu thoáng dây rủa thoát Trần Thanh Huyền ôm ấp, liền sức sống tràn đầy trên quảng trường đùa giỡn. Cho dù trên quảng trường cửa hàng gạch đá, bọn chúng ý nguyên lăn đầy người cho bụi. Lấy cái này 2 con đấu đấu miêu nghịch ngợm trình độ, muốn lấy được bọn chúng tán thành, độ khó có thể thấy được luống đốm. 15 vị mầm tiên bên trong, 4 người vây quanh đấu đấu miêu đảo quanh. Trần Thanh Huyền thấy thế, liền biết có 2 người đã mất đi Trạch Sơn Nhật cơ hội. Theo 15 con còn nhỏ linh thú bị thả ra, trên quảng trường trong nháy mắt náo nhiệt. Trần Nhất Liêu nhìn xem 5 loại linh thú, dứt khoát lựa chọn Phá Hiểu Bạch Mã. Cái này Phá Hiểu Bạch Mã là Phong Lôi Bảo Mã hậu duệ, hạn mức cao nhất cao hơn. Cho dù không cách nào tấn thăng đến tam giai huyết mạch, nó đột phá nhị giai xác suất cũng càng cao. Trần gia mầm tiên nhóm đều rõ ràng đạo lý này, dẫn đến Phá Hiểu Bạch Mã rất được hoan nghênh. 5 vị mầm tiên lựa chọn đánh cược một lần, vây đến Phá Hiểu Bạch Mã bên cạnh. Trần Nhất Liêu cố gắng tiến đến tiểu mã câu trước mắt, từ trong túi trữ vật lấy ra linh quả, thử thăm dò phóng tới tiểu mã câu bên miệng. 4 người khác cũng giống như thế, nhao nhao dùng linh quả hấp dẫn Phá Hiểu Bạch Mã lực chú ý. Tiểu mã câu nhìn xem ngũ thải ban lan linh quả, đánh một tiếng hử, lựa chọn đem tất cả linh quả nuốt vào trong bụng. Bởi vì Trần Nhất Liêu linh quả cách nó gần nhất, tiểu mã câu dẫn đầu nuốt vào Trần Nhất Liêu linh quả. Không đợi Trần Nhất Liêu lộ ra tiểu dung, tiểu mã câu liền chuyển qua đầu, chiếu cố những người khác. Trần Nhất Liêu hóa đá tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt Hải Vương tiểu mã câu, bất đắc dĩ từ trong túi trữ vật lấy ra viên thứ 2 linh quả. Tiểu mã câu răng rắc một trận mạnh ăn, rất nhanh liền ăn hết sạch 4 người túi trữ vật. Trần Nhất Liêu chính là bị ăn rông túi trữ vật tu sĩ một trong. Không hề nghi ngờ, hắn bị loại. Trần Nhất Nặc trở thành người thắng sau cùng. Trần Nhất Nặc chính là tam linh căn tu sĩ, tại trong 5 người thực lực mạnh nhất, nội tình sâu nhất. Hắn là lần này đỉnh cấp mầm tiên một trong, 16 tuổi đạt tới luyện khí tầng 5, đủ để tại ôn đài thi đấu trước đó đột phá luyện khí 6 tầng, đại biểu Trần gia xuất chiến. Trần Nhất Nặc một tay sờ lấy tiểu mã câu đầu, một tay lấy ra linh quả, trên mặt mang lên nụ cười sán lạ. Trần Nhất Nghiêu che lấy trống chân như vậy túi chữ vật, trong lòng không khỏi có chút xa xút. Hắn vì Trạch Sơn Nhật, cố ý đem tất cả linh vật đổi mua thành linh quả. Trần Nhất Nghiêu vốn cho là hắn chuẩn bị đầy đủ, nhưng không chịu nổi những người khác càng quyền. Một canh giờ trôi qua, 9 vị mầm tiên đạt được linh thú tán thành. Phá Hiểu Bạch Mã bên này luân không 4 người, Đấu Đấu Miêu bên kia luân không 2 người, còn lại 9 vị tu sĩ tất cả đều đạt được linh thú. Hai con Kim Vũ Ưng, ba con Ảnh Hạc nhau lựa chọn thuận mắt ngự thú sư. Bảy con Bạch Thảo Dương hoàn toàn như trước đây nhận lấy lạnh nhạt, chỉ có một cái Bạch Thảo Dương có được ngự thú sư. Trần Thái Bạch trải qua nhiều năm như vậy Trạch Sơn Nhật, đã tiếp nhận tốt đẹp. Trần Thái Bạch lúc này mang theo 6 con cừu nhỏ trở về Bạch Dương nông trường. Một cái tiểu Bạch Thảo Dương vừa mới có được ngự thú sư, không kịp cao hứng liền phát hiện huynh đệ tỷ muội toàn chạy, be 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 đi theo 7 cừu phía sau, giọng mang giọng nghẹn ngào, nước mắt đổ một đường. Con cừu nhỏ ngươi chờ chút ta ạ. Trần Nhất Hoa kinh hô một tiếng, hướng Trần Thanh Huyền ôm quyền cáo lui, liền lập tức đuổi theo. Nàng còn không có cùng con cừu nhỏ ký kết khế ước đây. Lần này Trạch Sơn Nhật, bởi vì Trần Thanh Huyền tự mình phụ trách, linh thú chất lượng tăng lên không ít. Tỷ như Phá Hiểu Bạch Mã, Trần Thủ Sơn tại giới trước Trạch Sơn Nhật đều không có thả ra cái này tiểu mã câu. Hứa một lời, không biết ngươi là có hay không nguyện ý đi theo ta tu hành. Trần Thủ Sơn đi vào Trần Nhất Nặc bên người, cười tủm tỉm hỏi. Khởi bẩm thái gia, đệ tử nguyện ý. Trần Nhất Nặc kích động run sợ run tay, lúc này quỳ xuống đất hành lễ. Trần Thủ Sơn làm Hoàng Ngọc Sơn trên một nhậm phong chủ, tại Trần gia địa vị cực cao. Luận bối phận, thủ chữ lót là đại gia bên trong đại gia. Luận thực lực, Trần Thủ Sơn chính là trúc cơ 6 tầng tu sĩ, phối hợp Kim Vũ Ưng, có thể chiến trúc cơ 8 tầng. Luận niên kỷ, Trần Thủ Sơn năm nay 160 tuổi, còn có 40 năm tuổi thọ. Trần Nhất Nặc chỉ cần tại 56 tuổi trước tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, liền có thể vững vàng đạt được một viên trúc cơ đan. Cái này một bên, Trần Nhất Nặc đạt được cơ hội, đi theo tại Trần Thủ Sơn bên người tu luyện. Một cái khác toa, Trần Nhất Hoa thành công nhập chức Bạch Dương nông trường, đi theo tại Trần Thái Bạch bên người tu luyện. Trần Nhất Hoa là bị ép nhập chức, nàng con cừu nhỏ không muốn ly khai huynh đệ tỷ muội, ôm Bạch Dương nông trường khung cửa không muốn lòng chào. Trần Nhất Hoa ngồi tại con cừu nhỏ bên cạnh, một trận nói hết lời, hứa hẹn mỗi ngày mang con cừu nhỏ về Bạch Dương nông trường thăm người thân, mới khiến cho con cừu nhỏ bông ra móng vuốt. Trần Nhất Hoa ôm lấy con cừu nhỏ, kiên nhẫn trấn an. Trần Thái Bạch vui vẻ nhìn xem một màn này, gặp Trần Nhất Hoa đối đãi Bạch Thảo Dương như thế để bụng, nhịn không được lên tiếng hỏi. "Một Hoa, ngươi có nguyện ý hay không nhập chức Bạch Dương nông trường?" "Trước kia Bạch Dương không nhiều, ta một người chiếu cố tới, hiện tại Bạch Dương số lượng tăng gấp bội, ta chính cần một người trợ thủ." Trần Nhất Hoa nghe vậy, xoắn xuýt nhìn xem trong ngực con cừu nhỏ đón con cừu nhỏ chờ đợi ánh mắt, Trần Nhất Hoa gật đầu đáp, "Đa tạ quá Bạch gia gia, đệ tử nguyện ý." Trần Nhất Hoa càng có khuynh hướng ra ngoài du lịch, nhưng nàng biết rõ đây là khó được cơ hội. Bây giờ nàng niên kỷ còn thấp, thực lực nhỏ yếu, vừa lúc ở Bạch Dương nông trường cầu. Nàng một lòng ra ngoài, cũng không phải là nàng ưa thích ra ngoài, mà là có chút bất đắc dĩ. Nàng chỉ có 4 linh căn thiên phú, muốn có được gia tộc trúc cơ đan, khó như lên trời đi ra ngoài lịch luyện, trúc cơ hy vọng ngược lại lớn hơn. Không có cách, hiện tại Trần gia quá cuốn. Tam linh căn tu sĩ đều đang điên cuồng nội quyển, 4 linh căn tu sĩ đạt được trúc cơ đan cơ hội càng phát ra xa vời. Trần Thái Bạch bằng vào tự thân cố gắng cùng thời đại tiến lại, đạt được một viên trúc cơ đan. Phóng tới nhất tự bối, loại này tình huống căn bản không tồn tại. Liên từ trước yếu nhất Hoàng Ngọc Sơn, hàng năm đều sẽ chản vào 2 vị tam linh căn tu sĩ. Tại Trần gia nội quyển đại phong khí dưới, Hoàng Ngọc Sơn tu sĩ đồng dạng đi theo quyển. Trần Nhất Nặc chính là một cái ví dụ, từ nhỏ cuốn tới lớn, đến Hoàng Ngọc Sơn y nguyên như thế. Trần Nhất Hoa cho dù lại cố gắng, thậm chí ôm vào Trần Thái Bạch đùi, cũng vô vọng trúc cơ đan. Nàng nếu sớm sinh mấy chục năm, trở thành thanh chữ lót tu sĩ, tình cảnh đều không về phần như vậy xấu hổ. Thanh chữ lót tu sĩ bên trong, Trần Thanh Du năm nay 48 tuổi, luyện khí 9 tầng tu vi. Dựa vào Trần Thanh Huyền quan hệ cùng Tranh Hoa Sơn nâng đỡ, Trần Thanh Du là hữu lực trúc cơ hạt giống một trong. Trần Nhất Hoa vẫn không có từ bỏ ra ngoài dự định. Nàng quyết định trước nhập chức Bạch Dương nông trường, đợi con cừu nhỏ sau khi lớn lên, lại đi ra ngoài lịch luyện. Dù sao lịch luyện có phong hiểm, ra ngoài cần cẩn thận. Trước tiên ở Bạch Dương nông trường kiếm chút linh thạch, dự trữ đầy đủ bảo mệnh linh vật, lại lịch luyện cũng không muộn. Trần Nhất Nặc cùng Trần Nhất Hoa tại Trạch Sơn Nhật đạt được trúc cơ trưởng lão ưu ái, có thể nói là nhất cử phi thăng. Mà Trần Nhất Liêu lại lâm vào nhân sinh thất ý.